Chương 1392, trời trong, mưa đã cạnh, Ngụy Quốc Công lại được rồi. Chương 1392, trời trong, mưa đã cạnh, Ngụy Quốc Công lại được rồi. Ngụy Quốc Công, cái này cũng hết sức khẩn cấp, mạng sống như treo trên sợi tóc, ngươi còn có tâm tình biểu diễn kim kê độc lập à? Lão tử, ngươi đây là làm gì nhé? Lúc mấu chốt, ngươi sẽ không lại phạm bệnh cũ, sợ đi. Hà Công Công cùng Lâm Hoài Hầu xem tại chỗ biểu diễn kim kê độc lập Ngụy Quốc Công, nhất thời trong lòng một vạn con cậu thả nê mã gào thét mà qua, không nhịn được nóng nảy không chịu nổi đối Ngụy Quốc Công triển khai một vòng ngôn ngữ thu phát. Khu khu, cái gì sợ? Ta đây là đang xúc thế. Ngụy Quốc Công nghe vậy, vội vàng đỏ mặt tía hai giải thích nói, bất quá thanh âm hư vô cùng, điển hình lòng tin chưa đủ. Sống chết trước mắt, mạng sống như treo trên sợi tóc, ngươi còn xúc cái gì thế a? Nhanh lên một chút đứng ra cấp bọn họ hạ lệnh a. Lão tử, ngươi là Trấn Vũ Doanh chủ quan, một tay dựng nên Trấn Vũ Doanh. Bọn họ binh biến, ngươi thế nhưng là duy nhất có thể đàn áp người của bọn họ. Nếu như lúc này ngươi nhận sợ, vậy chúng ta đại gia mạng nhỏ cũng đều khó giữ được a. Dì Công cùng Lâm Hoài Hầu cũng nhìn ra Ngụy Quốc Công đối mặt loạn binh kết đảm, không nhịn được nóng nảy thúc giục. Ừm, không sai, Trấn Vũ Doanh đều là ta một tay dựng nên. Ta ra lệnh một tiếng. Ngụy Quốc Công dùng sức gật gật đầu, tự tin đỡ ngực lên, đem kim kê độc lập một cái chân về phía trước bước đi ra ngoài. Bất quá, Ngụy Quốc Công tự tin, một giây kế tiếp liền không còn sót lại gì. Trước mắt, loạn binh tâm tình càng ngày càng kích động, trước mặt Yên Thị thân binh tay trong tay tạo thành phòng tuyến đã lảo đảo bướng ngã. Loạn binh phẫn nộ tiếng mắng chửi đánh thẳng vào Ngụy Quốc Công yếu ớt mà nghĩ, cơ múa binh khí phản xạ ánh nắng như muốn chọc mù Ngụy Quốc Công ánh mắt, cho Ngụy Quốc Công một kích chí mạng hay là trên cột cờ đung đưa trái phải hoàng thị lang di thể. Thế là, Ngụy Quốc Công mới bước ra bước đầu tiên lòng bàn chân lại một lần nữa mọc rễ, vững vàng đâm vào trên đất. Đi ngươi. Hà Công Công lần này cuối cùng cũng không nhịn được, cũng không nói nhảm, đưa tay đặt ở Ngụy Quốc Công phía sau, dùng sức đẩy một cái. Hà Công Công nói hắn có võ công căn bản thật đúng là không phải nói láo, cái này đẩy nhìn như nhu nhược vô lực, thế nhưng lại đem Ngụy Quốc Công vèo một cái đẩy đến mấy mét. Ngụy Quốc Công cả người giống như là cưỡi tên lửa vậy, vèo một cái liền xuất hiện ở trước mặt nhất, đụng vào hàng trước Khiên Thị thân binh trên người, đối mặt phẫn nộ loạn binh. Ai con mẹ nó đụng ta? Khiên Thị thân binh đang đội vã cuống cuồng, thê thê thảm thảm bị binh biến binh lính lôi kéo đầu, đột nhiên bị người va vào một phát, thiếu chút nữa không có tiến đụng vào binh biến binh lính trong ngực, bị dọa sợ đến hắn vội vàng lùi lại, nghiêng đầu liền mắng. Bất quá, vừa nghiêng đầu phát hiện đụng hắn chính là Ngụy Quốc Công về sau, Khiên Thị binh lính sắc mặt liền đặc sắc, đội vàng trồng lên tươi cười, đổi lời nói đối Ngụy Quốc Công vũ dung ca ngợi không dứt, lao ra sung ngựa lên trước, lao ra huy vũ. Ai con mẹ nó đợi ta? Ngụy Quốc Công không nhịn được chửi nhỏ một câu. A, Khiên Thị binh lính mở ra. Khu khu, không có cái gì, không có cái gì. Ngụy Quốc Công ho khan một tiếng, che giấu một cái, hắn thế nào không biết ngượng thừa nhận hắn là bị người đẩy ra, đều đã bị người đẩy ra, còn có thể lui về sao? Nếu là lui về, bản thân đâu còn có mặt ở quan trường hôn a? Lúc này chỉ có thể nhắm mắt bên trên. Lúc này chỉ có ra tay có thể giải quyết. Ngụy Quốc Công đưa tay vô một cái Khiên Thị binh lính bà bay, một bộ đại nghĩa lâm nhiên nói. Khiên Thị binh lính thấy Ngụy Quốc Công đại nghĩa lâm nhiên, còn tưởng rằng Ngụy Quốc Công muốn đi ra ngoài giải quyết đâu, đội vàng xoay hạ thân thể, mong muốn cấp Ngụy Quốc Công lóe ra một con đường tới. Ngụy Quốc Công thấy vậy, hù dọa mặt mũi trắng bệnh, một thanh níu lấy cổ áo của hắn, đem hắn đặt tại chỗ, nghĩ cái gì đâu, cấp ra đứng ngay ngắn, ngăn trở. Binh biến binh lính thấy được Ngụy Quốc Công đi tới trước mặt, từng cái một tâm tình càng kích động, không chỉ có chửi mắng lợi hại hơn, càng đem treo hoàng thị lang gì thể cột cờ giơ lên Ngụy Quốc Công đỉnh đầu. Khu khu, ta Trấn Vũ Doanh bọn quân binh. Ngụy Quốc Công trên mặt cố làm ra vẻ trấn định, một long ống tay áo, ngẩng đầu đỡ ngực hồ, bày ra một bộ danh tướng phong phạm. Bất quá nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn quan phục chân bảy một mực tại run, khép tại phía sau hai tay cũng không ở tại run. Ngụy Quốc Công tiếng nói vang lên về sau, một đám binh biến binh lính đều mặt vô biểu tình, không, sắc mặt hung ác đem ánh mắt nhìn về phía Ngụy Quốc Công, tựa hồ Ngụy Quốc Công là bọn họ không đội trời chung thù giết cha, đoạt vợ mối hận tựa như. Ngụy Quốc Công bị những sát khí này bừng bừng ánh mắt cấp nhìn, không lại từ nay về sau lui một bước, khụ khụ, ta Trấn Vũ Doanh bọn quân binh, nghe bản quan vậy, buông xuống binh khí, mỗi người trở về doanh, bản quan có thể đối các ngươi xử lý nhẹ. Ngụy Quốc Công tiếng nói là hậu, hiện trường một cái yên tĩnh lại. Ngụy Quốc Công thấy vậy, khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười nhẹ, giờ khắc này hắn cảm giác hắn giống như là mánh hổ xuống núi vậy, mà binh biến binh lính thì giống như là từng cái một tiểu động vật vậy, lao hổ một cái núi, tiểu động vật nhóm liền bị dọa sợ đến không dám lên tiếng, hắn cái này Trấn Vũ Doanh chủ quan một phát lời nói, binh biến binh lính cũng không dám lên tiếng. Xem ra bản quan uy lấy lừng a. Những thứ này binh biến binh lính lập tức liền bị nghe lời của ta, ngoan ngoãn buông xuống binh khí, mỗi người trở về doanh địa. Binh biến sẽ bị ta từ bằng cử lắng lại. Thế là, Ngụy Quốc Công chân cũng không run lên, tay cũng không run lên. Một thân danh tướng phong phạm mãnh liệt hơn. Sớm biết, bản quan đã sớm đi ra, tại sao phải bị do dự như vậy lâu, tại sao phải bị Hà Công Công đẩy ra đâu? Ta sẽ tự bỏ ra tới tốt bao nhiêu, để cho ta giờ khắc này phong quang đánh một chút chiết khấu. Bất quá, đang ở Ngụy Quốc Công khỏe miệng độ cong vừa mới lên dương 1/3, khoảng cách lô hai còn có chút khoảng cách thời điểm, binh biến binh lính trận buộc phát ra một trận lại một trận đinh thai nhức góc tiếng cười nhạo. Ha 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 ha. Cười chết người, các ngươi nghe được bao cỏ nói cái gì sao? Hắn để chúng ta nghe hắn cái này bao cỏ vậy, vung xuống binh khí, mỗi người trở về doanh, có thể đối với chúng ta xử lý nhẹ. Ha ha ha. Bao cỏ không hổ là bao cỏ a, đầu cùng trong bụng đều là cỏ, ngu một người. Ha 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 ha, bao cỏ thật đúng là ý nghĩ hao huyền a. Thật là một bao cỏ. Chúng ta thế nào có như thế ngu thông soái, còn để chúng ta mỗi người trở về doanh, xử lý nhẹ. còn đối với chúng ta xử lý nhẹ. Bao cỏ, thấy được Hoàng thị Lang sao? Kết cục của hắn chính là kết quả của ngươi. Bao cỏ, còn chúng ta binh lương, còn chúng ta vợ lương. Không phải, Hoàng thị Lang kết quả chính là các ngươi kết quả. Khấu trừ chúng ta binh lương, khấu trừ chúng ta vợ lương, bao cỏ. Đi chết đi. Ngày này năm sau, liền là ngày giỗ của ngươi. Binh biến chính là binh lính mở miệng một tiếng bao cỏ, một hớp một câu nhục mạ, thẳng mắng Ngụy Quốc Công không kịp bước mặt. Không chỉ như vậy, binh biến binh lính đang chửi Ngụy Quốc Công bao cỏ thời điểm, còn đem treo lơ lửng Hoàng thị Lang di thể cột cờ hướng trước mặt hắn rối bới, không ngừng đung đưa Hoàng thị Lang di thể, đối Ngụy Quốc Công phát ra tử vong uy hiếp. Ngụy Quốc Công bị chửi không kịp bước mặt, chật vật không chịu nổi, nhất là Hoàng thị Lang di thể bị binh biến binh lính đưa đến đỉnh đầu hắn thời điểm, Ngụy Quốc Công càng bị đánh sụp cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến, cũng nữa bất chấp cái gì mặt mũi cùng hình tượng, chật vật không chịu nổi ôm đầu lùi lại, lạc hoàng sau trốn. Trông chất nếu cho nhà có tang, lại không một tơ một hào danh tướng phong phạm. Chương 1393, Kim Vê độc lập. Chương 1393, Kim Vê độc lập. Ngụy Quốc Công rất chật vật đến cực hạn, trước mặt mọi người bị chửi báo cỏ, cũng bơi chạy chối chết. Vốn định trọng trấn hùng phong, không ngờ bị đối đến chạy không. Vốn là muốn trở thành chúa cứu thế, không nghĩ tới thành lạc hoang chó. Ngụy Quốc Công chật vật, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chu Bình An cũng không đành lòng nhìn thẳng. Hà Công Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người trợn mắt há mồm đến con ngươi cùng cảm tựa hồ cũng rơi trên mặt đất. Ngụy Quốc Công, ngươi không phải nói hắn ở trại lính riêng có uy vọng sao? Thế nào bị toàn quân doanh người mắng bao cỏ? Ngụy Quốc Công, ngươi không phải nói hắn ra lệnh một tiếng, những thứ này binh biến loạn binh liền thành thật thật giải tán sao? Hai người trong lòng 10 triệu chỉ tạo nê mã nhảy nhót mà qua, bọn họ tưởng tượng qua 10.000 cái có thể, cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Ngụy Quốc Công ở trấn Vũ doanh nào có cái gì uy tín có thể nói à, đơn giản chính là một chuyện tiểu lâm. Bất quá, Hà Công Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người cũng không có chế rêu cận Ngụy Quốc Công, bởi vì không còn kịp rồi. Bao cỏ chạy. Bao cỏ không cho chúng ta tiền mồ hôi nước mắt. Bao cỏ hắn bất kể chúng ta sống chết, chúng ta cũng mặc kệ bọn họ sống chết. Giết bao cỏ, cướp bạc. Ngụy Quốc Công chạy chối chết giống như là một giọt máu nhỏ ở biển rộng, kích thích trong biển rộng cá mập vậy, các loạn binh nhiệt huyết sông lên đầu, điên cuồng đánh thẳng vào khiên thị thân binh, ở bị kêu đánh kêu giết đuổi theo Ngụy Quốc Công. Khiên thị thân binh giống như sóng to gió lớn trong một chiếc thuyền đơn độc vậy, căn bản là không cách nào ngăn trở binh biến binh lính đánh vào. Loạn binh giống như dao nóng cắt bơ vậy, dễ dàng liền xông vỡ khiên thị thân binh tạo thành phòng tuyến. Loạn binh cơ múa binh khí xông lên đánh giết đi qua, sắp xỉ chính là mài đao xoèn xoẹt hướng heo dê cảm giác. Sống chết trước mắt, Hà Công Công, Lâm Hoài Hầu nào còn có dư dễ cận Ngụy Quốc Công à, chạy thoát thân quan trọng hơn a. Ngụy Quốc Công cũng không đoái hoài tới ngượng, nhìn một cái loạn binh đổ tới, một bên cũng không quay đầu lại, hoảng hốt chạy bừa hướng trong doanh trướng chạy thục mạng, một bên cấp bị xông vỡ khiên thịt các thân binh hạ lệnh, ngăn trở, cấp láo ra ta ngăn trở. Trong lúc nhất thời, Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu cùng Hà Công Công ba người giành trước sợ sau, kề đầu tịch tiến, ngươi đuổi ta đuổi, tất cả đều đưa cổ dài, bước rộng hai chân, liều cái mạng già hướng xoáy trướng chạy thục mạng. Sở dĩ trốn hướng doanh trướng, cũng là hết cách rồi, bốn phương tám hướng đều là loạn binh, chỉ có doanh trướng có thể trốn lánh. Cho tới có thể hay không bị loạn binh bắt rùa trong hũ, vậy cũng bất chấp, trước chú ý trước mắt lại nói. Trước mắt nếu không hướng trong xoáy trướng tránh, những thứ này quân trời đánh loạn binh là có thể đem chúng ta quân trời đánh. Đu ạng. Vậy mà, đang lúc bọn họ vọt tới xoáy trướng cửa, sắp vọt vào thời điểm, một thân thể gầy yếu, dối hai tay ra kiên định ngăn ở cửa, ngăn trở đường đi của bọn họ, nhất phu đương văn, vạn người không thể khai thông. Ai ra? Xoáy trướng cửa hẹp hỏi, ba người bọn họ lại tề đầu tịch tiến, không ai nhường ai, vốn là khó có thể chen vào, húng chi còn có người ngăn trận cửa đâu, ba người bọn họ giống như đụng vào một vách núi bên trên vậy. Ba người nâng đầu sẽ phải mắng, nhìn một chút là cái nào tên giá hỏa có mắt không chồng ngăn trở bọn họ chạy thoát thân đường. Ngẩng đầu một cái, phát hiện trận đường chính là Chu Bình An, Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu cùng Hà Công Công nhất thời giật mình. Hiền chất, ngươi đây là làm cái gì? Mau tránh ra, để chúng ta đi vào, loạn binh sẽ phải xông lại. Tiểu Chu đại nhân, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, ngươi đây là làm cái gì? Loạn binh cũng giết tới. Hết sức khẩn cấp, mạng người lớn như trời. Mau mau tránh ra đường a, để cho tạp gia đi vào tránh một chút a. Ba người vừa tức vừa gấp. Giờ phút này, phía sau loạn binh đã đem khiên thịt thân binh xông vỡ, khoảng cách Ngụy Quốc Công bọn họ cũng liền 6-7 bước, thậm chí loạn binh hô hoán chửi mắng nước miếng, thở ra khí thể cũng phun đến trên mặt bọn họ. Nhìn, bạc. Chu Bình An không kịp trả lời bọn họ, đưa tay đến trong ngực, đem trên người mình mang vụn bạc một thanh móc ra, hô to một tiếng, liền hướng loạn binh đỉnh đầu ném tới, trắng lòa lòa bạc dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, dị thường bắt mắt, giống như là thiên nữ tán hoa vậy tản vào loạn binh trong đám người. Bạc, bạc. Quả nhiên là bạc. Ta trước nhận được. Đừng cướp, đây là bạc của ta. Ta, là của ta. Chó chết ngươi lại dám cướp lao tử bạc, lao tử liều mạng với ngươi. Vốn là đuổi theo kêu đánh kêu giết loạn binh ngày ngày hàng bạc, nhất thời từng cái một mắt nổ đồng đóm, nơi nào còn chú ý được đuổi giết Ngụy Quốc Công bọn họ à? Từng cái một dừng bước lại, cấp tốc xoay người, khom lưng tranh đoạt lục tỷ bạc, thậm chí vì một bạc vụn đánh lớn, trang diện loạn thành một nồi cháo. Đứng dậy a, đừng cướp bạc, đứng lên đuổi giết cẩu quan a. Chờ giết cẩu quan, những bạc này đều là chúng ta. Đừng cướp. Giết cẩu quan lại nói, cũng đừng cướp. Những thứ này vụn bạc là cẩu quan cố ý phân tán chúng ta chú ý. Đứng lên, tất cả đứng lên a. Cậu quan đang ở chúng ta trước mắt, giết bọn họ, trên người bọn họ bạc đều là chúng ta. Lúc này, loạn binh trong có nhân đại đều, ở Mỹ nhắc nhở loạn binh đứng lên tiếp tục đuổi giết Ngụy Quốc Công còn có Chu Bình An bọn họ. Bọn họ thấy rõ Chu Bình An mục đích, bất quá chẳng được tác dụng cái gì, bạc động lòng người, không ai nghe. các loạn binh vẫn ngồi chồm hổm dưới đất cướp nhật bạc, tranh đoạt phi thường kịch liệt, cướp bể đầu chảy máu. Đến lúc đó bạc là ai còn chưa biết. Bây giờ cướp đến tay trong mới là ta. Chu Bình An ném một thanh bạc vụn, đưa đến loạn binh tranh đoạt về sau, lúc này mới tới kịp cùng Ngụy Quốc Công bọn họ giải thích. Bá phụ, Hà Công Công, thân binh đã bị xung vỡ, lúc này trốn vào xoáy trướng, loạn binh sẽ cùng theo xung vào, hậu quả không cần nói cũng biết. Kế sách lúc này cần trước ổn định loạn binh, lần nữa bố phòng mới có thể.
Đúng,
Từ Hậu nói đúng. Mới vừa Ngụy Quốc Công bọn họ sau đó phát hiện phản ứng lại, sau lưng không khỏi sinh một tầng mồ hôi lạnh, gật đầu liên tục. Bá phụ, Hà Công Công, nhanh, mau đem trên người vàng bạc châu báu, chỉ cần là vật đáng tiền, đều hướng phía sau vẫn. Thừa lúc loạn binh tranh đoạt cơ hội, lần nữa tổ chức thân binh thành lập một đạo phòng tuyến, ổn định loạn binh. Chu Bình An một mực tại chú ý loạn binh, chú ý tới mới vừa rồi ném bạc vụn đã bị loạn binh cướp nhặt sạch sẽ, loạn binh ngẩng đầu nhìn tới, đội vàng cắt đứt Ngụy Quốc Công bọn họ, thúc giục.
Đúng.
Ngụy Quốc Công bọn họ đội vàng đem tiền trên người túi móc ra bên trong vụn bạc ném về loạn binh đám người. Ngụy Quốc Công ném xong vụn bạc, lại móc hạ túi tiền, móc ra cả mấy tấm ngân phiếu, nhìn mệnh giá có 2 tấm là 50 lượng, còn có 1 trương 100 lượng, sau đó Ngụy Quốc Công nhất thời chịu cho ném. Cũng thời điểm nào, còn chú ý được những thứ này. Lâm Hoài Hầu nói đem ngân phiếu từ Ngụy Quốc Công trong tay bật lại, không để ý Ngụy Quốc Công đau lòng ánh mắt, hướng loạn binh ném tới. Nhận mà không trả không phải lễ. Ngụy Quốc Công đỏ mắt, trả thù một thanh đuốt xuống Lâm Hoài Hầu trên tay ngọc bàn chỉ, dùng sức hướng loạn binh ném tới. Ngươi ngọc bội. Lâm Hoài Hầu bắt đầu phản kích. Sau đó Hà Công Công cũng bị cuốn vào trong đó, trên người phàm là vật đáng tiền đều bị rút ra, ném về loạn binh. Ngụy Quốc Công dòng dõi của bọn họ có thể so với Chu Bình An đầy đủ sung túc nhiều lắm. Các loạn binh lâm vào cuồng hoan, bắt đầu một vòng mới tranh đoạt, trong nháy mắt liền tiến vào gay cấn. Chu Bình An nhân cơ hội chỉ huy bị xông vỡ thân binh, tướng xoáy trong trướng bàn ghế những vật này kéo ra ngoài, ở xoáy trướng miệng lại bố trí một đạo phòng tuyến. Chương 1394, danh tướng phong phạm chương 1394, danh tướng phong phạm Chu Bình An tranh đoạt từng giây từng phút chỉ huy giải tán thân binh ở xoáy trướng trước cửa bố trí một đạo phòng tuyến. Phòng tuyến sau khi xây xong, Chu Bình An nghiêng đầu muốn trưng hỏi Hạ Ngụy Quốc Công bọn họ đối phòng tuyến ý kiến, vừa nghiêng đầu mới phát hiện Ngụy Quốc Công bọn họ đã sớm tiến trong xoáy trướng, Chu Bình An không khỏi không nói kéo khóe miệng. Giờ phút này, binh biến loạn binh tranh đoạt vàng bạc châu báu tiến vào gay cấn, Ngụy Quốc Công dòng dõi của bọn họ quá phong phú, loạn binh cướp bỏ mắt, cướp bể đầu chảy máu, đánh cho thành một đoàn, thậm chí động đao binh. Nhìn tình huống, cách bọn họ phân ra vàng bạc châu báu cuối cùng thuộc về, còn mấy phút nữa thời gian. Hiền chất, mau tới. Mọi người chúng ta tổng cộng một cái thế nào làm? Ngụy Quốc Công thấy được bên ngoài Chu Bình An bố trí xong phòng tuyến, ở trong xoáy trướng hướng Chu Bình An liên tiếp gấp. Chu Bình An liền tiến vào xoáy trướng, trong xoáy trướng Ngụy Quốc Công ba người bọn họ trên mặt viết đầy hoảng hốt cùng nóng nảy. Từ Hậu đến rồi, mọi người chúng ta thương lượng một chút, nhìn một chút cục diện trước mắt, như thế nào giải quyết? Ngụy Quốc Công lo lắng nói. Ai, cũng đến mức này, còn thế nào giải quyết ta? Lão tử à, không phải ta nói ngươi cái này Trấn Vũ doanh chủ xoáy là thế nào làm à? Ngươi còn nói ngươi ở trong doanh riêng có uy tín, ra lệnh một tiếng là có thể giải quyết binh biến đâu? Thế nhưng là kết quả đây, bọn họ gọi ngươi bao cỏ căn bản cũng không đi tiểu ngươi. Lâm Hoài Hầu trên mặt mây mù che phủ, không nhịn được đối Ngụy Quốc Công oán trách lên. Ai, Ngụy Quốc Công, ngươi còn riêng có uy tín đâu, tập ra thế nhưng là bị ngươi hại thảm. Hà Công Công mặt như cha mẹ chết. Khụ khụ, bây giờ lại nói cái này có tác dụng gì đâu, kế sách lúc này, hay là tổng cộng thế nào giải quyết cục diện trước mắt đi. Ngụy Quốc Công thẹn gương mặt so ma sát một vạn năm đít khỉ còn phải đỏ, lúng túng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, ho khan một tiếng, về và nói. Giải quyết. Ta dọn Ngụy Quốc Công à. Cái này còn thế nào giải quyết á, bọn họ đem Hoàng thị Lang cũng giết, đây là giết quan tạo phản. Mở cung không có tiến bay đầu. Bọn họ chỉ có thể ở phản loạn con đường này đi đến đen. 3000 người tạo phản, chúng ta 4 người thế nào giải quyết? Mới vừa rồi ngươi cũng thử, bọn họ liền ngươi cái này Trấn Vũ doanh chủ xoáy cũng không đi tiểu, chúng ta còn có thể thế nào giải quyết? Chúng ta lần này chết chắc. Ngụy Quốc Công a Ngụy Quốc Công, tạp ra lần này thế nhưng là bị ngươi hại chết. Hà Công Công mặt ngày tận thế nét mặt, nóng nảy bất an tại nguyên chỗ không ngừng dậm chân, hướng về phía Ngụy Quốc Công gấp đỏ bạch liệt oán trách nói. Khô khụ. Ngụy Quốc Công mặt càng đỏ hơn, mong muốn phản bác một câu, thế nhưng là há miệng, một chữ cũng không nói ra được. Ta bây giờ có một ý tưởng. Lâm Hoài Hầu lúc này lên tiếng. Lao Lý, thật đúng là có ngươi, ngươi có cái gì ý tưởng, nói mau. Ngụy Quốc Công làm như chết chìm người thấy được cây cỏ cứu mạng vậy, mặt mong đợi xem Lâm Hoài Hầu, vội vàng thúc giục. Lâm Hoài Hầu, lúc mấu chốt, hay là ngươi đáng tin chút. Hà Công Công cũng mặt mong đợi nhìn về phía Lâm Hoài Hầu. Chu Bình An cũng không khỏi đối Lâm Hoài Hầu dựa mắt mà nhìn. Lâm Hoài Hầu dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú a, không thể coi thường. Là cái này, lão tử. Ngươi trong phòng này có giấy và bút mực sao? Lâm Hoài Hầu khoanh tay hỏi Ngụy Quốc Công. Có a, thế nào có thể không có? Đều là thượng hạng giấy và bút mực. Bút là hổ chút nào nó bút, mực là La Long Văn người kia chế cực phẩm, giấy là cực phẩm ngự công giấy lớn, nghĩa là An Huy cực phẩm hấp nghiễn. Ngụy Quốc Công hiến bảo vậy nói. Được rồi, hổ chút nào nó bút, La Long Văn chế mực, ngự công giấy lớn, An Huy hấp nghiễn, đây là giấy và bút mực giới phe ra gì? Tốt, thừa dịp Tử Hậu cho chúng ta tranh thủ chút thời gian, chúng ta hay là tranh thủ thời gian viết phong gì thư an bài sau chuyện đi, đem trong phủ tước vị, tài sản, địa sản chờ an bài thỏa đáng, tỉnh chết vội vàng, trong phủ cấp thành một đoàn, lại để cho người chê cười. Đây cũng là chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chuyện. Lâm Hoài Hầu vỗ tay một cái, nghiêm trang đối Ngụy Quốc Công, Hà Công Công còn có Chu Bình An nói. Ta kẽ. Ngụy Quốc Công, Hà Công Công cùng với Chu Bình An, nghe Lâm Hoài Hầu nghiêm trang đề nghị, đều không khỏi lảo đảo một cái. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì ngăn cơn sóng dữ tuyệt thế kế hay đâu, không nghĩ tới lại là muốn biết gì thư. Ta thật là tin ngươi tả. Ngụy Quốc Công cùng Hà Công Công hai người nhất thời từ tràn đầy hy vọng đám mây, một cái rơi vào vô biên vô hạn tuyệt vọng vực sâu. Chu Bình An khỏe miệng không nhịn được co quắp, mới vừa còn cảm thấy Lâm Hoài Hầu kinh nghiệm phong phú, không thể khinh thường đâu, không nghĩ tới vậy mà ném ra một di thư kế hay, nguyên lai cũng là một đồng tàu. Đây là đối mặt khó khăn, trực tiếp nằm xuống tiết tàu à, liền dãy rủa cũng không chuẩn bị dãy rủa một chút. Cái này không phải giải quyết vấn đề, vượt qua khó khăn à, đây rõ ràng là bị giải quyết vấn đề, bị kẹt khó vượt qua à. Lao Lý, ngươi, ta hết ý kiến. Còn biết di thư, có thể hay không truyền đi hay là cái vấn đề. Ngụy Quốc Công không nhịn được mặt thất vọng thở dài nói. Ai nha, cái này nhưng như thế nào đúng nha, bên ngoài loạn binh nhưng nhanh cướp xong, tạp ra còn không có sống đủ đâu. Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu, các ngươi suy nghĩ lại một chút biện pháp à, cũng không thể ở đây đợi chết đi. Hà Công Công nằm ở màn cửa miệng, nhìn một cái bên ngoài tranh đoạt vàng bạc châu báu loạn binh, mắt nhìn thấy sẽ phải phân ra cuối cùng thuộc về đến rồi, nước mắt đều không khỏi gấp đi ra. Hắn là thật không có sống đủ a, hiện tại hắn đã là Bồi Đô ứng tiên chấn thủ a, ngoại hạng thả kết thúc, trở lại kinh thành, không có vấn đề vậy, thế nào cũng là một tư lễ giám bình bút thái giám, đây chính là gần thứ ở tư lễ giám trưởng ấn thái giám tồn tại, nếu là hoạt động một chút, biểu hiện biểu hiện, chưa chắc không có để đốc Đông Hán có thể đi tới thái giám tuột cùng nhất, kia đều có chồng, có thể nói tiền đồ không thể đo đếm ai, cho nên Hà Công Công lại thế nào cam tâm chết ở loạn binh trong tay đâu, nhưng là mạng sống khó như lên trời a, loạn binh giết Hoàng Thị Lang, đã mở cung không có tiễn quay đầu, chỉ có thể tạo phản trên đường đi đến đen. Chúng ta liền bốn người, còn có thể bình loạn hay sao? Cho tới chạy thoát thân, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Cái này xoáy trướng bốn phương tám hướng, ba tầng trong ba tầng ngoài đều là loạn binh, chạy cũng không có địa phương chạy. Muốn ta nói à, chúng ta hay là viết di thư, an bài sau chuyện đi, đây là chúng ta trước mắt duy nhất có thể làm chuyện. Lâm Hoài Hầu tự bỏ cuộc nói. Ngụy Quốc Công không cam lòng, quét vậy bên ngoài trướng, thấy được loạn binh liền đã muốn phân ra vàng bạc châu báu cuối cùng thuộc về, nóng nảy ở bên trong trướng xoay quanh tử, thế nhưng là chuyển mấy vòng, cũng không nghĩ tới một đáng tin phương pháp, cuối cùng chỉ có thể thở dài một cái, nhận mệnh, ai, cũng chỉ có thể như vậy. Các ngươi còn có sau chuyện có thể an bài, tập ra đâu? Tập ra một giới thái giám, 10 tuổi liền tiến cung, liền cái sau cũng không có, có cái giám sau chuyện có thể an bài à? Hà Công Công gấp thẳng dậm chân. Hà Công Công, ngài còn có con nuôi đâu? Ngụy Quốc Công nhắc nhở. Cái giám con nuôi, từng cái 100 phương ngàn kế, tập ra quản bọn họ sống chết đâu? Hà Công Công mắng. Chương 1395, tiền tài áo nghĩa chương 1395, tiền tài áo nghĩa Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu, các ngươi ngược lại nghĩ một chút biện pháp à, tập ra không muốn chết à? Hà Công Công thấy Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu thu xếp viết di thư, nhất thời nóng mắt, dậm chân thúc giục. Hà Công Công, ngươi nghĩ rằng chúng ta liền muốn chết à, chẳng qua là việc đã đến nước này, đại thế đã qua, vô lực hồi thiên, trở nên làm sao? Chúng ta liền bốn người mà thôi, bên ngoài quân phản loạn có chừng 3000 a. Lâm Hoài Hầu dùng sức lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng, mang đầy nồng nặc tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Đúng thế Hà Công Công, sâu kiến còn sống trộn, huống chi chúng ta những thứ này cuộc sống xa hoa quan to hiền quý. Chẳng qua là đại đạo muôn vàn, câu thông hoàng quyền, thật sự là không có một con đường sống. Từ loạn binh giết Hoàng Thị Lang bắt đầu, liền đã mất khống chế, đã từ binh biến biến thành phản loạn, hoàn toàn mất đi khuyên lui khuyên hàng khả năng. Mới vừa ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ căn bản không đem ta người cầm đầu này để ở trong mắt, còn có thể thế nào làm đâu? Kế sách lúc này, trừ viết di thư an bài sau chuyện, còn có thể làm cái gì? Ngụy Quốc Công đi theo tuyệt vọng lắc đầu thở dài, đối với từ nhỏ liền hưởng thụ sinh hoạt bọn họ, lại làm sao muốn chết đâu? Chết rồi chết rồi chết rồi. Tập gia thật đúng là số khổ a, khi còn bé trong nhà không hột cơm trong nồi, huynh đệ chúng ta tám cái rút thăm bán mình vào cung làm thái giám, liền tập gia rút một cây ngắn nhất, vào cung về sau, tập gia nhận hết nhân gian khổ, bị lần thế gian tội, khó khăn lắm mới có địa vị hôm nay, tiền đồ cũng là không thể hạn chế, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà chết ở chỗ này, tập gia thật đúng là gặp vận đen tám đời. Hà Công Công thấy vậy, không nhịn được buồn từ tâm đến, nước mắt hạ từ, thật là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Ô, ta huynh hai tuổi nhỏ lúc không hiểu chuyện, nghe người ta nói sách, nhiệt huyết sông lên đầu. Học đại nhân bộ dáng, chém đầu gà, đốt giấy bảng, đánh cuộc không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, không nghĩ tới vậy mà thật ứng nghiệm. Ô ô ô, thật cái định mệnh nói nhảm, lúc ấy ta là đùa giỡn, căn bản không để ý. Ngụy Quốc Công xúc cảnh sinh tình, đưa tay nện cho Lâm Hoài Hầu một quyền, không nhịn được nước mắt hạ tư. Quá con mẹ nó nói nhảm, ta lúc ấy cũng là đùa giỡn, cũng không để ý, thế nào liền ứng nghiệm đâu. Lâm Hoài Hầu cũng là làm ngực còn Ngụy Quốc Công một quyền, trên mặt cũng là nước mắt hạ tư, giọng điệu tràn đầy chê bai hùng hùng hổ hổ, lão tử nằm mơ cũng không nghĩ tới vậy mà lại với ngươi chết chung. Ngươi chê bai ta, ta còn chê bai ngươi đây. Ngụy Quốc Công trở về đuổi. Xuống lần nữa một giây, nguyên bản còn lẫn nhau chê bai hai người, nhìn nhau về sau, ôm đầu khóc giống. Trong lúc nhất thời, trong xoáy trướng một mảnh tiếng khóc, tràn ngập tuyệt vọng khí làm người ta nghẹt thở. Chu Bình An đứng ở trong xoáy trướng, mặt trợn mắt há mồm xem ôm đầu khóc giống Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu còn có gì công công, khóe miệng không nhịn được co quắp hai cái, không phải nói thương thảo đối sách sao? Các ngươi thế nào liền trực tiếp nằm xuống? Lời nói, ta tiến vào xoáy trướng về sau, còn không có chen vào lời đâu. Khụ khụ. Chu Bình An không nhịn được ho khan một tiếng, nhắc nhở một chút ba người bọn họ, bên trong trướng còn có một người đâu. Chu Bình An ho khan nhắc nhở là có hiệu quả đâu, ôm đầu khóc giống Ngụy Quốc Công ba người ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bình An, sau đó nhất thời ngừng tiếng khóc, vẻ mặt của bọn họ ước chừng chính là một kẻ đáng thương, thấy được một kẻ càng đáng thương hơn. Ai, kỳ thực chúng ta cũng còn tốt, dù sao sống hơn nửa đời người, mặc dù ăn rồi khổ, bị tội, nhưng là nên hưởng thụ cũng không khác mấy cũng hưởng thụ. Chẳng qua là đáng thương hiền chất tuổi tác chưa nhược quan, xuất thân hưng dã, khó khăn lắm mới thi đậu quan trạng nguyên, cưới kiều thê, được thánh thượng thưởng thức, quan tới ngũ phẩm, lại có mật báo thẳng tấu vinh hạnh đặc biệt, tiền đồ một mảnh thật tốt, ở ta đại mình có thể có mấy người có thể đủ. Đáng tiếc à, thời gian quý báu, thật tốt tiền trình, thật tốt nhân duyên, còn không có hưởng cái gì phúc đâu, còn không có tận mắt thấy hải tử xuất thế đâu, sẽ phải đến hoàng tuyển. Đáng thương hiền chất a, đều là bá phụ hại ngươi a. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người không nhịn được đối Chu Bình An ném bên trên đáng thương ánh mắt, trải qua một phen tương đối sau khi, trong lòng hai người cũng nhận được một tia an ủi. Ai, tiểu Chu đại nhân thật là thảm a, tuổi còn trẻ, tiền đồ không thể đo đếm, thân thể lại kiện toàn. Hà Công Công thấy được Chu Bình An, trong lòng cũng lấy được một tia an ủi, dù sao còn có một cái thảm hại hơn đây này. Chu Bình An dở khóc dở cười, khu khụ, bá phụ, Hà Công Công, tình thế mặc dù hỏng bét, nhưng không chỉ ở đây. Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu nghe vậy, nhìn một cái Chu Bình An, đều là lắc đầu một cái, than thở nói, hiền chất, ta biết ngươi không muốn chết, nhưng là việc đã đến nước này, vô lực hồi tiên, chỉ chết mà thôi. Tiểu Chu đại nhân, tạp gia cũng không muốn chết, thế nhưng là Hà Công Công lại không nhịn được buồn từ tâm đến, mặt tuyệt vọng, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, son phấn đều bị vọt ra khỏi hai đạo dấu vết. Mắt thấy lại là ôm đầu khóc giống tiết tấu, Chu Bình An không khỏi dở khóc dở cười, kéo kéo khóe miệng, gọn gàng dứt khoát nói với bọn họ, bá phụ, Hà Công Công, không phải ta không muốn chết, mà là bây giờ tình thế còn không cho tới vô lực hồi thiên, còn có đường sống, bên ngoài loạn binh tuy nhiều, nhưng cũng còn có thể giải quyết. Đường sống? Còn có đường sống sao? Giải quyết? Còn có thể giải quyết sao? Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu còn có gì công công tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bình An, mặt không tin, cảm giác Chu Bình An đang nói mơ vậy, bây giờ thế cuộc đã là bệnh tình nguy cấp, thế nào có thể còn có đường sống? Chu Bình An kiên định gật đầu. Thế nào giải quyết? Ai đi giải quyết? Ngụy Quốc Công bọn họ phát ra linh hồn chi hỏi, sau đó tất cả đều cúi đầu, không có người nào lại ưng tiếng. Trong lòng bọn họ không thể rõ ràng hơn, lúc này đi ra ngoài, chính là chịu chết, Hoàng Thị Lang chính là tiền lệ. Mặc dù nút ở trong xoáy trướng cũng là đường chết một cái, nhưng ít ra có thể sống lâu một hồi a, chết tử tế không bằng ý lại sống, có thể sống một khắc là một khắc. Trong xoáy trướng lâm vào tuyệt đối an tĩnh. Ta đi giải quyết. Lúc này, một kiên định mà tự tin thanh âm vang lên, giống như là hoàng trung đại lữ vậy, đinh thái nhức óc. Là Chu Bình An, Chu Bình An đứng dậy, mặt kiên định mở miệng. Ngụy Quốc Công bọn họ từng cái một kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Bình An, miệng há giống như là cái dương như vậy lớn. Giờ phút này Chu Bình An đứng ở xoáy trướng cửa, bên ngoài ánh nắng vẩy vào trên người hắn, ánh sáng chói mắt bọn họ không mở mắt nổi. Hiền chất, có phải hay không ai cùng ngươi đi? Lâm Hoài Hầu nuốt nước miếng một cái, nói xong hắn liền hối hận hận không được cho mình một cái miệng dập tử. Ngụy Quốc Công, Hà Công Công trong nháy mắt giống như là lao sư điểm danh lúc học sinh tiểu học vậy, tất cả đều cúi đầu xuống, e sợ cho bị điểm danh, nhất là Ngụy Quốc Công, đầu cũng hận không được thấp đến trong đũng quân đi, khẩn trương đầu ngón chân cũng giữ chặt, hắn là Trấn Vũ doanh chủ soái, Chu Bình An nếu là điểm danh đi cùng chính là, hắn rất có thể bị điểm đến. Không cần, ta một người đến liền tốt. Chu Bình An trả lời. Nghe Chu Bình An vậy, Ngụy Quốc Công, Hà Công Công còn phải Lâm Hoài Hầu tất cả đều như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Sinh con làm như thế. Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu còn có gì công công tất cả đều đứng dậy, dùng tống táng vậy ánh mắt, đưa mắt nhìn Dũng Ngu Chu Bình An, đầy nhiệt tình đưa lên bài hát ca tụng, đáy lòng cảm tạ Chu Bình An vì bọn họ lại tranh thủ một chút mạng sống thời gian. Chương 1396, Lâm Hoài Hầu, ta có một cái ý nghĩ. Chương 1396, Lâm Hoài Hầu, ta có một cái ý nghĩ. Ở Ngụy Quốc Công ba người bọn họ tống táng trong ánh mắt, Chu Bình An kiên định đi về phía xoáy trướng cửa, bước vào trong ánh nắng. Đi tới cửa lúc, Chu Bình An dừng bước. Ngụy Quốc Công đám người thấy vậy, cho là Chu Bình An hối hận, khiếp đảm, bất quá bọn họ có thể hiểu được. Dù sao, theo bọn họ nghĩ, Chu Bình An bây giờ đi ra ngoài giải quyết loạn binh vấn đề, kỳ thực đánh đồng ở tìm chết. Những loạn binh này có chừng 3000, hơn nữa còn là giết Hoàng Thị Lang loạn binh, đã không tồn tại bị khuyên giải khả năng. Chu Bình An lúc này đi ra ngoài, nhất định sẽ bị loạn binh trước tiên giết chết. Sợ hai cái chết, không phải rất bình thường sao? Đây là chuyện bình thường, trên đời này nào có cái gì người không sợ chết, ra bản thân họ không phải cũng sợ hai cái chết sao? Cho nên nhìn thấy Chu Bình An dừng bước, bọn họ thậm chí còn có chút an ủi. Bá phụ, Hà Công Công, các ngươi đừng viết di thư, dùng viết di thư giấy và bút mực, viết miễn tử khoản đi. Chu Bình An đứng ở cửa, dừng chân lại, nghiêng đầu đối Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu còn có gì công công nói? Hắc, viết miễn tử khoán. Ngụy Quốc Công bọn họ kinh ngạc há to miệng, thẳng tắp xem Chu Bình An, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Phải, bá phụ, Hà Công Công, làm phiền các ngươi viết 3000 phần miễn tử khoán, đừng quên đóng dấu. Chu Bình An gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói. Ngụy Quốc Công sửng sốt 2 giây về sau, không khỏi dở khóc dở cười lắc đầu, dùng quan tâm yêu mến thiểu năng ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An, cười khổ nói, viết miễn tử khoán. Ha ha, hiền chất, ngươi thật đúng là trẻ người non dạng, ý nghĩ hao huyền. Chúng ta chính là cho bản thân viết nhiều hơn nữa miễn tử cuốn, đám trời đánh kia loạn binh cũng không nhận a. Ha ha, hiền chất, không phải số lượng vấn đề, đừng nói viết 3000 phần miễn tử khoán, chính là viết 30000 phần miễn tử cuốn cũng vô dụng thôi. Bên ngoài đám trời đánh kia loạn binh, thế nào có thể sẽ nhận miễn tử cuốn? Lâm Hoài Hầu cũng là ôm lấy giống vậy quan tâm yêu mến thiểu năng ánh mắt, dở khóc dở cười nói với Chu Bình An, ha ha, tiểu Chu đại nhân, ngươi có chút đem tạp ra chọc cười. Hà Công Công lắc đầu không dứt. Ở tiếng cười của bọn họ trong, Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái, vẻ mặt thành thật nói, "Bá phụ, Hà Công Công, cái này 3000 phần miễn tử quân không phải cho chúng ta, mà là cấp bên ngoài 3000 loại binh."
"Hắc,
chúng ta không có nghe lầm chứ? Miễn tử khoán cấp bên ngoài 3000 loại binh." Ngụy Quốc Công bọn họ nghe vậy, kinh ngạc mặt cũng biến hình, miệng há răng hàm cũng lộ ra. Một giây kế tiếp về sau, Ngụy Quốc Công ba cái sắp chết đến nơi người, cũng nhịn không được bật cười. "Phốc, Hiền Chất, ngươi đây là vì đời sau làm chuẩn bị sao? Loạn binh giết chúng ta còn cho bọn họ miễn tử quân, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng. Ngươi làm như vậy, là cho Âm Tào địa phủ chúng ta tích lũy phúc báo, để chúng ta ở phía dưới qua khá hơn một chút, đầu thai một người tốt sao?" Chu Bình An không nói lắc đầu, "Ta thế nhưng là ở Cờ Đỏ hạ lớn lên, thế nào có thể sẽ loại suy nghĩ này?"
"A, không phải sao?"
Ngụy Quốc Công bọn họ kinh ngạc.
"Dĩ nhiên không phải."
Chu Bình An dùng sức gật gật đầu, đang muốn cấp bọn họ giải thích một phen, lại nghe được bên ngoài chuyển tới một trận đình thai nhức góc kêu đánh tiếng la giết. Rất rõ ràng, bên ngoài loạn binh đã cướp xong vàng bạc châu báu. Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu còn có gì công công nghe phía bên ngoài kêu đánh tiếng la giết, nhất thời không cởi nổi âm thanh đến rồi, từng cái một hù dọa sắc mặt trắng bệnh, bên ngoài loạn binh cướp xong vàng bạc châu báu, bước kế tiếp chính là đánh vào xoáy trướng giết chết bọn họ. "Bá phụ, Hà công công, không kịp giải thích, xin tin tưởng ta, mau viết 3000 phần miễn tử cuốn, đóng dấu. Lần này có thể hay không lắng lại bình biến, cái này 3000 phần miễn tử cuốn chính là chỗ mấu chốt." "Nhờ vậy." Chu Bình An chắp tay hướng bọn họ không người một cái thật sâu, giọng thanh khẩn nói, sau đó xoay người nhanh chóng hướng bên ngoài trướng đi tới. Ngụy Quốc Công bọn họ kinh ngạc xem Chu Bình An, kiên định sải bước đi ra xoáy trướng, hướng loạn binh đi tới. "Hắn thật không sợ chết ta." Hà Công Công xem Chu Bình An bóng lưng, tự nhủ, người đọc sách quen là tham sống sợ chết, tạp ra còn không có thấy như vậy đảm khí người đọc sách a. "Thật đúng là con nghé mới xanh không sợ hổ a." Ngụy Quốc Công thì thảo. "Hắn không phải con nghé mới xanh, hắn là sôi sục thiếu niên." Lâm Hoài Hầu khẽ lắc đầu một cái, không giải thích được đối Chu Bình An có một tia lòng tin, Lâm Hoài Hầu cũng cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng chỉ là có một tia lòng tin. "Vậy chúng ta là viết di thư hay là viết miễn tử khoản a?" Ngụy Quốc Công nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Hoài Hầu cùng Hà Công Công. "Miễn tử khoản đi." Hà Công Công không chút do dự nói, hắn một giới thái giám, căn bản không dùng đến viết di thư. "Miễn tử khoản đi." Lâm Hoài Hầu cũng mở miệng nói. Ngụy Quốc Công kinh ngạc nhìn về phía Lâm Hoài Hầu, dù sao viết di thư đề nghị hay là Lâm Hoài Hầu đề nghị, thế nào đổi chủ ý chúng ta nuốt ở bên trong trướng, Tử Hậu đứng ra, trước khi đi nhờ chúng ta viết miễn tử cuốn, chúng ta cũng không thể phụ lòng Tử Hậu nhờ bà đi. Ngoài ra, di thư đợi đến cuối cùng một khắc lại viết cũng không muộn. Lâm Hoài Hầu nhìn chúng miệng, thất thần nói: "Các ngươi, ai, miễn tử cuốn liền miễn tử cuốn đi, ta cũng với các ngươi điên một lần đi." Ngụy Quốc Công giẫm chân, sau đó chổng mông lên ở xoáy trướng xó xỉnh nhảy ra đến rồi giấy và bút mực. Ngụy Quốc Công ba người bọn họ ngồi trên chiếu, cắt giảm giấy lớn, vùi đầu bắt đầu viết miễn tử cuốn. Sở dĩ ngồi trên chiếu là bởi vì trong xoáy trướng bàn ghế chờ đều bị Chu Bình An trước chỉ huy thân binh kéo ra ngoài xây lại phòng tuyến. Xoáy trướng ngoài, 3000 loạn binh đã cướp xong vàng bạc châu báu, một lần nữa bắt đầu đánh vào xoáy trướng cửa phòng tuyến. Đạo này phòng tuyến dùng bàn ghế những vật này xây dựng, so sánh với một đạo khiên thị phòng tuyến muốn chắc chắn, thân binh dùng sức đẩy bàn ghế những vật này ngăn trở. Bất quá, cho dù so sánh với một đạo phòng tuyến chắc chắn, nhưng là ở 3000 quần tỉnh công vẫn loạn binh đánh vào hạ, cũng là lão đạo muốn ngã, tựa hồ một giây kế tiếp sẽ bị loạn binh cấp xé rách một lỗ. "Cầu quan không cho chúng ta đường sống, chúng ta cũng không cho cầu quan đường sống, giết cầu quan. Quan bức dân phản, không thể không phản. Cầu quan, trả lại ta vợ lương, binh lương. Cầu quan, Hoàng thị lang vẫn còn ở phía dưới chờ các ngươi, chúng ta đưa các ngươi đi theo Hoàng thị lang làm bạn. Các minh đệ, mở cung không có tiến quay đầu, giết cầu quan, đoạt lại lính của chúng ta lương vợ lương, ném ra qua đi." Quân tình công phẫn loạn binh điên cùng đánh thẳng vào trước trướng phòng tuyến, rắc cổ họng hướng về phía xoáy trướng một mảnh kêu đánh kêu giết. Chu Bình An từ xoáy trướng đi ra, kiên định hướng đi lão đảo muốn ngã phòng tuyến, đi về phía điên cuồng loạn binh, mặt bình tĩnh ung dung, trong miệng khẽ rên: "Thiếu niên hiệp khí, giao kết năm cũng hùng, can đảm động, bộ lông đứng thẳng, lập nói trong, thử sinh cùng, một lời hứa ngàn vàng nặng, đẩy bệnh lên dũng, căng hào tung, nhẹ lập ung, liên bay khống, đấu thành đông, doanh uống rượu lư, xuân sát phủ lạnh ngũ, hốt biển rủ xuống cầu vồng, nhàn hô ưng tóc chó, lông trắng hái cung điêu, rào hoạt huyệt nga vô ích." Vui bội vã chương 1397, ta đi chương 1397, ta đi. Ngụy Quốc Công thân binh ở lão đảo muốn ngã sau phòng tuyến, kinh hồn bạt vía xem phẫn nộ đánh vào loạn binh, vì bọn họ bi thảm khiên thị số mạng mặc nghiệm. Kỳ thực, nếu không phải bọn họ là Ngụy Quốc Công gia sinh tử, nếu không phải vợ con của bọn họ già trẻ thậm chí tổ tôn ba đời đều ở đây Ngụy Quốc Công phủ, bọn họ cũng không biết cái này mà bán mạng. Khiên thị, đây là người càng sống sao? Đây chính là pháo hôi a. Một kẻ khiên thị thân binh xem càng ngày càng điên cuồng loạn binh, trên mặt bị dọa sợ đến không có một chút huyết sắc, liên tiếp thở dài không dứt. Tên này khiên thị thân binh chính là ban đầu bị Ngụy Quốc Công vỗ bả vai thân binh, hắn ban đầu còn tưởng rằng Ngụy Quốc Công muốn đi ra ngoài giải quyết loạn binh vấn đề, không nghĩ tới là Ngụy Quốc Công chê bai hắn trồ đứng không đủ chặt chẽ, chịu một trận mắng. "Ai, nhà ta bà nương gửi thư, nàng 10 ngày trước cuối cùng cũng cấp ta thêm một mang thanh, liền sinh 6 cái con bé con về sau, chúng ta lão tử ra cuối cùng cũng có hậu, đáng tiếc, lão tử còn không có tận mắt một cái đâu, hẳn là xú bà nương dỗ ta." Khiên thịt thân binh luôn miệng than thở, cho hắn không có thể tận mắt thấy hắn xuất thế nhi tử mà cảm thấy tiếc nuối không dứt. Đang ở hắn than thở thời điểm, sau lưng bị một cái tay vỗ một cái. Khẩn trương cao độ khiên thịt thân binh sợ hết hồn, đang muốn mở miệng mắng, bất quá có lần trước bị Ngụy Quốc Công vỗ bả vai trải qua,
hắn ở mắng lên trước phản xạ có điều kiện về trước đầu nhìn một cái, vừa quay đầu lại phát hiện là Chu Bình An. Hắn biết đây là bọn họ quốc công gia tự mình mời tới trại lính một quan lớn, là cách vách Lâm Hoài Hầu chất tế, là đường kim quan trạng nguyên, không khỏi may mắn hắn quay đầu nhìn một cái. Nhỏ bái kiến Chu đại nhân. Khiên thịt thân binh vội vàng cấp Chu Bình An hành lễ vân an, sau đó lại điều chỉnh một cái chỗ đứng, đứng càng chặt chẽ, đem khiên thịt nhân vật phát huy đến tuột cùng nhất. Đây cũng là ngã một lần khôn hơn một chút ta. Lần trước hắn bị Ngụy quốc công vỗ bả vai cũng là bởi vì hắn chỗ đứng không đủ chặt chẽ. Khô cực. Chu Bình An mỉm cười đối hắn gật gật đầu, sau đó lớn tiếng đối toàn bộ khiên thịt thân binh nói: các ngươi cũng khổ cực, lần này qua sau, ta sẽ thay các ngươi hướng Ngụy quốc công thành công, người người đều có phần. Đa tạ đại nhân. Hy vọng chúng ta đến lúc đó còn có mệnh, cũng hy vọng các đại nhân vậy. Chu Bình An lời hứa khiến các thân binh tâm tình dâng cao một chút, nhưng là cũng rất có hạn, bởi vì ở các thân binh xem ra, lần này sợ là hai kiếp khó thoát, bọn họ mất mạng hưởng thụ Chu Bình An cấp bọn họ mời công. Một điểm nữa, Ngụy quốc công bọn họ bao gồm Chu Bình An so với bọn họ nguy hiểm hơn, so với bọn họ càng hai kiếp khó thoát. Dù sao những loại binh này mục tiêu thứ nhất chính là Ngụy quốc công bọn họ những thứ này làm quan. Chu Bình An nhìn ra sự lo lắng của bọn họ, mặt tự tin đối bọn họ cười một tiếng, yên tâm, chúng ta cũng sẽ có mệnh. Mượn đại nhân chúc lành, hy vọng ông trời phù hộ đi. Các thân binh đối Chu Bình An vậy, cũng không có bao nhiêu lòng tin. Ông trời nhất định sẽ phù hộ. Chu Bình An tự tin cười, lần nữa vỗ một cái mới vừa bị kia thân binh bả bay. Thân binh không khỏi ngơ ngác, đại nhân, ta đã trô đứng rất căng mà ta, không thể nào lại chặt chẽ. Chu Bình An biết thân binh hiểu lỗi, không khỏi cười một tiếng, nhẹ giọng nói, mau tránh ra cho ta một con đường tới. A, thân binh nghe vậy, nhất thời ngơ ngác, mặt khó có thể tin. Hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Vị này trẻ tuổi ông cụ non, muốn ta lóe ra một con đường tới. Không phải để cho ta chỗ đứng càng chặt chẽ. Phiền phải tránh ra cho ta một con đường tới. Chu Bình An mỉm cười lặp lại lần nữa một lần, thanh âm kiên định mà rõ ràng. Nghe rõ ràng, đại nhân để cho ta tránh ra một con đường đến, xác định không có nghe lầm, một chữ cũng không có nghe lầm. Mặc dù gần trong gang tấc loạn binh kêu đánh tiếng la giết đinh thai nhức óc, nhưng lần này thân binh nghe vô cùng rõ ràng. Lớn. Đại nhân, ngài bây giờ đi ra ngoài, loạn binh sẽ giết ngài. Thân binh hoảng hốt khẩn trương nói. Bình tĩnh. Chu Bình An mỉm cười một lần nữa vỗ một cái bờ vai của hắn, tránh ra thuận tiện, cái khác cũng giao cho ta. Đây là mệnh lệnh. Được. Được rồi, đại nhân ngài cẩn thận. Trứng chọi đá, ai bảo người ta là quan lớn đâu, thân binh bắt buộc ở bất đắc dĩ, chỉ đành gật đầu, nhường ra một con đường. Thấy được thân binh tránh ra một lối, phòng tuyến phía sau loạn binh kích động, giống như là người được mùi máu tanh cá mà vậy, ngao ngao kêu, cơ múa binh khí, hướng cái này lỗ hồng chen chúc mà tới. Như heo lãnh đạo a. Mệnh ta thôi rồi. Các thân binh hù dọa mặt không có chút máu. Cảm giác bọn họ cuộc sống rất tốt sẽ phải định cách ở nơi này thời gian. Đang lúc này, các thân binh thấy được Chu Bình An nghĩa vô phản cố, thẳng tiến không lùi đi tới trong lỗ hổng, đi bộ cũng mang phong. Một phe là 3000 cơ múa binh khí, phẫn nộ kích động loại binh, một phe là tay không tấc sắt thiếu niên, kết cục không cần nghĩ cũng biết. Các thân binh không nhịn được nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn xuống nhìn, không đành lòng thấy được Chu Bình An bị loạn binh chém thành thịt nát cảnh tượng. 3000 loại binh, quần tình cũng vẫn biểu hiện trên mặt dữ tợn, Chu Bình An ngẩng đầu mà bước tiến lên, mặt mỉm cười. Kỳ thực, thời gian cũng chính là trong chớp mắt, phấn khái kích động loạn binh liền vọt vào trong lỗ hổng, bọn họ kêu đánh, kêu giết lúc bay ra nước miếng, gần như cũng bay đến Chu Bình An trên mặt. Đang ở đao binh sắp ra thân lúc, Chu Bình An lớn tiếng lên tiếng, "Chư vị trấn vũ doanh các huynh đệ, ta có một khoản phú quý tặng cho các ngươi." Có két. Trước mặt nhất mấy cái loạn binh mui đao mui kiếm ở Chu Bình An trước mặt, trước người cứng rắn dừng lại. Chu Bình An cái này tịch thoại quá mức có cám dỗ tính cùng sức cảm hóa, một khoản phú quý à, loạn binh làm sao có thể không động tâm. Nếu là Chu Bình An nói chính là cái khác, lúc này đã là một bộ thi thể. Đừng nghe cậu quan nói bậy, giết hắn. Lại đi vào giết cái đó bao cỏ cùng tên mập mạp chết bẩm kia còn có thái giám chết bẩm, đoạt lại thuộc về lính của chúng ta lương, vợ lương, sau khi chúng ta đi ngay ném ra qua, ăn ngon uống say. Giết cậu quan. Làm quan một cái miệng, quen là sẽ gặp người. Vợ lương không còn, binh lương rừng, các ngươi còn không có bị lệch đủ chưa? Còn một trận phú quý. Nghe cậu quan nói bậy. Lính của chúng ta lương, vợ lương đều bị bọn họ tham. Bọn họ thế nào sẽ đưa cho chúng ta một trận phú quý? Giết bọn họ, chúng ta phú quý mới có thể đến. Phía sau có mấy cái đâm chuyện loạn binh ồn ào lên, cổ động trước mặt loạn binh giết Chu Bình An. Bọn họ ở phía sau với không tới. Ở phía sau người cổ động hạ, trước mặt nhất mấy cái loạn binh cũng có chút ý động, nuốt nước miếng một cái. Chu Bình An híp mắt không để lại dấu vết nhớ kỹ mấy cái kia cổ động binh lính, đưa bọn họ ghi tạc trong lòng. Ở trước mặt nhất loạn binh ý động thời điểm, Chu Bình An lại lên tiếng, "Ta người ngay ở chỗ này, Ngụy quốc công bọn họ cũng liền ở phía sau trong xoáy trướng, chính là chắp cánh cũng không chạy được. Chư vị huynh đệ cần gì phải lo lắng đâu, đại gia trước tạm hãy nghe ta nói mấy câu nói, họa, nếu là còn phải giết ta, ta vươn cổ liền giết." Chu Bình An một lời nói về sau, trước mặt các loạn binh lại đem đao kiếm thu hồi lại, hung hắn nói, "Tốt, ngược lại ngươi cái này cậu quan cũng không chạy được, liền nghe ngươi nói một chút, nếu là dám gạt chúng ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm." Chương 1398, ý nghĩ hao huyền Chu Bình An. Chương 1398, ý nghĩ hao huyền Chu Bình An. Chu Bình An tay không tấc sắt, một câu đưa các ngươi một khoản phú quý như kỳ tích làm yên lòng cơ múa binh khí phẫn nộ loạn binh, khiến thịt các thân binh giống như thấy được thần tích bình thường, từng cái một kinh ngạc há to miệng. Chu Bình An mỉm cười đối trước mặt mấy cái loạn binh chắp tay, khách khí nói, "Làm phiền mấy vị huynh đệ giúp ta đem cái bàn này đi phía trước rời 10 mét, ta đứng ở phía trên nói chuyện, để cho nhiều hơn các huynh đệ nghe được." "Tốt, ngươi tự chui đầu vào lưới, chủ động yêu cầu xâm nhập chúng ta loạn binh trong, chúng ta há lại sẽ tự tuyệt đâu. Mấy cái loạn binh vui vẻ gật đầu, đem một cái bản từ nay về sau rời xa hơn 10 thước, đã là loạn binh chỗ sâu. Chu Bình An theo sát này sau, bình tĩnh bước vào loạn binh trong, mỗi đi một bước, phía sau đất trống liền bị loạn binh lấp đầy, đi tới trước bản lúc, Chu Bình An đã bị mịt mờ nhiều loạn binh bao vây cái nước chảy không loạn. Đa tạ mấy vị huynh đệ. Chu Bình An mỉm cười chắp tay nói tạ, sau đó dùng cả tay chân leo lên cái bàn. Chu Bình An như một cây thanh tùng vậy, vững vàng đứng ở trên bàn, gió nhẹ thổi tới, tay áo phiêu phiêu, kiếm ánh nắng vẩy vào trên người hắn, bày ra một tầng bằng dược, giống như thiên thần hạ phàm vậy. Vương ca, liền do cầu quan ở đó nói sao? Vạn nhất những người khác bị hắn gạt gẫm làm sao đây? Loạn binh trong, một loạn binh ghé vào một tiểu kỳ trước người, hơi có khẩn trương nói. Gạt gẫm? Ha ha, cầu quan cho dù là lưới rực rỡ hoa sen, ba hoa trích trẻ cũng vô dụng, Hoàng thị lang đã bị giết chết, mở cung cũng không có quay đầu tên, những người khác chỉ có thể theo chúng ta ở tạo phản con đường này bên trên đi đến đen. Tiểu kỳ không thèm kéo kéo khoe miệng, sau đó lại cúi đầu đối người loạn binh kia nói, ngoài ra, chúng ta khoảng cách tiểu cầu quan còn có chút khoảng cách, ngoài tầm tay với, nếu là biểu hiện quá mức, dễ dàng đưa tới những người khác hoài nghi, ngược lại hàng quá hóa dở. Nói cho những người khác, chớ nên liều lĩnh manh động. Vâng, Vương ca nói đúng lắm. Loạn binh gật gật đầu, sau đó hóc lưng lại như mèo đi liên lạc những người khác đi. Loạn binh trong đám, cuồn cuộn sóng ngầm. Chu Bình An đứng lên cái bàn, mặt mỉm cười, hướng đông tây nam bắc bốn phương tám hướng cắt chắp tay thi lễ một cái, cất cao giọng nói, chư vị trấn vũ doanh các huynh đệ, bản quan đang nói chuyện trước làm một đơn giản tự giới thiệu mình. Cậu quan, có lời nói mau, có dám mau thả. Loạn binh một trận ồn ào chửi mắng. Họ Vương Tiểu Kỳ đám người thấy vậy, không khỏi nết mép chê cười, tiểu cậu quan biết lợi hại chưa, còn muốn trấn an loạn binh, thật là nói mơ giữa ban ngày. Chu Bình An bị loạn binh chửi mắng một trận, nụ cười trên mặt không giảm chút nào, tiếp tục lãng ngúc nói, tốt, ta nói tóm tắt, bản quan Chu Bình An, năm ngoái ân khoa Trạng Nguyên, bây giờ thẹn vì giang chức đề hình án sát sứ ti ký, quan chức ngũ phẩm, hiệp trưởng một tỉnh hình danh, tấn hát chuyện, gánh vác chấn chỉnh binh bị, nói linh dân đoàn chức vụ, mông thánh thượng tín nhiệm, ban cho bản quan mật báo tấu lên quyền lực, bản quan mật báo có thể trực tiếp đưa hiện lên thánh thượng trong. Tay, chó con quản, ngươi có thể nói hay không tiếng người? Ngươi đây là ý gì? Dùng quan ép chúng ta a? Có thể hay không có dám mau thả? Loạn binh nghe Chu Bình An cái này thông giới thiệu, có chút không rõ nguyên do, nhất thời lại là một trận ồn ào chửi mắng. Nói đơn giản đi, bản quan có quyền vạch tội gian chết, nam trực đái toàn bộ quan viên, bản quan có quyền đối các ngươi lời hứa, bản quan nhưng trực tiếp mật báo tấu lên cấp thánh thượng. Lại đơn giản một chút, bản quan vậy, không phải đánh giám. Chu Bình An trên mặt mỉm cười vẫn vậy. Tốt, coi như ngươi không phải đánh giám, vậy ngươi muốn nói gì? Nói nhanh một chút ta. Đừng lãng phí đại gia thời gian. Nói mau đi, đừng bỏ lỡ đầu thai canh giờ. Dưới đây các loạn binh mặc dù hay là một mảnh ồn ào, nhưng là tiếng mắng rõ ràng so với vừa nãy giảm bớt rất nhiều. Chu Bình An híp mắt gật gật đầu, sau đó đối loạn binh đưa ra ba ngón tay, lãng nở rộ miệng nói, bản quan chủ yếu nói ba chuyện. Chuyện thứ nhất, trời có nắng mưa bất chợt, người có họa phúc sớm chiều, Hoàng thị lang Hoàng đại nhân hắn tới trấn Vũ doanh thị sát quân tình, bất hạnh té ngựa bỏ mình. Hắn là bản thân té ngựa bỏ mình, cùng bọn ngươi không liên quan, bản quan sẽ thật lòng mật báo bẩm báo thánh thượng, sẽ không lấy sát hại mệnh quan triều đình tội danh luận tội các ngươi, lại không biết lấy làm phản tội danh đều xấu các ngươi. A, cái gì? Lỗ tai của ta a, mới vừa rồi kia tiểu cậu quan nói cái gì, ta không phải nghe lầm a? Cậu quan Hoàng thị lang rõ ràng là chúng ta chém chết, thế nào tiểu cậu quan nói hắn là cái gì té ngựa bỏ mình, không liên quan gì đến chúng ta. Chu Bình An một lời nói về sau, dưới đáy loạn binh nhất thời từng cái một ngây người như phỗng, trợn mắt há mồm, mặt đá đủ nét mặt. Ha ha ha, cười chết ta, tên tiểu cậu quan này là bị lừa đá đầu đi, hắn vậy mà nói Hoàng thị lang là bản thân té ngựa bỏ mình. Tên tiểu cậu quan này thật là trợn tròn mắt nói mò a, còn nói nghiêm trang. Nhất thời ầm ầm một trận ầm ĩ cùng tiếng cười. Bất quá, có ngoại lệ. Dưới đáy loạn binh quần chúng họ Vương Tiểu Kỳ đám người nghe được Chu Bình An vậy, bọn họ không cười, ngược lại, sắc mặt của bọn họ từ vừa mới bắt đầu nhẹ nhõm chê cười, trở nên nghiêm túc khẩn trương lên. Bọn họ sở dĩ có thể như thế thuận lợi đem trấn Vũ doanh trên dưới cổ động cho tới bây giờ phản loạn mức, trừ phía trên tức giảm chết ngân, hủy bỏ vợ lương, khất nợ binh lương ngoài, Hoàng thị lang chết là mấu chốt chất xúc tác, chính là giết Hoàng thị lang, không có đường lui, mới thuận lợi đem trấn Vũ doanh trên dưới cổ động, lôi cuốn đến phản loạn trên xe ngựa, một đi không trở lại. Tên tiểu cầu quan này nói Hoàng thị lang là bản thân té ngựa bỏ mình, không có quan hệ gì với trấn Vũ doanh. Hắn đang giao động lòng quân a. Đúng vậy, không cần hoài nghi lỗ thai của các ngươi, Hoàng thị lang hắn chính là mình té ngựa bỏ mình, cùng bọn ngươi không liên quan. Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu còn có gì trấn thủ, cũng đều như vậy kết luận, thôi sau, chúng ta sẽ liên hiệp ra một phần công văn báo cáo, thông báo thiên hạ. Bản quan cũng sẽ mật báo tấu lên thánh thượng, nói rõ chuyện này. Các ngươi không có sát hại mệnh quan triều đình, càng không có tạo phản loạn, bọn ngươi tốt hơn tự trân trọng, đừng sai lầm. Chu Bình An đứng ở trên bàn, ánh mắt sáng quét nhìn loạn binh, một lần nữa lớn tiếng lặp lại một lần, cường điệu nói: "Lần này đầu lanh lợi loạn binh nghe hiểu Chu Bình An ý tứ, thoáng chút năm chiều, cúi đầu cùng người bên cạnh nhỏ giọng thầm thì lên. Trong lúc nhất thời, loạn binh có ít người thấp thỏm động, có chút loạn binh lặng lẽ đem giơ lên cao cơ múa binh khí để xuống. Chu Bình An quét nhìn loạn binh, đem loạn binh phản ứng thu vào trong mắt, thay một cái cổ họng, một lần nữa lên tiếng. Lần này thanh âm muốn nghiêm nghị rất nhiều, mang theo khiển trách giọng, âm thanh nghiêm sắc lệ nói: "Bọn ngươi còn ngớ ra làm cái gì? Còn không nhanh lên đem Hoàng đại nhân di thể bung ra, chớ có phạm vào vũ nhục mệnh quan triều đình di thể chi tội." Mấy cái giơ treo lơ lửng Hoàng thị lang di thể cột cờ loạn binh, bị Chu Bình An một trận mắng, tiềm thức hoảng hốt buông xuống cờ. Phù phù. Hoàng thị lang di thể rơi trên mặt đất, vang lên một tầng bụi đất. Đáng thương, nhưng đáng đợi. Hoàng thị lang tự mình tìm đường chết, Trấn Vũ Doanh từ bình biến diễn biến đến phản loạn, hắn có không thể thoái thác trách nhiệm, có thể nói muôn chết khó chuộc này qua. Bất quá, dù sao người chết vì lớn. Chu Bình An thở dài một cái, chuẩn bị mở miệng chỉ huy khiên thịt thân binh đi thu liễm Hoàng thị lang di thể. Nhưng vào lúc này, nghe được loạn binh trong đám một tiếng hô to, các minh đệ, không nên bị cầu quan lừa a. Chương 1399, thẳng tiến không lùi Chu Bình An. Chương 1399, thẳng tiến không lùi Chu Bình An. Các minh đệ, không nên bị cầu quan lừa a. Hắn đang lừa gạt chúng ta. Những cầu quan này trong miệng có một câu lời thật sao? Những cậu quan này quen là đối người nói tiếng người, đối quỷ nói chuyện hoang đường, hắn phen này có thể trợn tròn mắt nói mò, nói Hoàng thị lang là té ngựa bỏ mình, không liên quan gì đến chúng ta, thế nhưng là chờ hắn an toàn, hắn xoay người chỉ biết đổi lời nói Hoàng thị lang là chúng ta giết chết, chúng ta là giết quan tạo phản, tội đáng chết vạn lần. Đến khi đó, chúng ta gọi là ngày ngày mất linh, gọi đất đất không thưa, chết không có chỗ chôn. Ở Chu Bình An chỉ huy khiên thịt thân binh đi thu liễm Hoàng thị lang gì thể thời điểm, loạn binh trong đám đột nhiên có người phát ra một tiếng hô to. Đúng thế, các huynh đệ, những cậu quan này liền không có một coi trọng chữ tín. Ban đầu, cậu quan triệu tập chúng ta nhập Trấn Vũ Doanh đầu quân, nói nhiều tốt, hứa hẹn chúng ta có vợ người một thạch, không vợ người giảm 10/4. Xuân thu hai trọng nguyện, ngồi đá chiết ngân nửa lượng. Thế nhưng là sau này đâu, đầu tiên là tấu giảm chiết sắc bạc là số 0.4 lạng, tiếp theo lại tấu dừng chúng ta vợ lương, lại sau đó đâu, định ngay cả chúng ta binh lương cũng khất nợ, đến bây giờ cũng không có phát, bọn họ đây là cười ở chúng ta trên cổ địa đại à, từng bước một đem chúng ta làm khỉ chơi. Các minh đệ, chính các ngươi dùng đầu óc suy nghĩ một chút, những cậu quan này vậy, có một câu có thật không? Những cậu quan này lời hứa, chúng ta có thể tin tưởng sao? Đúng thế các minh đệ, cậu quan người trước một bộ, người sau một bộ, hắn phen này có thể trợn tròn mắt nói mỏ, sau này cũng có thể đổi lời nói. Đây là cậu quan bắt buộc ở bất đắc di kế tạm thời. Bây giờ nếu như chúng ta không nắm chặt cơ hội, ngày sau đừng nói chết ngân, vợ lương, binh lương, ngày sau ngay cả mạng cũng không có a. Các minh đệ, cậu quan nói miệng không bằng chứng, không thể tin a, nếu không, ngày sau khóc cũng không có địa phương khóc a. Các minh đệ, cậu quan nhóm nào có cái gì coi trọng chữ tín, đều là nói không giữ lời, tư lợi nuốt lời mà hàng. Người thứ nhất lên tiếng về sau, loạn binh trong đám phương hướng khác nhau lục tục có nhân đại kêu phụ họa, đem hết toàn lực bôi nhỏ Chu Bình An. Ở những chỗ này người đầu đậu phía dưới, loạn binh lại bắt đầu tao động. Nhảy đi, cũng nhảy ra đi. Chu Bình An khiến khiên thịt thân binh tạm ngừng hành động, bản thân mặt bình tĩnh đứng ở trên bàn xem lòng người phù động loạn binh, yên lặng ghi xuống mới vừa mê hoặc lòng người loạn binh. Những người này phản ứng đều ở đây Chu Bình An trong dự liệu, nếu là không người bôi nhỏ đầu đậu, đó mới không bình thường. Loạn Trấn Vũ Doanh rõ ràng cho thấy có dự mưu. Bây giờ những thứ này nhảy ra loạn binh, Chu Bình An tin tưởng 99 đều là người tham dự. Chu Bình An bình tĩnh đứng ở trên bàn, một mực chờ loạn binh nhảy sắp xỉ, bôi nhọ cùng mê hoặc lòng người vậy đều nói sắp xỉ, mới mỉm cười hướng loạn binh lần nữa chắp tay, cất cao giọng nói, rất tốt, đa tạ những huynh đệ này quan tâm cùng nhắc nhở, các ngươi lo lắng rất có đạo lý. Ha ha, cậu quan, bị chúng ta vạch trần chân tướng đi. Thẹn quá thành giận a, thật là dối trá, còn nói quan tâm cùng nhắc nhở. Cậu quan, ngươi nếu là nói lời giữ lời vậy, vậy thì xuống vươn cổ liền giết đi. Đây chính là ngươi nói, các ngươi những thứ này làm quan, am hiểu trận tròn mắt nói mò, chỉ nói mà không làm, các ngươi, chúng ta không tin. Chịu chết đi, cậu quan. Loạn binh trong đám phát ra từng tiếng âm dương quái khí tiếng mắng chửi, thúc giục Chu Bình An xuống bươn cổ liền giết. Ha ha, chư vị Trấn Vũ Doanh huynh đệ, bình tĩnh đừng nội. Bản quan sẽ không trợn tròn mắt nói mỏ, lại không biết chỉ nói mà không làm. Các ngươi lo âu là dư thừa. Vì sao? Đây chính là bản quan muốn nói chuyện thứ hai. Chu Bình An đứng ở trên bàn, mỉm cười đưa tay hạ thấp xuống ép, cất cao giọng nói. Cậu quan, ngươi còn muốn thế nào lừa phỉnh chúng ta? Cậu quan, đừng nghĩ lại lừa gạt chúng ta. Các ngươi lời hứa, chúng ta một chữ cũng không tin. Loạn binh trong đám vang lên một trận hư thành. Bản quan muốn nói chuyện thứ hai chính là miễn tử quấn. Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu cùng Di Trấn Thủ tự tay viết 3.000 phần miễn tử quấn, phía trên lập có bọn họ quan ấn. Mỗi người các ngươi cũng sẽ có một chương. Chu Bình An đứng ở trên bàn, đưa ngón tay ra chỉ phía sau xoáy trướng, đối các loạn binh nói. A, miễn tử quấn. Mỗi người đều có một chương miễn tử quấn. Bao của bọn họ thân bút viết, còn lập có quan ấn. Có thật không? Nghe được Chu Bình An nói mỗi người cấp bọn họ phát một chương miễn tử quấn, các loạn binh từng cái một nhất thời ánh mắt cũng sáng. Chu Bình An trước nói Hoàng thị lang là bản thân té ngựa trên người, không có quan hệ gì với bọn họ cũng có chút động tâm. Chẳng qua là, mới vừa bị người nhắc nhở làm quan nói không giữ lời về sau, bọn họ liền lại lo lắng. Có đạo lý à, Chu Bình An phen này có thể trợn tròn mắt nói mò, nói Hoàng thị lang là bản thân té ngựa bỏ mình, vậy hắn ngày sau liền có thể đổi nửa miệng, nói bọn họ sát hại Hoàng thị lang, bọn họ là giết quan tạo phản. Bất quá, nếu quả thật giống như Chu Bình An hội sở này nói, mỗi người phát một trường miễn tử cuốn vậy cũng không cần lo lắng. Chúng ta có miễn tử cuốn a, đây chính là bao của bọn họ thân mất biết. Còn lập có quan đến đâu, ngày sau chính là bọn họ đổi nữa miệng cũng không sợ. Ta có miễn tử quân a, miễn tử cũng, ta còn sợ cái gì nha ta. Các minh đệ, không nên tin cầu quan vậy a. Các minh đệ, không nên bị cầu quan lừa a, bọn họ thế nào có thể cho chúng ta mỗi người một chương miễn tử quân a. Các minh đệ, cầu quan đây là kế hòa bình, hắn bây giờ nói cho chúng ta một chương miễn tử quân, chỉ nói là nói mà thôi, không thể nào cho chúng ta. Không ngoài dự đoán, loạn binh trong đám phương hướng khác nhau lại đứng ra rất nhiều người, lớn tiếng bôi nhọ Chu Bình An. Chư vị Trấn Vũ Doanh các minh đệ, các ngươi có nghe lầm hay không? Miễn tử quân. mỗi một chương miễn tử cuốn đều là Ngụy Quốc Công bọn họ tự tay viết, mỗi một chương miễn tử cuốn cũng lập có quan ấn. Các ngươi mỗi người cũng sẽ dẫn tới một chương miễn tử cuốn. Chu Bình An dùng sức đối loạn binh gật gật đầu, lớn tiếng nói. Nói xong, Chu Bình An khiến phía sau khiên thịt thân binh mau đi xoáy trướng lấy miễn tử cuốn. Thấy được Chu Bình An lời nói đi đôi với việc làm người ta đi lấy miễn tử cuốn, những loạn binh này ánh mắt nhất thời sáng lên. Cứ việc loạn binh trong đám có người tiếp tục lớn tiếng bôi nhọ Chu Bình An, đầu độc loạn binh, nhưng là hiệu quả rõ ràng quá nhỏ. Hai vị khiên thịt thân binh tiến xoáy trướng, rất nhanh liền đi ra, trong tay thổi phồng thật dậy một chồng miễn tử cuốn. Thấy được khiên thịt thân binh mang về thật dậy một chồng lập có hồng ấn miễn tử cuốn, Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, Ngụy Quốc Công bọn họ lần này cuối cùng không có xui xị. Mặc dù bọn họ xui xị, bản thân cũng có thể hiện trường bổ túc, bất quá không sót hông tốt nhất. Chu đại nhân, những thứ này tổng cộng 580 phần miễn tử cuốn, Quốc Công gia bọn họ vẫn còn ở gấp rút chế tác miễn tử cuốn. Khiên thịt thân binh đem miễn tử cuốn giao cho Chu Bình An trong tay lúc, nhỏ giọng nói: "Không sao, các ngươi cách mỗi trung trả thời gian đi ngay lấy một lần." Chu Bình An gật gật đầu, giao phó nói: "Tuân lệnh." Khiên thịt thân binh nhận lệnh. Chương 1400, mở mắt nói mỏ chương 1400, mở mắt nói mỏ chư vị trấn vũ doanh huynh đệ, trên tay ta là 580 phần miễn tử cuốn, Ngụy Quốc Công bọn họ mới vừa viết xong đóng dấu, vết mực mực dấu còn chưa cạn. Còn lại 2.420 phần miễn tử khoán, Ngụy Quốc Công bọn họ đang gia tăng chế tác trong. Nhiều nhất thời gian một nén nhang, chư vị huynh đệ nhân thủ liền có thể dẫn tới một phần miễn tử cuốn. Chu Bình An khom lưng nhận lấy miễn tử cuốn, đứng ở trên bàn, vừa hướng các loạn binh nói, một bên biểu diễn trong tay miễn tử khoán. Miễn tử cuốn là thật hay giả? Cấp ta, trước cấp ta. Các loạn binh nghe được nhóm đầu tiên miễn tử cuốn chỉ có 580 phần, nhất thời mặt đội vàng chợt trội tới, Chu Bình An trước bàn chợt ních loạn binh, thậm chí còn có chút loạn binh mong muốn hướng trên bàn bỏ. Đừng nóng đội, chớ đẩy, người người đều có. Cái này 580 phần miễn tử cuốn, tạm thời trước không phát. Chờ 3000 phần miễn tử cuốn tới đủ về sau, cùng nhau cấp đại gia phát ra, người bảo lãnh nhân thủ bên trên đều có một phần miễn tử cuốn. Chu Bình An đem miễn tử cuốn giơ cao, lớn tiếng đối loạn binh hô: "Nếu như tiên phát 580 phần miễn tử cuốn vậy, sói nhiều thì ít, loạn binh thế tất tranh đoạt, Chu Bình An lo lắng thế cuộc mất khống chế, cho nên trước không phát miễn tử cuốn, đợi đến 3000 phần miễn tử cuốn đủ sau tái phát." Chu Bình An kêu la về sau, hiệu quả không phải rất lý tưởng, loạn binh chật trội vẫn vậy, dưới chân cái bản đều sắp bị loạn binh phá hủy. Chư vị bình tĩnh đừng nội, một nén hương sau 3000 phần miễn tử cuốn cùng nhau phát ra. Nếu như đại gia lại trên vậy, ta liền đem những thứ này miễn tử cuốn xé. Chu Bình An giơ miễn tử cuốn, làm bộ muốn xé. Một phen uy hiếp phía dưới, loạn binh lúc này mới yên tĩnh lại. Kia miễn tử cuốn là thật giả, bây giờ không phát, không là giả, lừa gạt chúng ta a. Miễn tử cuốn là giả a. Tiểu cầu quan sợ bị chúng ta đoán được, cho nên mới không dám phát miễn tử cuốn. Loạn binh mới an tĩnh lại về sau, trong góc liền chuyển tới mấy tiếng nghi ngờ, đầu độc, theo dệt chuyện thanh âm. Miễn tử cuốn là giả. Không thể nào. Giả. Cầu quan đang gạt chúng ta. Loạn binh lại bắt đầu dao động. Chư vị, có ai biết chữ, có ai ra mắt tấn soái, đều có thể tiến lên, xác nhận một chút miễn tử cuốn. Chu Bình An đứng ở trên bàn, đối loạn binh hô đến. Ta biết chữ, ta tới. Ta đã thấy ấn soái, ta tới. Ta còn đưa qua lập có ấn soái quân lệnh đâu. Trong lúc nhất thời hơn trăm người đứng dậy, các loạn binh cấp bọn họ lóe ra một con đường, những người này phí sức chen đến trước bàn. Chu Bình An cùng bọn họ hiến pháp tạm thời một trường, đem miễn tử cuốn giao cho bọn họ, mời bọn họ phân biệt thật giả, phân biệt xong lại đem miễn tử cuốn trả lại. Rất nhanh, cái này hơn 100 người cũng bắt được mấy phần miễn tử cuốn. Là thật. Miễn tử cuốn là thật, trên đó viết miễn tử hai chữ, là Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu, gì trấn thủ bút tích, đáp được ấn soái cũng là thật. Hơn 100 người cho ra nhất trí kết luận, miễn tử cuốn là thật, bút tích cùng ấn soái đều là thật. Nghe được miễn tử cuốn là thật, các loạn binh giống như là bị đánh một châm thuốc can thần vậy, xôn xao lắng xuống. Thật sự là miễn tử cuốn ai, bây giờ đã có 580 phần, vị này tiểu cầu quan, không, ông cụ non nói một nén hương sau khi, bao của bọn họ là có thể viết đủ 3000 phần miễn tử cuốn, đến lúc đó nhân thủ chúng ta đều có một phần. Bọn họ nói Hoàng Thị Lang là bản thân ké ngựa bỏ mình, không liên quan gì đến chúng ta. Bây giờ lại cho chúng ta phát miễn tử cuốn. Kỳ thực, chúng ta không cần thiết tạo phản, không cần bước đường cùng đi đến cậy nhờ ra qua A Sơn Tạc A. Trong lúc nhất thời, các loạn binh bình tĩnh rất nhiều. Các minh đệ, không nên bị cầu quan lừa ai, cho dù cho chúng ta miễn tử cuốn, bọn họ vẫn có 10000 loại phương pháp thu sau tính sổ. Các minh đệ, cơ hội chỉ có một lần, nếu là bỏ lỡ lần này, cũng không có hối hận thuốc uống. Cầu quan nhất không giữ chữ tín, miễn tử cuốn có thể miễn tử sao? Ta nói cho các ngươi biết, ta có miễn tử cuốn chết nhanh hơn. Chúng ta chiều lúc khai quốc, thái tổ đại thưởng công thần, cấp chiến công cao tuyệt công thần cho một nhóm miễn tử cuốn. Lý Thiện Trường, Từ Đạt, Lý Văn Trung chờ liền bị ban cho miễn tử cuốn. Kết quả đây, kia miễn tử cuốn ngược lại thành đòi mạng cuốn. Lý Thiện Trường có miễn tử cuốn, thế nhưng là chẳng được cái quái gì, Lý Thiện Trường một nhà hơn 70 miệng toàn bộ đều bị xử tử. Từ Đạt đâu, Từ Đạt cũng có miễn tử cuốn, thế nhưng là đâu, Từ Đạt có lương thư, không thể ăn trứng ngỗng chờ thức ăn dị ứng, Hồng Vũ đại đế lại cứ cấp Từ Đạt cho một chén trứng ngỗng, hoàng thượng ban tặng, Từ Đạt thế nào dám không ăn, ngập lấy nước mắt ăn xong, đêm đó lương thư phát tác người liền không có. Hoàng đế cấp miễn tử cuốn đều vô dụng, bao của bọn họ cấp miễn tử cuốn có thể có tác dụng cái gì? Các loạn binh một bình tĩnh, bôi nhỏ thanh âm liền không dằn nổi từ loạn binh trong đám truyền ra, hết sức bôi nhỏ chuyện. Nhất là cuối cùng một cái ví dụ, rất có kích động tính. Chu Minh Trương, Lý Thiện Trường, Từ Đạt chờ giữa chuyện, dân gian hào hứng bàn luận, truyền rất nhiều, các loạn binh cũng nhiều có nghe thấy. lúc này bị người có dụng ý khác như thế nhắc tới, nhất cử ví dụ, đặc biệt gồm có sức thuyết phục cùng kích động tính. Ngươi nhìn, hoàng đế ban cho miễn tử cuốn đều vô dụng, bao của bọn họ cấp miễn tử cuốn còn có thể tác dụng sao? Các loạn binh lại bị đầu độc tao động. Chư vị huynh đệ, ta trước cấp đại gia giải thích xuống miễn tử cuốn. Mới vừa có người dơ chiều ta khai quốc miễn tử cuốn ví dụ, chợt vừa nghe rất có đạo lý, kỳ thực không phải. Lúc khai quốc, thái tổ ngự tứ đan thư thiết khoán, chính là tục xưng miễn tử cuốn. Phần này đan thư thiết khoán bên trên ngự khắc một cái ngoại lệ, mưu phản không tha thứ. Ý gì? Chính là mưu đồ phản nghịch tội chết, không đặc xá. Lý Thiện Trường chính là quấn vào Hồ Duy Dung mưu phản án, mới bị xử tử. Cho tới từ đạt từ quốc công, Trương Nông nói một cái càng là lời nói vô căn cứ. Từ quốc công ở Thuận Thiên phủ qua đời, thái tổ ở phủ ứng thiên, ngàn dặm xa xăm đưa Trương Nông. Đưa đến, Nông cũng túi. Lại nói, thái tổ thế nhưng là hoàng đế, lại sát phạt quả đoán, dám làm dám chịu, nếu là thái tổ muốn giết từ quốc công, cần gì phải vòng vo đưa Trương Nông, trực tiếp ban cho cái chết là được. Tỷ như khai quốc đại tướng Phùng Thắng, bởi vì này con rể Chu Vương Chu Thu tự mình hội kiến Phùng Thắng sau khi bị thái tổ ngờ vực, lo lắng Chu Vương cùng Phùng Thắng tướng quân tồn tại quân sự đồng minh, lo lắng này uy hiếp thái tôn kế vị, liền một đạo thánh chỉ đem Phùng Thắng ban cho cái chết. Ngoài ra, từ quốc công chính là Ngụy quốc công tổ tiên, từ quốc công chuyện không có so Ngụy quốc công lại rõ ràng. Ngụy quốc công cùng Lâm Hoài Hầu đều là bản quan bá phụ. Ngụy quốc công chính miệng đối ta nói qua, Trương Nống một chuyện, giả dối không có thật, thái tổ không chỉ có không có ban cho Trương Nống, hơn nữa còn sai phái hoàng thái tử thăm từ quốc công. Chu Bình An đứng ở trên bàn, đối xôn xao loạn binh lớn tiếng giải thích nói, chư vị, miễn tử quấn, tội chết đều có thể miễn, duy chỉ có mưu phản ngoại trừ. Các ngươi nhiều nhất là bình biến, khoảng cách mưu phản còn có 108.000 dặm đâu. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi ngu xuẩn mất hôn, thật phản loạn ra doanh đến cậy nhờ ra qua, vậy liền tội không thể xá. À, đúng nha, từ đạt thế nhưng là bao cỏ tổ tiên, bao cỏ không thể rõ ràng hơn, bao cỏ vậy hay là đáng tin. Cũng đúng, Lý Thiện Trường là bởi vì mưu phản bị giết. Chúng ta còn không có mưu phản đâu, nhiều nhất là bình biến. Ừ, có đạo lý. Các loạn binh nghe Chu Bình An giải thích, khẽ gật đầu, châu đầu ghé thai một phen về sau, lại an tĩnh rất nhiều. Chương 1401, đi ra đi, miễn tử cuốn chương 1401, đi ra đi, miễn tử cuốn các minh đệ, miễn tử cuốn quản cái gì dùng a lại không thể coi như cơm ăn làm áo xuyên. Các ngươi chẳng lẽ quên chúng ta sơ tâm là cái gì sao? Chúng ta chết ngân đâu? Vợ của chúng ta lương đâu? Lính của chúng ta lương đâu? Cái gì cũng không có a. Các minh đệ, tiểu cầu quan đây là đang nói sang chuyện khác. Mặc dù có miễn tử cuốn, cũng không sửa đổi được chúng ta nghèo rất mùng tơi không hột cơm trong nồi sự thật, không làm nên chuyện gì. Tiểu cầu quan căn bản không có cho chúng ta giải quyết bất cứ vấn đề gì, chuyện nhiều nhất lại trở về sáng nay nguyên điểm mà thôi. Chúng ta chết ngân vẫn ít, vợ của chúng ta lương vẫn không có, lính của chúng ta lương vẫn không có phát. Không ngoài dự đoán, loạn binh mới vừa bị Chu Bình An làm yên lòng, loạn binh trong đám liền lại phát ra từng tiếng bôi nhọ, đầu độc tiếng. Đúng nha, chết ngân, vợ lương cùng binh lương những mấu chốt này vấn đề cũng không có lấy được giải quyết ta. Đúng thế, tiểu cầu quan không có cho chúng ta giải quyết bất cứ vấn đề gì, chúng ta hay là nghèo rất mùng tơi, đói khổ lạnh lẽo à? Á đủ, nghe các ngươi như thế nói một cái, còn giống như thật là như vậy, chúng ta bị tiểu cầu quan mang tới trong ránh. Dễ cháy dễ nổ tung các loạn binh lại lần nữa sao động lên. Các loạn binh phản ứng hoàn toàn ở Chu Bình An trong dự liệu, Chu Bình An mỉm cười đối loạn binh chắp tay, mặt bình tĩnh nói, chư vị, bình tĩnh đừng nội, bản quan sau đó phải nói chuyện thứ ba chính là vợ lương, chết ngân cùng binh lương. Tốt, chúng ta liền nghe ngươi thế nào nói, nếu là không nói ra cái 1-2-3 đến, cũng đừng trách chúng ta đưa ngươi đi gặp họ hoàng. Ngươi trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng đi đứng tốt, bây giờ đi vậy, nên còn có thể đuổi kịp họ hoàng. Cầu quan, trả lại ta vợ lương, chết ngân cùng binh lương, đừng vọng tưởng giống như trước nữa như vậy qua loa tắc trách chúng ta. Các loạn binh từng cái một đều la, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Chu Bình An, nắm trong tay chặt binh khí, khoa tay múa chân. Ý tứ không cần nói cũng biết. Chu Bình An mỉm cười quét nhìn một đám loạn binh, đem mọi người vạn tướng thu vào trong mắt, đợi hiện trường an tĩnh lại về sau, đưa ra một ngón tay, tròn vành rõ chữ, gàn từng chữ lớn tiếng nói, thứ nhất, từ hôm nay trở đi, vợ lương khôi phục tới ban sơ nhất hạng ngạch, có thê tử người, nguyệt thóc gạo một thạch, không thê tử người, nguyệt thóc gạo giảm mất 4 thành. Một đám loạn binh nghe vậy, giữa hai lông mày phẫn nộ tiêu tán hơn phân nửa, khoa tay múa chân binh khí để xuống. Chu Bình An lần nữa đưa ra một ngón tay, tiếp tục nói, thứ hai, từ hôm nay trở đi, chiết ngân khôi phục tới ban sơ nhất vậy, hàng năm mùa xuân cùng mùa thu tháng thứ hai, một thạch gạo chiết ngân 5 tiền. Được. Một đám loạn binh nghe được cái này, tức giận trên mặt đã tan thành mây khói, thậm chí còn có người không nhịn được khen hay. Chu Bình An lại duỗi ra một ngón tay, mặt ôn hòa đối loạn binh nói, thứ ba, đối với gần đây vợ lương, chiết ngân tức giảm tình huống, lại thêm cấp chư vị mỗi người bổ phát một lượng bổ quy tiền. A, trừ đem vợ lương, chiết ngân khôi phục cũ thêm, còn thêm cho chúng ta một lượng bạc bổ quy tiền. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Một đám loạn binh nghe được cái này, trên mặt không nhịn được lộ ra sắc mặt vui mừng, không khí của hiện trường từ đè nén chuyển thành nhẹ nhõm sung sướng. Thứ tư, khất nợ chư vị binh lương, ngày mai cấp chư vị bổ phát đến nơi. Chu Bình An lại duỗi ra một ngón tay. Đại nhân nói do ngày phát lương đâu, cuối cùng cũng phát lương bạc, trong nhà bóc không ra nổi, lại có thể nấu một nồi cơm. Nghe đến đó, một đám loạn binh trên mặt đều là không nhịn được lộ ra nụ cười, binh khí trong tay tất cả đều để xuống, bọn họ trong miệng đối Chu Bình An gọi cũng từ cậu quan biến thành đại nhân. Chư vị các minh đệ, những thứ này vốn là thuộc về chúng ta. Cậu quan đây là đang khẳng chúng ta chi khái. Các minh đệ không nên bị điểm này tí ti tiểu lợi lừa a. Các ngươi nghe qua thay đổi thất thường điện cổ sao? Có cái nuôi con khỉ người cầm cây rẻ trái cây uy con khỉ. Có một ngày, hắn muốn hạn chế con khỉ ăn uống, thế là hắn cùng con khỉ nói, buổi sáng cho các ngươi mỗi cái con khỉ 3 cái cây rẻ trái cây, buổi tối cho các ngươi 4 cái cây rẻ trái cây. Toàn bộ con khỉ nghe cũng nóng nảy, sau này hắn còn nói, buổi sáng cho các ngươi 4 cái cây rẻ trái cây, buổi tối cho các ngươi 3 cái cây rẻ trái cây, toàn bộ con khỉ liền cũng cao hứng. Bây giờ chính là như vậy, cậu quan bọn họ bắt chúng ta làm con khỉ chơi đâu? Chư bị huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi cam tâm bị cậu quan làm con khỉ chơi sao? Chư bị huynh đệ, chúng ta phí như thế lớn sức lực, mạo hiểm chém đầu nguy hiểm, cái này thỏa mãn sao? Tục ngữ nói đường đi trăm dặm nửa tại 90, nếu như lúc này buông tha cho, vậy chúng ta liền công sức đổ sông đổ biển. Giết cậu quan, cướp trại lính, chúng ta người người cũng có thể phát đại tài, bữa bữa ăn ngon uống say. Quả nhiên, loạn binh trong đám lại chuyển tới từng tiếng tức xì khói bôi nhỏ, đầu độc tiếng. Các loạn binh lâm vào do dự trong. Thứ năm, dám ở gần đây lũ lụt thai ương nghiêm trọng, chư bị huynh đệ kế sinh nhai khó khăn, đặc biệt cấp toàn doanh tướng sĩ phát khao thưởng bạc 1 vạn lượng, không, 3 vạn lượng, mỗi người đều có thể dẫn tới 10 lượng bạc thưởng. Chu Bình An người đứng đầu mở ra hoàn toàn, dùng sức vung về phía trước một cái, lớn tiếng đối loạn binh hứa hẹn nói, 3 vạn lượng, mỗi người đều có thể dẫn tới 10 lượng bạc thưởng. Chu Bình An lời hứa đang lúc mọi người trong lòng vang vọng, hoàn toàn đem mọi người trong lòng cây cân đè ép xuống. Một phe là miễn tử quấn, chiết ngân khôi phục lại cái cũ, vợ lương khôi phục lại cái cũ, thêm một lượng bạc bổ quy tiền, binh lương ngày mai phát, 3 vạn lượng khao thưởng bạc. Một phe là tạo phản, đầu nhập giặc qua hoặc là trở thành giặc cướp, từ nay bị triều đình truy nã, người người có thể chu diện, vĩnh viễn cũng không thể sống ở dưới ánh mặt trời. Lựa chọn việc kia, gần như đều không cần suy tính. Choang choang loạn soạng, một đám loạn binh yên lặng bỏ lại binh khí. Các ngươi cũng choáng váng sao? Cậu quan lời hứa các ngươi còn làm thật à? Chỉ nói mà không làm ai không biết à? Các minh đệ, cậu quan đây là dùng lời gạt chúng ta nếu là quả thật, vậy thì bên trên cậu quan hợp lý. Các minh đệ, cậu quan gạt chúng ta số lần còn thiếu sao? Thật chẳng lẽ nhớ ăn không nhớ đánh rồi? Có dụng ý khác loạn binh thấy đại gia cũng ném đi binh khí, không khỏi tức xì khói kêu la lên. Bản quan toàn bộ hứa hẹn, hơi sau sẽ lấy chính thức văn thư phương thức ở toàn doanh thông báo gián tiếp, mời chư vị giám đốc. Chu Bình An đứng ở trên bàn, đối cái nào theo dẹp chuyện người khẽ mỉm cười một cái, mở miệng nói: đại nhân, miễn tử xoắn tới. 3.000 phần đủ. Đang lúc này, hai cái khiên thị thân binh nâng liễu xích dậy miễn tử xoắn tới, hướng Chu Bình An bẩm báo nói: rất tốt, các ngươi khổ cực, đặt lên bàn là tốt rồi. Chu Bình An mỉm cười gật đầu. Được rồi, bản quan nói cứ thế đây, liền nhìn chư vị thế nào lựa chọn. Nếu là muốn giết bản quan, vậy thì động thủ đi. Chu Bình An xoay người hướng ra 3.000 loạn binh, đưa tay đi xuống lôi kéo cổ áo, lộ ra cổ, mặt đại nghĩa lâm nhiên nói: miễn tử quấn cũng đến rồi, còn hoài nghi cái gì a? Các loạn binh giống như là gió thổi đổ dạp lúa mạch vậy, rối rít quỳ xuống đất. Bái kiến đại nhân. Ai muốn giết đại nhân, trước từ trên thân thể của ta bước qua đi. Trong lúc nhất thời, loạn binh quỳ đầy đất, bái kiến Chu Bình An, đối Chu Bình An ủng hộ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nếu là Ngụy Quốc Công thấy cảnh này, nhất định ngao ước chảy nước mắt. Chương 1402, gặp chiêu phá chiêu. Chương 1402, gặp chiêu phá chiêu. Ai, gió vi vu hề nước sông dịch lạnh, hiển chất đi một lần này không trở lại. Một nén hương trước, ở Chu Bình An đi ra xoáy trướng thời điểm, Ngụy Quốc Công xem Chu Bình An biến mất ở xoáy trướng ngoài cửa bóng lưng, nghe bên ngoài loạn binh phẫn nộ kêu đánh tiếng la giết, không khỏi nhớ tới ngàn năm trước dịch thủy bên cạnh bi ca lên đường giết Tần Kinh Kha, không nhịn được thở dài một tiếng, cảm thán lên tiếng: phi phi phi, cái gì hiền chất đi một lần này không trở lại, đừng tại đây miệng ám quẻ kể một ít điểm xấu. Lâm Hoài Hầu liền xì ba miệng, cắt đứt Ngụy Quốc Công cảm thán, đem một chồng cắt tốt giấy lớn bức cho Ngụy Quốc Công, tức giận nói: có cái này cảm thán công phu, còn không bằng viết nhiều hai tấm miễn tử quấn. Ai, luôn cảm thấy viết cũng phải biết. Ngụy Quốc Công nhắc tới bút lông, thiếu khí vô lực nói: bạch viết cũng phải biết, hiền chất đứng ra, chúng ta cũng không thể phụ lòng hiền chất nhờ bà. Lâm Hoài Hầu trợn mắt nói: cũng bất tranh cãi một tí, nhanh lên một chút viết đi, 3.000 phần cũng không phải là số lượng nhỏ. Ta nhìn tiểu Chu đại nhân nghiêm túc trịnh trọng, khó tránh khỏi tác dụng đâu. Hà Công Công viết thật nhanh, một bên viết một bên thúc giục hai người nói: ai? Ngụy Quốc Công một bên thở dài, một bên chấp nhận múa bút, ngòi bút miễn tử hai chữ hưu khí vô lực. Trong lúc nhất thời, trong xoáy trướng đều là xa 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 bút lông rơi giấy âm thanh cùng thỉnh thoảng cạch 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 đóng dấu âm thanh. Đang ở Ngụy Quốc Công ba người bọn họ vùi đầu viết miễn tử cuốn thời điểm, chợt xoáy trướng cửa chuyển tới một trận tiếng bước chân rồn rập, phanh một cái, xoáy trướng cửa liền bị vén lên, một binh sĩ bước nhanh đi vào. Ai? Tử hậu như thế nhanh liền bị giết, bây giờ đến phiên chúng ta sao? Đừng giết ta! Ngụy Quốc Công bọn họ bị kinh nhảy dựng lên, bút lông trong tay cũng văng bay đi, bọn họ còn tưởng rằng là loạn binh giết Chu Bình An, phá phòng tuyến, xông vào xoáy trướng muốn giết bọn họ đâu, tiềm thức kêu lên sợ hãi. Lao ra, là ta, Thứ Ba. Vào cửa thân binh quỳ một chân trên đất, đội vàng giải thích nói: a, Thứ Ba là tiểu tử ngươi a, hù chết ra. Khu khu, ngươi tới làm cái gì? Ngụy Quốc Công nghe được Thứ Ba thanh âm, lúc này mới tỉnh hồn lại, vẫy vẫy tay háo tử, cố gắng giữ vững hình tượng. Lâm Hoài Hầu cùng Hà Công Công cũng đều vậy, phát hiện người đến là Ngụy Quốc Công thân binh Thứ Ba về sau, ho khan một tiếng, phất ống tay háo một cái quăng lên tay đến, tựa ngực, cố gắng vãn hồi bọn họ mới vừa kinh như thỏ chạy hình tượng. Ra, không kịp giải thích, bên ngoài tình thế hết sức khẩn cấp, Chu đại nhân để cho ta lấy miễn tử quấn. Từ Thứ Ba không kịp hướng Ngụy Quốc Công bọn họ làm dư thừa giải thích, mặt vội vàng nói ra hắn ý tới. Miễn tử quấn, chúng ta chỉ viết 580 phần miễn tử quấn. Ngụy Quốc Công bọn họ vội vàng đến một lần, đem miễn tử quấn giao cho Thứ Ba. Nhỏ trước giao cho Chu đại nhân. Thứ Ba nhận lấy miễn tử quấn, cáo lỗi một tiếng, liền xoay người vội vã đi ra ngoài. Xem từ ba lửa thiêu mông tựa như vội vã đi ra bóng lưng, Ngụy Quốc Công bọn họ nhìn nhau một cái, đều có một loại dự cảm xấu. Từ ba bên mới nói bên ngoài hết sức khẩn cấp, cũng không kịp giải thích, có thể thấy được bên ngoài tình thế có nhiều hỏng bét. Có phải hay không đao cũng chức đến Chu Bình An trên cổ rồi? Ngụy Quốc Công bọn họ không nhịn được ở trong đầu vẽ ra một bức tranh. Ai, nhanh lên một chút viết đi. Hà Công Công dậm chân một cái, lần nữa ngồi xổm người xuống, bắt đầu viết miễn tử quấn. Lâm Hoài Hầu theo sát ngày sau, Ngụy Quốc Công thở dài một cái, cũng ngồi xổm người xuống tiếp tục viết miễn tử quấn. Bọn họ mới viết không có viết mấy tờ, liền nghe phía ngoài chuyển tới hết đợt này đến đợt khác loạn binh tiếng chửi, cái gì cầu quan gạt người giết cầu quan loại thanh âm liên tiếp, không dứt ở mà thôi. Ngụy Quốc Công bọn họ nhìn nhau, cái này miễn tử quấn mới lấy ra đi, bên ngoài cứ như vậy, xem ra miễn tử quấn vô tác dụng a. Xem ra miễn tử quấn vô tác dụng a. Ngụy Quốc Công trong tay bút cũng bắt không được, vô lực lại viết. Lâm Hoài Hầu cũng dừng lại bút. Hà Công Công nhìn hai người bọn họ vậy, thúc giục vậy cũng không nói ra miệng, nói thật hắn cũng không biết được nữa. Bất quá, đang ở thất vọng, tuyệt vọng khí ở trong xoáy trướng lan tràn thời điểm, bên ngoài gọi mà tiếng la giết ngừng. Nghe, tiếng la giết rừng. Hà Công Công cái đầu tiên chú ý tới, ánh mắt không nhịn được sáng lên. Thật đúng là rừng. Lâm Hoài Hầu cùng Ngụy Quốc Công bị Hà Công Công vừa nhắc nhở, cũng chú ý tới một điểm này. Nhanh, nhanh viết miễn tử quấn. Hà Công Công thúc giục. Viết, viết. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hoảng hốt viết. Kế tiếp chính là khảo nghiệm ba người tố chất tâm lý thời điểm, ba người viết viết liền nghe phía ngoài lại một lần nữa chuyển tới kêu đánh tiếng la giết, cái này sóng kêu đánh tiếng la giết so trước đó mấy đợt càng chói tai, đang ở trong lòng ba người tràn ngập tuyệt vọng đau thương thời điểm, kêu đánh tiếng la giết không biết thế nào liền lại dừng, sau đó lại bang, lại ngừng, lại bang, lại ngừng, giống như là không biết mệnh mỏi quả lắc vậy vẫn phục. Trong đó có mấy đợt tiếng la giết dị thường sôi trào mãnh liệt, bọn họ ở xoáy trướng cũng nghe sắc mặt trắng bệnh, vỡ gan tím mật. Trời mới biết ba người viết miễn tử có lúc, nội tâm gặp như thế nào đau khổ. Ước chừng qua trung trà thời gian, ở bọn họ mới vừa viết xong 3000 phần miễn tử cuốn thời điểm, xoáy trướng cửa chuyển tới một trận dồn dập tiếng bước chân, từ ba lại tới. Có lần trước trải qua, lần này bọn họ mặc dù tim đập chân run, nhưng là thân thể cuối cùng là không có bật cao. Giống như lần trước, từ ba cũng là không kịp giải thích, tiến xoáy trướng, cầm miễn tử cuốn cáo lôi đi liền. 3000 phần miễn tử cuốn đủ, ngựa chết cũng làm ngựa sống ý đi, nhìn một chút có hay không một chút xíu dùng. Hà Công Công nhìn từ ba cầm miễn tử cuốn đi ra ngoài, nuốt nước miếng một cái, cắn răng một cái đi về phía xoáy trướng cửa, giống như là một con lo lắng sợ hãi thú nhỏ vậy. Gỡ ra màn cửa một đường may nhìn ra phía ngoài, mặc dù lý trí nói cho hắn biết không có cái gì lý, nhưng xuất phát từ đối nhau khát vọng, trong lòng vẫn là ôm chút chút hy vọng. Ai, xem một chút đi, nếu là vô tác dụng vậy, chúng ta phải nắm chắc thời gian viết gì thư. Ngụy Quốc Công cũng đi theo đi qua, túi người xuống, giống vậy gỡ ra màn cửa một cái khe hở, đục lên ánh mắt nhìn ra phía ngoài. Vậy ta đem giấy và bút mực lấy tới. Vạn nhất không được, liền viết gì thư. Lâm Hoài Hầu tự thể nghiệm, cầm ba tấm giấy lớn, ba cái bút lông cùng một nghiên mực, giống vậy đi tới xoáy trúng cửa, tiến tới Hà Công Công cùng Ngụy Quốc Công bên người. Xuyên thấu qua bọn họ gỡ ra khe hở, nhìn ra phía ngoài. Ngụy Quốc Công ba người bọn họ giờ phút này đúng dịp thấy Chu Bình An đứng ở trên bàn, đưa tay đi xuống lôi kéo cổ áo, đưa đầu hướng loạn binh lộ ra cổ, một bộ tiêu chuẩn đại nghĩa lâm nhiên, khẳng khái tiểu nghĩa hình thủ. Muốn chết muốn chết. Tử hậu đây là muốn bị chém đầu. Nhanh cấp ta giấy bút, ta muốn viết di thư, muộn sẽ tới không kịp. Ngụy Quốc Công bọn họ thấy cảnh này, không nhịn được mặt tuyệt vọng, lão lệ tung hành, Ngụy Quốc Công đưa tay từ Lâm Hoài Hầu trong tay cướp một trương giấy lớn cùng một chi bút lông, hấp ta hấp tấp muốn viết di thư. Lâm Hoài Hầu cũng là ngồi xổm người xuống, ra tay chuẩn bị viết di thư. Chỉ có Hà Công Công vẫn vậy nằm ở đó, không nhúc nhích, hắn một giới thái giám, không sao, không có viết di thư cần thiết. Đang ở Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu cử bút bắt đầu viết di thư thời điểm, chợt nghe đỉnh đầu chuyển tới Hà Công Công ngạc nhiên thanh âm, quỳ xuống, bên ngoài loạn binh quỳ xuống. Cái gì? Thật giả? Hà Công Công ngươi nhìn hoa mắt ta. Lâm Hoài Hầu cùng Ngụy Quốc Công nghe vậy, khó có thể tin ngẩng đầu lên, mặt hoài nghi nhìn về phía Hà Công Công. Sau đó, bọn họ liền nghe phía ngoài truyền tới một trận đinh tai nhức óc bái kiến đại nhân thanh âm. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu nghe vậy, cả người run một cái, bèo một cái từ dưới đất bắn ra, thò đầu nhìn ra phía ngoài. Quả nhiên đập vào mắt, bên ngoài trướng, loạn binh hướng ra Chu Bình An ngã quỵ đầy đất. Loạn binh vậy mà đều nộp khí giới. Giải tán, thật tất cả giải tán, loạn binh trở về doanh, tử hậu hắn là thế nào làm được? Xoáy trướng cửa, Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu còn có gì công công chấn kinh đầy đất con mắt, từng cái một trận mắt há mồm, ngạc nhiên như điên. Chương 1403, lắng lại binh biến. Chương 1403, lắng lại binh biến. Ánh nắng rạng rỡ, vung vãi bằng rực, vì thế gian meo miệng. Không dày đây, cũng không tệ kia, vạn vật đều chiếu sáng rạng rỡ. Các ngươi làm vô cùng tốt, bản quan sẽ vì các ngươi hướng Ngụy Quốc Công thỉnh công. Chu Bình An khoác năng gắt bằng rực, bị cười đối khiên thịt các thân binh gật gật đầu, ở bọn họ một mảnh kính ngưỡng trong ánh mắt bước vào xoáy trướng. Hiền chất thật là thần nhân vậy, như vậy nguy cơ, một trận binh biến phản loạn lại bị ngươi hóa giải ở vô hình trung. Bọn họ cũng ngược sát Hoàng Thị Lang, mở cung không có tiến quay đầu, không nghĩ tới lại bị ngươi ba tấc không nát miệng lưỡi cấp thuyết phục buông xuống binh khí, giải tán mỗi người trở về doanh. Hiền chất, ngươi là thế nào làm được? Tiểu Chu đại nhân, thật đúng là có ngươi. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, tạp ra cái này đôi bảng hiệu quả nhiên không có nhìn lầm người. Chu Bình An vừa đi vào xoáy trướng, Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu còn có gì công công ba người liền kích động vây quanh đi qua, một vò Chu Bình An tóc, một cấp Chu Bình An bả vai một quyền, một vểnh lên lan hoa chỉ điểm xuống Chu Bình An lồng ngực, ba người trên mặt đầy tràn mừng như điên kích động vẻ hiếu kỳ, khó có thể nói nên lời. Trong lúc nhất thời, Chu Bình An có một loại núi Nga Mi trước bị đàn khỉ trêu đùa kéo dài tham gia pháp sư từng thấy. Hiền chất, ngươi là thế nào làm được? Hiền chất, ngươi là thế nào thuyết phục bọn họ? Tiểu Chu đại nhân, nói nhanh lên, ngươi dùng cái gì linh cơ diệu pháp? Giải quyết hơn 3000 loại binh. Ngụy Quốc Công ba người bọn họ vây quanh Chu Bình An, mặt tò mò, không nhịn được một lần lại một lần truy hỏi Chu Bình An. Kỳ thực cũng không có cái gì, ta nói cho bọn họ năm chuyện, bọn họ liền để xuống binh khí giải tán trở về doanh. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, mặt nhẹ nhõm giải thích nói: "Năm kiện chuyện, kia năm kiện chuyện, nhanh nói cho chúng ta một chút." Ngụy Quốc Công bọn họ tò mò tâm bị mèo cào vậy, lòng ngứa ngáy đến không thể tự mình. "Chuyện thứ nhất, ta cấp bọn họ nói, Hoàng thị Lang là bản thân té ngựa bỏ mình, không có quan hệ gì với bọn họ, sẽ không lấy sát hại mệnh quan triều đình tội danh luận tội bọn họ, lại không biết lấy làm phản tội danh bêu xấu bọn họ." Chu Bình An hờ hững nói: "Cái gì? Hoàng thị Lang hắn là bản thân té ngựa bỏ mình? Hiền chất, ngươi tính sai. Hoàng thị Lang rõ ràng là bị loạn binh chém chết, thế nào thành té ngựa chết rồi? Thế nào có thể? Tạp gia cùng Hoàng thị Lang một khối tới, hắn cũng không có cưỡi ngựa, thế nào có thể té ngựa bỏ mình? Tạp gia tận mắt hắn bị loạn binh loạn đao chém cái máu thịt bé bét, được kêu là một thảm á." Ngụy Quốc Công nghe Chu Bình An hời hợt vậy, như gặp phải sét đánh, kinh ngạc đến ngây người hơn không nhịn được liên tiếp kinh hô thành tiếng. "Không, ta không có tính sai, Hoàng thị Lang hắn chính là té ngựa bỏ mình." Chu Bình An vẻ mặt thành thật trả lời. "Hiền chất, ngươi đây là trợn tròn mắt nói mò a. Tiểu Chu đại nhân, ngươi đây là nói hưu nói vượn a, Tạp gia nhìn tận mắt Hoàng thị Lang bị loạn binh chém chết." Ngụy Quốc Công bọn họ thấy Chu Bình An kiên trì nói Hoàng thị Lang là bản thân té ngựa bỏ mình, không khỏi luôn miệng cải chính nói: "Bá phụ, Hà công công, Hoàng thị Lang hắn là, cũng chỉ có thể là chính hắn té ngựa bỏ mình." Chu Bình An một đôi đen nhánh như mực con ngươi sáng quắc xem Ngụy Quốc Công bọn họ, nghiền ngẫm nói: "Hả?" Ngụy Quốc Công bọn họ ngẩn ra, như có điều suy nghĩ nhai nhai nhấm nuốt một phen Chu Bình An vậy, một lát sau đột nhiên trợn to hai mắt. Bọn họ đều là lão hồ ly, trải qua Chu Bình An vừa nhắc nhở, như thế nào sẽ không hiểu thâm ý trong đó đâu. "Ừ, không sai, ha ha ha, hiền chất không có tính sai. Là chúng ta tính sai, Hoàng thị Lang thật sự là hắn là bản thân té ngựa bỏ mình. Tạp gia đã sớm nhắc nhở qua Hoàng thị Lang cưỡi ngựa phải coi chừng, không nên quá nhanh, hắn không nghe, kết quả té ngựa té chết." Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu còn có gì công công dùng sức gật gật đầu, đưa tay vô vô miệng bà, cười ha hả nói: "Lắng lại chàng này binh biến tiền đề, chính là Hoàng thị Lang hắn là bản thân té ngựa bỏ mình, cùng loạn binh không liên quan, như vậy loạn binh mới có đường lui cùng đường sống, binh biến cũng mới có bị lắng lại có thể. Ngược lại Hoàng thị Lang tự mình tìm đường chết, đáng đời. Bị loạn binh giết chết cũng là chết, té ngựa chết cũng là chết, chờ chết gì đừng có chi." Chu Bình An ở trong mắt bọn họ sáng lên. Không hổ là quan trạng nguyên, không trách có thể bị thánh thượng coi trọng ban thưởng mật báo vinh hạnh đặc biệt, cái này suy nghĩ thật là linh dương ngóc sừng, người phi thường có thể bằng, vậy mà có thể nghĩ đến dùng loại phương thức này phá cuộc. "Bất quá, hiền chất, nói như vậy, bọn họ có thể tin sao?" "Dù sao cũng là bọn họ." Ngụy Quốc Công nói lên một cái nghi vấn. "Hoàng thị Lang là loạn binh tự tay giết chết, chúng ta nói Hoàng thị Lang là bản thân té ngựa bỏ mình, cứ việc đối bọn họ có lợi, nhưng là bọn họ sẽ không hoài nghi đây là chúng ta kế hoãn binh sao? Có thể tin tưởng chúng ta sao?" Lâm Hoài Hầu cùng Hà Công Công cũng đều nhìn về phía Chu Bình An, chờ đợi Chu Bình An trả lời, bọn họ cũng nghĩ đến cái vấn đề này. Bọn họ không tin, nhưng vẫn là tin. Chu Bình An nói có chút lượn quanh. "Ý gì?" Ngụy Quốc Công nhất thời ngơ ngác. "Cái này muốn nói chuyện thứ hai, ta nói cho bọn họ biết chuyện thứ hai chính là cho bọn họ phát ra miễn tử quấn." Chu Bình An nhẹ giọng giải thích nói, "Chính là bá phụ, Hà Công Công các ngươi viết miễn tử quấn. Có miễn tử quấn, bọn họ liền tin tưởng." Ngụy Quốc Công bọn họ hơi suy nghĩ một chút, nhất thời liền hiểu. Nếu như nói chuyện thứ nhất nói miệng không bằng chứng, bọn họ lo lắng ngày sau bị thành phán vậy, kia miễn tử quấn thế nhưng là hàng thật giá thật, chúng ta tự tay biết, lại lập có đỏ tươi đại ấn, có cái này trương miễn tử quấn, bọn họ liền dám tin tưởng, cũng tin tưởng Chu Bình An. "Bất quá hiền chất, cứ việc Hoàng đại nhân chết không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng chỉ dựa vào này cũng không cách nào làm bọn họ buông xuống binh khí giải tán trở về doanh đi." Ngụy Quốc Công lại nói lên nghi vấn. "Bọn họ sở dĩ binh biến, suy cho cùng vẫn là chết ngân, vợ lương, còn có binh lương vấn đề." Chu Bình An nhẹ giọng nói. "Ừm, đúng thế." Lâm Hoài Hầu, Hà Công Công bọn họ dùng sức gật gật đầu, đối với lần này lòng biết rõ. Vấn đề này như thế nào giải quyết? Ngụy Quốc Công bọn họ đều nhìn về phía Chu Bình An. "Đơn giản, ta nói cho bọn họ biết, chiết ngân, vợ lương khôi phục như trước, lại thêm phát một lượng bổ quy tiền bạc, binh lương ngày mai phát ra đến nơi." Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, mặt hời hợt trả lời. "Cái gì? Chiết ngân, vợ lương khôi phục như trước, thêm phát một lượng bổ quy tiền bạc, binh lương ngày mai phát ra đến nơi? Hiền chất, ngươi điên rồi sao? Đem binh lương coi như bỏ qua, chúng ta cố gắng một chút, còn có thể trên lệnh. Thêm phát một lượng bổ quy tiền bạc cũng không phải vấn đề gì lớn. Thế nhưng là cái này chiết ngân, vợ lương khôi phục như trước, há là chúng ta có thể làm chủ? Đây chính là muốn binh bộ gửi công văn đi mới có thể hành." Binh bộ cũng không có lên tiếng. "Tử hậu ngươi thế nào có thể tự tiện làm chủ? An không nói có lời hứa bọn họ." "Hiền chất a hiền chất, ngươi thông minh một đời hồ đồ nhất thời a, ngươi bây giờ đem bọn họ lừa gạt được, chờ thêm mấy ngày, bọn họ phát hiện không đúng, chiết ngân cùng vợ lương không có bị khôi phục như trước, bọn họ nhất định sẽ lại làm phản, khi đó thần tiên đến rồi cũng không ngăn được a hiền chất, ngươi à, phải làm sao mới ở đây?" Ngụy Quốc Công nghe vậy, vạn phần hoảng sợ, hù dọa cả người phát run, sau lưng trong nháy mắt lên một tầng mồ hôi lạnh, dùng sức vô bắp đùi oán giận nói. Lâm Hoài Hầu cùng Hà Công Công nghe vậy, cũng là giống vậy hoảng sợ, lo lắng không thôi, bọn họ đã bước vào cái này trong nước đủ, hai ngày nữa nếu là Trấn Vũ Doanh lại làm phản, bọn họ cũng là chịu không nổi. Bá phụ, Hà công công, hoàn toàn không cần lo lắng. Binh bộ nhanh thì ngày mai, chậm thì 3 năm ngày, chắc chắn khôi phục chiếc ngân, vợ lương như trước. Chu Bình An chấn định xem Ngụy Quốc Công ba người bọn họ, khẽ mỉm cười một cái, mặt đoán chắc nói. Chương 1404, chấn kinh đầy đất con mắt. Chương 1404, chấn kinh đầy đất con mắt hiện chất. Ngươi liền như thế có lòng tin binh bộ sẽ khôi phục chiếc ngân, vợ lương như trước? Khu khu, chúng ta những thứ này đối binh bộ sức ảnh hưởng cũng không có ngươi suy nghĩ một chút như vậy lớn. Ngụy Quốc Công bọn họ hoảng sợ chưa định, tràn đầy lo lắng hỏi. Dĩ nhiên, bây giờ giặc qua hoành hành gian nam, triều đình chính là dụng binh thời khắc, đã muốn con ngựa chạy, lại phải con ngựa không ăn cỏ, làm sao có thể hành? Nếu muốn sĩ tốt dùng mệnh, tất nhiên không thể bùn xỉn khao thưởng, khiến cho không sao chú ý lo âu. Hôm nay Trấn Vũ Doanh trận này bình biến, binh bộ tất nhiên sẽ nhận được bài học, nhanh chóng ra tay, để tránh cái khác trại lính sinh ra phản ứng dây chuyền, hỏng kháng hoa đại cục. Chu Bình An mặt tự tin giải thích nói. Trừ ngoài ra, ứng thiên binh bộ thượng thư là Trương Kinh, đây cũng là Chu Bình An có này tự tin trọng yếu một trong những nguyên nhân. Trương Kinh mặc dù có chút cố chấp cùng ngạo mạn, nhưng không thể không thừa nhận, hắn là một vị văn thao vũ lược đều tinh thông, lấy đại minh xã tắc làm trọng đại tài. Hơn nữa trước mắt hắn công tác trọng tâm chính là giặc qua, tích cực xoay sở lương thảo ngân lượng, chiêu mộ tiêu dũng, vì chống đỡ, tiêu diệt giặc qua làm chuẩn bị. Cho nên Chu Bình An tin tưởng, Trương Kinh biết được Trấn Vũ Doanh binh biến tin tức, hạch thật chân tướng về sau, nhất định sẽ đem chiếc ngân, vợ lương khôi phục như trước. Ai, hy vọng như thế chứ. Ngụy Quốc Công nhắm mắt trầm tư hồi lâu, mở mắt sau nặng nề thở dài một cái. Hiện chất, như vậy sẽ để cho loạn binh buông xuống binh khí, giải tán trở về doanh sao? Lâm Hoài Hầu hỏi tới. Như vậy còn chưa đủ để làm bọn họ như thế mau thả hạ binh khí giải tán trở về doanh, kỳ thực còn có mấu chốt nhất một chuyện. Chu Bình An thành thật nói. Chuyện gì? Lâm Hoài Hầu ba người tò mò không dứt. Kỳ thực cũng không có cái gì, ta hứa hẹn bọn họ, dám ở lũ lụt thai đường, quan binh kế sinh ngay khó khăn, cấp toàn doanh quan binh phát khao thưởng bạc 3 vạn lượng. Chu Bình An nhún vai một cái, nhẹ nhàng bình thản trả lời. Cái gì? 3 vạn lượng. Ngụy Quốc Công nghe vậy, hít sâu một hơi, cũng muốn tự ấn huyện nhân trung. 3 vạn lượng. Lâm Hoài Hầu cùng Hà Công Công nghe vậy cũng sửng sốt. 3 vạn lượng cũng không phải là một số lượng nhỏ, đối với Minh triều quan viên đồng lộc mà nói, cái này 3 vạn lượng là một món khổng lồ. Đúng, 3 vạn lượng. Kỳ thực ta danh giới cuối cùng là 10 vạn lượng, không nghĩ tới 3 vạn lượng liền giải quyết. Chu Bình An gật gật đầu, sau đó giọng điệu chợt thay đổi, ném ra một càng làm Ngụy Quốc Công bọn họ hít vào khí lạnh. 10 vạn lượng. Ngụy Quốc Công đám ba người dùng sức nuốt nước miếng một cái, đè xuống nội tâm kinh ngạc. Ở ứng thiên lưu cũng như vậy, một trận quy mô phản loạn, nếu như có thể sử dụng chỉ có 10 vạn lượng khao thưởng bạc giải quyết, đều là to như trời tiện nghi. Nếu không phải dám ở gần đây gặp lũ lụt thai đường, trong ngắn hạn không cách nào xoay sở ra nhiều hơn hiện bạc, không phải 200.000 lượng, 300.000 lượng có gì không thể. Càng không cần phải nói, bây giờ chỉ dùng chỉ có 3 vạn lượng bạc liền giải quyết. Chu Bình An vẻ mặt thành thật đối Ngụy Quốc Công bọn họ nói. Ngụy Quốc Công đám người nhất thời rơi vào trầm tư. Ừm, không sai, chỉ có 3 vạn lượng bạc liền khiến cho phản loạn tiêu trừ ở vô hình trung. Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu còn có tạm gia tính mạng phải lấy bảo toàn, gấm vóc tương lai phải lấy kéo dài, cuộc mua bán này tốn nữa không tính quá. Rất nhanh, Hà Công Công liền bệnh lên lan hoa chỉ, rất là đồng ý gật gật đầu. Lão tử, Hà Công Công cùng Hiền Chất nói có lý. Lâm Hoài Hầu cũng đi theo dùng sức gật gật đầu. 3 vạn lượng xác thực đáng giá. Người suy nghĩ một chút, nếu là phản loạn không chiếm được khống chế, kia hậu quả cũng không thể chịu đựng. Đầu tiên tính mạng của chúng ta khó giữ được, tiếp theo chúng ta tất nhiên trở thành lần này phản bội tội nhân, để tiếng xấu muôn đời không nói, chúng ta tước vị đều sẽ bị triều đình lấy tội thu hồi, gia sản, đất phong vân vân tất cả đều bị thu hồi. Chúng ta những thứ này của cải xa không chỉ 10 vạn lượng bạc đi, ngoài ra, Trấn Vũ Doanh phản bội, thế tất sẽ giao động lưu cũng, này tạo thành phá hư, bao nhiêu bạc cũng đền bù không được. Nếu thật như bọn họ nói đến cậy nhờ ra qua, kia nguy hại coi như lớn hơn, chúng ta chăm chết cũng khó từ tội lỗi. Bây giờ chỉ tốn hao 3 vạn lượng bạc liền giải quyết binh biến, chẳng phải là đáng giá cực kỳ nha? 3 vạn lượng không phải số lượng nhỏ a. Ngụy Quốc Công cho mày, mặc dù trong lòng đã công nhận, chẳng qua là vừa nghĩ tới muốn xuất ra 3 vạn lượng bạc khao thưởng toàn doanh quan binh, liền không nhịn được lòng đang dì máu. Bá phụ, mặc dù binh biến phát sinh ở Trấn Vũ Doanh, nhưng có trách nha ti không chỉ có riêng là Trấn Vũ Doanh một nhà. Quan binh biến nguyên nhân chủ yếu là chiếc ngân giảm bớt, vợ lương hủy bỏ cùng binh lương chế phát. Hộ bộ thượng thư Mã Khôn tấu giảm chiếc ngân, đốc chữ thị lang Hoàng Mậu quan lại tấu cách quyên bổ quân sĩ thê thất chi người lương, tiếp theo đem binh lương rời lui này. Ngoài ra, ứng thiên binh bộ chịu giám sát quản lý chi trách, cũng khó chối bỏ trách nhiệm. Bất kể thế nào nói, cái này 3 vạn lượng khao thưởng bạc, ứng thiên binh bộ, hộ bộ đều có trách nhiệm gánh vác. Chu Bình An nhắc nhở vệ quốc lẽ công bằng. Ừ, Hiền Chất nói có lý, lần này binh biến, ứng thiên binh bộ tạm thời không nói, ứng thiên hộ bộ khó chối bỏ trách nhiệm. Soạn đều là bọn họ chọc ra tới. Cái này 3 vạn lượng bạc, nói cái gì cũng phải bọn họ gánh vác. Ngụy Quốc Công nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên, gật đầu liên tục, Tử Hậu nói có đạo lý à, đối với lần này binh biến có trách nhiệm nha môn đều có trách nhiệm gánh vác cái này 3 vạn lượng bạc, không thể ta một người kháng á nói đến có trách nhiệm. Ngụy Quốc Công không nhịn được lặng lẽ liếc một cái Hà Công Công. Ha ha, tạp gia trên tay cũng có một chút tích góp, sẽ không để cho Ngụy Quốc Công một mình người gánh. Hà Công Công thấy vậy, làm sao không hiểu Ngụy Quốc Công ý tứ, nhất thời lấy tay khăn khẽ che khỏe miệng phát ra một tiếng cười. Khụ khụ. Sao có thể để cho Công Công tốn kém à, đến lúc đó còn mời Công Công giúp đỡ, hiệp điều ứng thiên hộ bộ, binh bộ cùng nhau gánh vác cái này 30.000 vạn lượng khao thưởng bạc. Ngụy Quốc Công bị Hà Công Công nói toạc tâm tư, không khỏi mặt mo hơi đỏ lên, bất quá hắn là quan trưởng lao hồ ly, rất nhanh liền điều chỉnh trạng thái. Mặc dù hắn có lòng để cho Hà Công Công gánh vác một bộ phận bạc, bất quá ở trong lòng suy nghĩ một chút cũng liền được rồi, cũng không dám biến thành thực tế. Hà Công Công trên thực tế là ứng thiên cao nhất quân sự trưởng quan, ở một ít tầng diện bên trên, địa vị hắn so Ngụy Quốc Công cao hơn một ít, Ngụy Quốc Công cũng không muốn đắc tội Hà Công Công. Ngoài ra, Ngụy Quốc Công đối thái giám cái quần thể này thế nhưng là khá hiểu, thái giám đoạn mất tử tôn căn, thiếu nữ sắc hứng thú, đối với bạc hứng thú cùng chấp niệm thế nhưng là vượt xa thường nhân, bởi vì không sao, chỉ có bạc có thể cho bọn họ cảm giác an toàn cùng dựa vào. Đánh bọn họ bạc chủ ý, kia chẳng những ở trên đầu con cọp nhào con rồi. Ha ha, cái này hiển nhiên, Ngụy Quốc Công yên tâm. Tạp gia quay đầu đi ngay hộ bộ, binh bộ nha môn đi dạo. Hà Công Công tú khăn che miệng góc, dùng sức gật gật đầu. Đa tạ công công. Ngụy Quốc Công chắp tay nói tạ. Ngụy Quốc Công khách khí cái gì, trải qua hôm nay cái này chuyện, chúng ta đều là cùng nhau trải qua người sống chết, chúng ta quan hệ cũng không bình thường, tạp gia sao lại ngồi nhìn mặc kệ. Hà Công Công nhổng lên lan hoa chỉ nói, chúng ta quan hệ cũng không bình thường. Ngụy Quốc Công khỏe miệng không nhịn được giật giật. Chương 1405, hù dọa cả người phát run. Chương 1405, hù dọa cả người phát run. Ai, bất kể thế nào nói, hôm nay chàng này bình biến, không, phải nói là chưa thỏa mãn phản loạn, bày tiểu chu đại nhân phúc, cuối cùng là may mắn bình an trôi chạy vượt qua, tạp ra cái này tầm can phổi thế nhưng là sợ chết khiếp. Hà Công Công thật dài thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vỗ một cái lồng ngực, mặt kiếp sau chạy trốn cảm khái nói, đúng nha, hôm nay làm phiền hiền chất. Lâm Hoài Hầu cùng Ngụy Quốc Công đồng thời gật gật đầu, phụ hòa nói, không, còn không có vượt qua. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái. A, bọn họ lại tới rồi. Ngụy Quốc Công nghe vậy, nhất thời lông lại nổ đi lên, Ngụy Quốc Công ba bước cũng làm hai bước mèo eo chạy đến xoáy trước cửa, một tay vén rèm cửa lên một đường may, mặt khẩn trương nhìn ra phía ngoài. Còn không có vượt qua. Loạn binh còn chưa đi. Hà Công Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người cũng không khỏi vừa sợ sợ lên, theo sát Ngụy Quốc Công đi tới cửa, giống vậy tiến lên trước, khẩn trương nhìn ra phía ngoài. Không ai a. Ngụy Quốc Công ba người nghi ngờ nói. Ta không phải cái ý này. Chu Bình An thấy vậy, không khỏi dở khóc dở cười lắc đầu một cái. Hô. Hiền chất ngươi nói rõ một chút, đem chúng ta sợ hết hồn. Ngụy Quốc Công thở phào nhẹ nhõm. Ta nói là chàng này bình biến cũng không có kết thúc, vẫn có rất lớn cho tàn lại cháy có thể. Chu Bình An giải thích nói. A. Hiền chất nói là binh bộ không nhất định khôi phục vợ lương, chết ngân như trước. Ta đã nói rồi, binh bộ là thượng cấp, hiền chất làm sao có thể làm binh bộ chủ? Đây chính là, hôm nay gạt gấm đi qua, ngày khác binh bộ không khôi phục vợ lương chết ngân như trước vậy, loạn binh khẳng định lấy hứa hẹn không có thực hiện làm lý do, lần nữa binh biến. Ngụy Quốc Công lắc đầu thở dài không dứt, trong lòng của hắn chính là không yên tâm binh bộ, lo lắng binh bộ không khôi phục vợ lương, chết ngân như trước. Bá phụ không chút nào tất lo lắng binh bộ nhất định sẽ khôi phục chết ngân, vợ lương như trước. Chu Bình An định liệu trước nói, nếu binh bộ nhất định sẽ khôi phục chết ngân vợ lương như trước, kia hiền chất vì sao nói binh biến còn chưa kết thúc? Hôm nay hiền chất hứa hẹn về sau, bọn họ đã thỏa mãn, vui vẻ buông xuống binh khí giải tán trở về doanh a. Ngụy Quốc Công mặt không hiểu nói, đúng thế hiền chất, quan binh đã buông xuống binh khí giải tán trở về doanh, thế nào sẽ không có kết thúc đâu? Lâm Hoài Hầu giống vậy không hiểu. Tiểu Chu đại nhân, ngươi cũng đừng hù dọa tạp gia, thế nào nghe ớn được hằng đâu. Hà Công Công từ nay về sau rời hai bước, đứng ở Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu phía sau, để phòng có cái gì bất chắc chuyện phát sinh. Bá phụ, Hà Công Công, hôm nay binh biến ngoài mặt lắng lại, kỳ thực không phải. Hôm nay binh biến rõ ràng khác biệt hữu dụng tâm người ở sau lưng nhu đồ, chủ mưu cùng dẫn dụ, những thứ này người chủ mưu không đặt bỏ, Trấn Vũ doanh liền có lần nữa binh biến có thể. Lần này bọn họ mượn vợ lương, chiết ngân, binh lương làm lý do đầu độc binh biến, lần sau bọn họ liền có khả năng mượn rời doanh, diệt hoa thương vong các cái khác nguyên do sự việc, lần nữa đầu độc binh biến. Chu Bình An nhắc nhở Ngụy Quốc Công đám người nói. Ừm. Hiền chất nói rất đúng, cái đó đang chết Vương Bách Hộ phải là trong đó một vị hại quần chi mã. Ngụy Quốc Công nghe vậy, đồng ý gật gật đầu, nhắc tới Vương Bách Hộ, không khỏi hận nghiến răng nghiến lợi. Có đạo lý. Lâm Hoài Hầu cùng Hà Công Công cũng gật gật đầu. Tốt, ta cái này hạ lệnh đem Vương Bách Hộ cùng với khác mấy cái nhảy nhất hoan gia hỏa bắt lại treo cổ. Ngụy Quốc Công cắn răng nói, nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài trướng, mắt thấy sẽ phải kêu thân binh, hạ đặt cái mệnh lệnh này. Bá phụ chấm đã. Chu Bình An vội vàng ngăn lại Ngụy Quốc Công. Hiền chất vì sao ngăn ta? Ngụy Quốc Công không hiểu nhìn về phía Chu Bình An. Rõ ràng là ngươi đề nghị xóa bỏ chủ mưu a bá phụ, ngươi lúc này hạ lệnh, chẳng phải là khiến toàn doanh quan binh bất an, có thể lần nữa kích thích binh biến. Chu Bình An giải thích nói. Đúng thế lao tử, mới cho toàn doanh tướng sĩ miễn tử quấn, ngươi cái này hạ lệnh bắt treo cổ Vương Bách Hộ bọn họ, thọ tử hồ bi vật thương kỳ loại, toàn doanh quan binh có thể không hoảng hốt sao? Mới trấn an đi xuống binh biến, lại được bị ngươi cấp kích thích không đi được. Lâm Hoài Hầu một thanh kéo lại Ngụy Quốc Công, phụ hòa nói. Ngụy Quốc Công a Ngụy Quốc Công, ngươi giữ được bình tĩnh chút. Hà Công Công bệnh lên lan hoa chỉ nói. Như vậy, trở nên làm sao? Ngụy Quốc Công nhìn về phía Chu Bình An. Khu khu, đúng thế hiền chất, tiểu Chu đại nhân, đây nên thế nào làm a? Lâm Hoài Hầu cùng Hà Công Công cũng nhìn về phía Chu Bình An. Chuyện này dễ thôi. Hạ lệnh nghiêm mật giám thị Vương Bách Hộ chờ người chủ mưu, hơi mấy ngày nữa, mật bắt chi. Ta trước đã nói trước, miễn tử quân không khỏi tạo phản như phản chi tội. Ta xem bọn họ một mực đầu độc quan binh tạo phản đến cậy nhờ giặc qua, nay phải có tư thông giặc qua chứng cứ, cẩn thận lục soát lấy chứng, với thông qua tạo phản chi tội, chu diệt đầu đảng tội ác, còn lại chủ mưu có thể miễn tội chết, phần này phòng thủ tiền vệ biên, lấy đó làm gian. Chu Bình An chắp tay đề nghị. Thiện. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu nghe vậy, không nhịn được gật gật đầu. Ân uy tịnh thi, Tiểu Chu đại nhân thật là thủ đoạn. Hà Công Công nghe vậy, đối Chu Bình An khen không dứt miệng. Bất quá, sau một lúc lâu sau khi, Ngụy Quốc Công nghĩ đến cái gì, lại có chút lo lắng lên tiếng. Bất quá cái gì? Hà Công Công cùng Lâm Hoài Hầu hỏi. Như vậy ân uy tịch thì, binh biến như nhị, bất quá chỉ sợ cái này đẩy doanh quan binh từ nơi này một lần binh biến trong nếm được ngon ngọt, bị lần này lấy được kích thích, từ nay về sau khẩu vị sẽ càng ngày càng lớn, không dối gạt các người, ban đầu xây trấn Vũ doanh lúc, dám ở thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, chọn lựa binh sĩ lúc, phiến diện chú trọng thể trạng, chưa đối này tài sản quá nhiều thẩm tra, cứ thế ở trong doanh nhiều vô lại con em, tiêu hình kẻ phạm pháp. Ta chỉ sợ những người này từ nay về sau khẩu vị lớn hơn, càng thêm kiêu căng, càng thêm kiệt ngạo khó thuần. Lúc này Ngụy Quốc Công cũng không kịp thể diện, đem riêng tư thật tình báo cho Chu Bình An đám người, nói ra sự lo lắng của hắn. Cái này sao? Lâm Hoài Hầu sờ lên cằm trầm tư. Không khác, duy nghiêm túc quân kỷ, thưởng phạt nghiêm minh người. Nghiêm khắc chấp hành quân kỷ, lấy quân kỷ ước thúc toàn doanh quân binh. Chu Bình An chắp tay trả lời. Hiền chất, ngươi nói có đạo lý, bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu là vạn nhất đâu, vạn nhất toàn doanh quan binh bị lần này kích thích, cũng khẩu vị mở toàn ra, động một chút là thông đồng móc ngoặc, ở bị binh biến, bước bách càng thật tốt hơn chỗ đâu. Ngụy Quốc Công lần nữa lo âu mở miệng nói, trong lòng hắn có chút thất vọng, lo lắng ở trấn Vũ doanh khó có thể quán triệt quân kỷ, khó có thể thưởng phạt nghiêm minh, lo lắng không quản được trấn Vũ doanh quan binh. Ừm, nghiêm túc quân kỷ, thưởng phạt nghiêm minh, nói dễ dàng, làm không dễ dàng đâu. Lâm Hoài Hầu có cảm xúc nói. Khụ khụ. Chu Bình An nghe vậy, không khỏi kéo kéo khóe miệng, nghiêm túc quân kỷ, thưởng phạt nghiêm minh rất khó sao? Vậy cũng chỉ có một biện pháp. Chu Bình An nhìn về phía Ngụy Quốc Công đám người, nhẹ giọng nói, cái gì biện pháp? Ngụy Quốc Công đám người mặt hiếu kỳ nói, giải tán trấn Vũ doanh. Chu Bình An nhàn nhạt nói, Ngụy Quốc Công đám người há to miệng, cái này thật đúng là một biện pháp giải quyết vấn đề cũng bị mất. Nhất lao vĩnh giật, vĩnh tuyệt hậu mắc. Chương 1406, quan hệ cũng không bình thường. Chương 1406, quan hệ cũng không bình thường. Đừng. Không sai, hiển chất nói rất đúng. Ba cái chân con quắc khó tìm, hai chân đại đầu binh còn khó tìm sao? Nếu là bọn họ thật không biết tốt xấu, không biết quý trọng, vậy thì giải tán lần nữa chưa mộ. Lão tử, ngày sau nếu là dùng tới hiền chất kế hay, đừng quên cảm tạ hiền chất. Lâm Hoài Hầu rất là đồng ý gật gật đầu, sau đó mỉm cười vỗ một cái Ngụy Quốc Công bả vai nhắc nhở. Đó là tự nhiên, bất quá, hy vọng sau này chưa dùng tới đi. Ngụy Quốc Công mặt cười khổ. Ngụy Quốc Công, đúng như Tiểu Chu đại nhân nói, ngày sau chỉ cần nghiêm túc quân kỷ, thưởng phạt nghiêm minh, tin tưởng sẽ không còn có nhiễu loạn. Hôm nay chi loạn là lần đầu tiên, cũng phải là cuối cùng một lần, không phải? Hà Công Công bỉnh lên Lan Hoa chỉ nói với Ngụy Quốc Công, lời còn chưa dứt, ấy nấy nghị đã biểu lộ rõ ràng. Công công yên tâm, ngã một lần khôn hơn một chút, tất sẽ không còn có lần sau. Ngụy Quốc Công đội vàng vỗ ngực bảo đảm nói. Ha ha, kia tạp gia an tâm. Hà Công Công hài lòng mà cười cười gật gật đầu, tiếp theo mặt thưởng thức, cảm kích nhìn về phía Chu Bình An, vậy lên Lan Hoa chỉ tán dương, chuyện hôm nay may nhờ Tiểu Chu đại nhân ngăn cơn sóng dữ, không vậy sau quả không cách nào đánh giá, tạp gia sẽ vì Tiểu Chu đại nhân tình công. Cũng không phải. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái. A. Hà Công Công một cái giật mình, có chút ngơ ngác. Cũng không phải. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu cũng choáng. Lâm Hoài Hầu đưa tay lôi hạ Chu Bình An quần áo, dùng ánh mắt nhắc nhở Chu Bình An, ngươi thế nào nói chuyện đâu, Hà Công Công lòng tốt cho ngươi thành công, ngươi thế nào còn cũng không phải à. Ha ha, Hà Công Công, hôm nay cũng không phải là ta Chu Bình An ngăn cơn sóng dữ, mà là chúng ta cùng nhau ngăn cơn sóng dữ. Chu Bình An mỉm cười đưa tay nhất nhất chỉ Hà Công Công, Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu, nghiền ngẫm nói. Hà Công Công, Ngụy Quốc Công còn có Lâm Hoài Hầu đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo ánh mắt lộ ra vẻ đại hỉ, không kịp chờ đợi lại cố làm khách sáo còn giả bộ không hiểu ho khan một tiếng, khụ khụ, hiền chất. Tiểu Chu đại nhân nói thế giải thích thế nào à? Nói xong, ba người ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Chu Bình An, khóe môi mơ hồ có nước miếng chảy xuống. Thấy vậy, Chu Bình An trong lòng cười khẩy, trên mặt nghiêm trang nói, "Hôm nay, trấn Vũ doanh quan binh nhân chết ngân tức giảm, vợ lương hủy bỏ, binh lương kéo dài phát mà vũ trang binh biến." Bị lộ lúc ấy, đang lúc ứng tiên thủ bị hạ thụ, Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc, ứng tiên hộ bộ đốc chữ thị lang hoàng mậu quan thị sát trấn Vũ doanh, giang chết đề hình án sát sứ Ti Thiêm sự Chu Bình An nhận tài trợ binh bị. Ngụy Quốc Công từ bằng cử cùng ứng tiên trấn thủ thái giám hạ thụ, Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc, ứng thiên hộ bộ đốc chữ thị lang hoàng mậu quan cùng giang chết đề hình án sát sứ Ti ký Chu Bình An trước tiên đối loạn binh tiến hành ủy lạo điều giải, loạn binh không nghe, ở bị căng liệt, lên án binh lương, vợ lương, chiến ngân, hộ bộ đốc chữ thị lang hoàng mậu quan trách nói các vệ người chết, ngươi vệ độc người không chết ta, loạn binh bùng nổ không ngăn nổi, tàn sát hộ bộ đốc chữ thị lang hoàng mậu quan, khí thế hung hăng, đuổi theo không dứt, tình thế nguy cấp, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc trước tiên dẫn đầu ném mang theo người bằng bạn, khiến loạn binh tranh đoạt, lấy ngăn loạn binh bước chân, Ngụy Quốc Công tử bằng cử nhân cơ hội triệu tập thân binh, xây dựng phòng tuyến, lấy khống chế thế cuộc, giang chết đề hình án sát sứ Ti ký Chu Bình An cao giọng hoàng thị lang té ngựa bỏ mình, phi loạn binh gây nên, hứa hẹn không lấy làm phản luật tội. Loạn binh trách khiến loạn binh tôn trọng cũng trả lại hoàng thị lang di thể, hứa hẹn phát xuống miễn tử quấn, lấy ổn định loạn binh, ứng thiên thủ bị hạ thụ, Ngụy Quốc Công tử bằng cử hứa hẹn khôi phục vợ lương, chiết ngân như trước, thêm bù một lượng bạc quy tiền, trong vòng 3 ngày phát ra binh lương, cũng khao thưởng loạn binh bạc trắng 3 vạn lượng, loạn binh là định, ủy xuống đất nhận lầm, ở ứng thiên thủ bị hạ thụ, Ngụy Quốc Công tử bằng cử, Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc dưới sự chỉ huy, từ từ thối lui. Ngụy Quốc Công nghe Chu Bình An miêu tả, không nhịn được ngực nuốt nước miếng một cái, kích động cặp mắt sáng lên. Dựa theo Chu Bình An cách nói, hắn ở lần này binh biến lắng lại trong phát huy trọng đại tác dụng, triệu tập thân binh xây dựng phòng tuyến, ngăn cản loạn binh tiến lên bước chân, khống chế thế cục, hơn nữa còn cùng ứng thiên thủ bị Hà Thụ hứa hẹn loạn binh khôi phục vợ lương, chiết ngân như trước, thêm bù một lượng bạc quy tiền, trong vòng 3 ngày phát ra binh lương, cũng khao thưởng loạn binh bạc trắng 3 vạn lượng. Cái này đưa đến một truy định càn khôn mấu chốt tác dụng. Cuối cùng, vẫn cùng Hà Công Công, Lâm Hoài Hầu chỉ huy loạn binh từ từ thối lui, hoàn toàn lắng lại lần này binh biến. Lâm Hoài Hầu nghe Chu Bình An miêu tả, cũng là vui mừng khó có thể bản thân, trong đôi mắt quang hô 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 ra bên ngoài bốc lên. Dựa theo Chu Bình An cách nói, ở loạn binh khí thế hung hăng, đuổi theo đuổi giết, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, là hắn Lâm Hoài Hầu nhanh trí, trước tiên dẫn đầu ném vàng bạc, lấy dụ loạn binh tranh đoạt, vì lắng lại binh biến tranh thủ thời gian quý giá, nếu là không có bản thân cái này nhanh trí, binh biến làm sao có thể lắng lại. Hơn nữa, cuối cùng bản thân vẫn cùng Hà Công Công, Ngụy Quốc Công cùng nhau chỉ huy loạn binh tối lui, lắng lại binh biến. Hà Công Công nghe Chu Bình An miêu tả, kích động cả người đều nổi da gà, một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ. Dựa theo Chu Bình An cách nói, hắn cũng không phải là bị loạn binh gạt đến trấn Vũ Doanh, mà là tới trấn Vũ Doanh thị sát, ngoài ra ở lắng lại lần này binh biến trong, hắn phát huy trọng đại nhất tác dụng, là hắn hứa hẹn khôi phục vợ lương, chiết ngân như trước, thêm bù một lượng bạc quy tiền, trong vòng 3 ngày phát ra binh lương, cũng khao thưởng loạn binh bạc trắng 30.000, nhất cử ngăn cơn sóng dữ, đỡ cao ốc ở đem nghiêng, lắng lại binh biến. Lần này, hắn không chỉ có không qua, ngược lại có công. Khu cụ, như vậy không tốt đâu. Hà Công Công, Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu ho khan một tiếng, làm bộ làm tịch nói. Nói xong, ba người vội vã cuống cuồng xem Chu Bình An, é sợ cho Chu Bình An thu hồi hắn lời mới rồi. Điển hình lại làm cái gì, lại phải lập đền thờ. Đây chính là sự thật ta hơi sau, chúng ta cùng nhau liên danh soạn viết một phần công văn, tổng kết báo lên. Chu Bình An vẻ mặt thành thật trả lời. Khu cụ, nếu tiểu Chu đại nhân, hiền chất kiên trì, vậy cứ như vậy đi. Tiểu Chu đại nhân, hiền chất là đương thời trạng nguyên, cái này soạn viết công văn liền khổ cực hiền chất, chúng ta liền giày mặt, phụ tên trên đó. Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu còn có gì công công một bộ bất đắc dĩ lại hớn hở nói. Ở Chu Bình An soạn viết tổng kết công văn thời điểm, Hà Công Công cặp mắt sáng lên xem Chu Bình An, vểnh lên lan hoa chỉ, phát ra từ phế phủ phê bình nói, tạp gia trước kia từng nghe nói tiểu Chu đại nhân danh tiếng cùng sự tích, ví dụ như đại minh nhất còn trẻ quan trạng nguyên cùng với mông trần cha xét thái thương quan quan, nói thật, tạp gia trong lòng cũng không cảm giác như thế nào, bất quá hôm nay phen này kiến thức, tạp gia là hoàn toàn phụ, nguyên lai cõi đời này là có. Hai loại người tuổi trẻ. Hai loại kia người tuổi trẻ. Lâm Hoài Hầu tò mò hỏi. Một loại người tuổi trẻ là tiểu Chu đại nhân, một loại khác người tuổi trẻ chính là những người trẻ tuổi khác. Hà Công Công cảm khái nói. Công Công quá khen, Bình An thực tại không dám nhận. Chu Bình An nghe vậy, không khỏi chắp tay cười khổ nói. Ha ha, không phải tạp gia quá khen, là tiểu Chu đại nhân quá khiêm tốn. Tạp gia cái này đôi bảng hiệu nhìn người hay là rất chuẩn, tạp gia trước kia ở kinh thành thời điểm cũng đã gặp không ít trẻ tuổi tuấn kiệt, tỉ như Lý Xuân Phương, Viên Vi đám người, bất quá không có thể cùng tiểu Chu đại nhân so sánh người. Hà Công Công bệnh lên lan hoa chỉ mỉm cười nói. Ách, trong mắt ngươi tuấn kiệt chính là Lý Xuân Phương, Viên Vi a. Lý Xuân Phương coi như bỏ qua, Viên Vi coi như xong đi. Cao cùng Trương Cư chính ngươi cũng không có chú ý tới, xem ra ánh mắt của ngươi cũng không ra sao. A Chu Bình An không khỏi kéo kéo khỏe môi, đối với Hà Công Công tán dương, nội tâm không có chút nào một tia sóng lớn. Chương 1407, không, binh biến còn không có kết thúc. Chương 1407, không, binh biến còn không có kết thúc. Công tử, công tử, ngài không có sao chứ? Chúng ta đã tới chậm, còn mời công tử trách phạt. Ở Chu Bình An soạn biết công văn lúc, Lưu Mục, Lưu Đại Đao đám người mặt nóng nảy chạy tới cứu giá, bọn họ ở Ngụy Quốc Công thân binh dẫn hạ nhận tài trợ binh bị thời điểm, bởi vì không có phòng bị đột nhiên xuất hiện loạn binh lấy cung mạnh nỏ cứng ngây lại, cho đến vừa mới lấy được tự do, vừa được đến tự do liền không kịp chờ đợi chạy tới cứu giá, biết được Chu Bình An không việc gì về sau, mới buông xuống nhấc đến cổ họng trái tim. Ta không có sao, một sợi tóc cũng không thiếu, không cần lo lắng. Chu Bình An khi nhìn đến Lưu Mục, Lưu Đại Đao đám người bình yên vô sự về sau, cũng yên tâm. Mặc dù biết loạn binh mục đích là Ngụy Quốc Công, Hà Công Công còn có nhóm người mình, Lưu Mục an toàn của bọn họ tương đối có bảo đảm, bất quá vẫn là không nhịn được có chút bận tâm. Giờ phút này thấy được bọn họ bình yên vô sự, Chu Bình An cuối cùng hoàn toàn yên tâm, hạ bút càng là nước chảy mây trôi, viết một hơi không ngừng, trong khoảnh khắc, một phần công văn liền rành rành trên giấy. Đại thiện, đặc sắc, tiểu Chu đại nhân không hổ là quan trạng nguyên. Cái này phần công văn dây vô cùng, chính là kinh niên đao bút lao thủ cũng không thể qua. Vốn là một phần xin tội sách, trải qua hiền chất tay, càng giống như là một phần thỉnh công sách. Ngụy Quốc Công bọn họ lãm sau khen không dứt miệng, không thêm một chút, không thay đổi một chữ, ở phía sau phụ bên trên tên. Ký tên về sau, Ngụy Quốc Công bọn họ liền trước tiên làm người ta ra roi thúc ngựa hiện lên đưa kinh thành quan lại báo cáo. Để tỏ lòng đối Chu Bình An cảm tạ, Ngụy Quốc Công lại tăng thêm 100 con hỏa súng cũng 5 thạch thuốc nổ. Nguyên lai tiểu Chu đại nhân nữa thích hỏa khí à, vừa đúng tạp gia trong tay còn có 2 môn bảo nguyên cục xuất phẩm miệng chén pháo không có nhà mẹ đâu, kia tạp gia liền đem cái này 2 môn miệng chén pháo phối phát cấp tiểu Chu đại nhân đoàn luyện, giúp tiểu Chu đại nhân giúp một tay. Hà Công Công hiểu đến Chu Bình An nữa thích hỏa khí về sau, khẳng khái bày tỏ dưới tay hắn có 2 môn miệng chén pháo, có thể tặng cho Chu Bình An. Đa tạ Công Công. Chu Bình An nghe nói Hà Công Công có thể phối phát 2 môn miệng chén pháo, không khỏi mừng rỡ không thôi. Bây giờ đoàn luyện gấp thiếu pháo, mặc dù chỉ có 2 môn, số lượng ít một chút, bất quá cuối cùng bổ túc đoàn luyện khuyết điểm. Tiểu Chu đại nhân thế nhưng là cứu tạp ra 2 cái mạng à, cùng tạp ra khách khí cái gì kỉnh. Cái này 2 môn miệng chén pháo chẳng qua là một chút lòng thành, tạp ra ngày sau còn có hậu báo. Hà Công Công bệnh lên hoa lan mỉm cười nói. 2 cái mạng. Chu Bình An nghe vậy, ngẩn ra, bản thân thời điểm nào lại cứu Hà Công Công một mạng rồi? Một cái là tạp gia nhục thể sinh mạng, một cái là tạp gia sĩ đồ sinh mạng. Hà Công Công ý vị thâm trường nói.
Công Công nói quá lời.
Chu Bình An khách sáo nói.
Không nói nặng, không nói nặng, tiểu Chu đại nhân ngày mai liền có thể phái người lái xe tới trấn thủ nha môn lôi đi pháo.
À, đúng, nha môn phòng kho còn có một dương binh trượng cục xuất phẩm thí nghiệm hỏa súng, tiểu Chu đại nhân cũng cùng nhau lôi đi đi.
Hà Công Công híp mắt cười nói.
Lâm Hoài Hầu thấy Ngụy Quốc Công cùng Hà Công Công cũng biểu thị ra, hắn cũng không tiện, đối Chu Bình An nói, hiền chất, ta trong doanh trại còn có 100 thất ngựa, dù không phải cái gì tuấn mã ngựa tốt, chẳng qua là tầm thường ngựa chạy chậm, bất quá thay đi bộ, kéo xe cũng có thể. Ta trong doanh phần nhiều là thủy quân, cũng không dùng được, liền tặng cho hiền chất.
Đa tạ bá phụ.
Chu Bình An ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả đều vui vẻ bị chi.
Hôm nay lại là một thu hoạch lớn à, Chu Bình An khỏe miệng cũng không nhịn được lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Vỡ một cái, bây giờ đoàn luyện có bao nhiêu của cải?
Lúc mới bắt đầu nhất, Lâm Hoài Hầu tài trợ 1200 bộ kiểu cũ quân phục, 600 cây trường mâu, 500 đem chiến đao, 200 tấm trường cùng cùng với 200 cây đốt súng, còn có một cặp rách mướp áo giáp.
Đón lấy, Ngụy Quốc Công lại tài trợ mới nguyên doanh trướng 100 bộ, áo giáp 100 phó, hỏa súng 200 chi cùng với thuốc nổ 10 thạch.
Bây giờ, Ngụy Quốc Công lại tăng thêm 100 chi hỏa súng cũng 5 thạch thuốc nổ.
Hà Công Công phối phát hai môn miệng chén pháo còn có một dương hỏa súng, thế nào cũng có mấy chục chi đi.
Lâm Hoài Hầu cũng tăng thêm 100 thất ngựa chạy chậm.
Trừ ngoài ra, triều đình còn trích cấp 5000 lượng lương đồng. Bản thân còn từ sở hùng trong tay bọn họ thắng mấy trăm lượng bạc tài trợ khoản.
Như vậy tính được, đoàn luyện của cải không yếu.
Trước mắt, nội cáo khí liền có tiểu lục 100 thanh hỏa súng, hai môn miệng chén pháo.
Nếu là ấn một người một chi hỏa súng vậy, hỏa khí tỷ lệ pha trộn sắp xỉ đạt tới 60%, trong ấn tượng tương lai thích kế quang bộ đội hỏa khí tỷ lệ pha trộn mới đạt tới 50%.
Bất quá, những thứ này hỏa khí còn chưa đủ, phía sau còn phải lại nghĩ biện pháp, gia tăng cũng cải tiến hỏa khí.
Chu Bình An thế nhưng là so trên cái thế giới này bất cứ người nào đều muốn biết hỏa khí tầm quan trọng cùng mang tính cách mạng.
Từ từ mưu toan đi. Bây giờ còn có một chuyện phải làm. Chu Bình An nghiêm túc chỉnh trọng chắp tay đối Ngụy Quốc Công nói, bá phụ, Bình An còn có một chuyện muốn nhờ.
Hiền chất mời nói, bất kể chuyện gì, ta nhất định đem hết khả năng.
Ngụy Quốc Công ứng tiếng trả lời, ngoài miệng chém đinh chặt sắt, trong lòng vẫn còn có chút làm khó.
Hắn thấy Chu Bình An chỉnh trọng như vậy chuyện lạ, còn tưởng rằng Chu Bình An nhìn chúng hắn trong doanh trại pháo, mong muốn đòi.
Cái này pháo chính là triều đình hạng ngạch, có chút khó làm a bất quá, hiền chất dù sao cũng là ân nhân cứu mạng a, giống như Hà Công Công nói như vậy, hay là cứu hai cái mạng.
Hiền chất mở miệng, ta thế nào cũng phải nghĩ biện pháp thỏa mãn a ừm, có, bây giờ Hà Công Công cũng ở đây, có thể cùng Hà Công Công thương lượng một chút, mời hắn mắt nhắm mắt mở, ta bên này đem trong doanh trại hai môn pháo dùng báo phê danh nghĩa xử lý, hiền chất lôi đi không phải pháo, mà là sát vụ nha.
Ở Ngụy Quốc Công bắt hết óc thời điểm, Chu Bình An tiếp tục mở miệng, bá phụ, mới vừa lắng lại trấn vũ doanh binh biến lúc, ta tự tiện chủ trương, hứa hẹn ngài thân binh, sẽ thay bọn họ hướng ngài thành công.
A, nguyên lai là chuyện này à, đa tạ hiền chất nhắc nhở, là nên cấp các thân binh luận công ban thưởng.
Ngụy Quốc Công đại xuất dự liệu, vốn tưởng rằng Chu Bình An muốn tháo, không nghĩ tới là thay mình thân binh thành công.
Lão tử, ngươi cũng không thể hẹp hỏi.
Những thân binh này a, thế nhưng là bỏ bao nhiêu công sức?
Lâm Hoài Hầu vỗ một cái Ngụy Quốc Công bả vai.
Đây là tự nhiên.
Ngụy Quốc Công dùng sức gật gật đầu, ta đối bọn họ chưa bao giờ bùn xỉn phong thưởng.
Chuyện chỗ này, Ngụy Quốc Công tài trợ binh bị cũng đều chứa lên xe, Chu Bình An từ chối khéo Ngụy Quốc Công mời tiệc, cáo từ rời đi.
Xin con làm như Chu Bình An.
Đáng tiếc tạp gia là thái giám, đời này không có trông cậy vào.
Từ biệt lúc, Hà Công Công xem Chu Bình An rời đi bóng lưng, không nhịn được phát ra một tiếng cảm khái.
Ai, đáng tiếc tử hậu đã cưới lão nhị nhà thú nha đầu, không phải ta thế nào cũng phải gả một đứa con gái cấp hắn.
Lâm Hoài Hầu cũng không nhịn được cảm khái.
Nam nhân mà, tam thê tứ thiếp quá bình thường a lão lý, nhà ta còn có hai cái thứ xuất nha đầu, ngươi giúp đỡ kéo kéo dây đỏ làm môi, để cho tử hậu chọn một làm vợ kế như thế nào?
Ngụy Quốc Công đụng một cái Lâm Hoài Hầu bà bay.
Làm vợ kế?
Lâm Hoài Hầu ánh mắt không nhịn được nháy một cái, trong lòng có chút hiểu được.
Thì, lão lý, ngươi thế nào sử xuất, có được hay không cấp cái lời a?
Ngụy Quốc Công thúc giục.
Khụ khụ, cái này không gấp, ngày sau còn dài, ngày sau lại nói.
Lâm Hoài Hầu cười ha hả.
Chương 1408, trên đời có hai loại người tuổi trẻ chương 1408, trên đời có hai loại người tuổi trẻ bởi vì ngày mai phải đi Hà Công Công trấn thủ nha môn nhận miệng chén tháo, đi Lâm Hoài Hầu thủy quân doanh địa nhận 100 thất ngựa chạy chậm, cho nên Chu Bình An lại không thể không ở ứng thiên lưu lại một ngày, chậm trễ lên đường nhật kỳ.
A, trấn vũ doanh binh biến rồi.
Cô gia, ngươi không có việc gì chứ, có hay không nơi nào bị thương a?
Bữa tối thời điểm, Họa Nhi nghe Chu Bình An giảng thuật trấn vũ doanh kiến thức, nghe được trấn vũ doanh binh biến tin tức, nhất thời hù dọa mặt nhỏ trắng bệnh, khỏi nói có bao nhiêu khẩn trương, phản phất bị binh biến không phải Chu Bình An mà là nàng vậy, trước tiên để đua xuống, đi tới Chu Bình An trước mặt kiểm tra Chu Bình An có hay không bị thương.
Không có sao, ta cũng trở lại rồi, còn có thể có cái gì chuyện?
Chu Bình An thấy được Họa Nhi khẩn trương bộ dáng, không khỏi mỉm cười nói.
Họa Nhi trên dưới trái phải kiểm tra một lần, xác nhận Chu Bình An không có bị thương về sau, mới thoáng yên tâm một ít, bất quá, vẫn bệnh lên miệng nhỏ giận trách không dứt, mấy cái này đại đầu binh cũng thật là sớm ngày không binh biến, chậm một ngày không binh biến, lại cứ ở cô ra đi trong doanh trại thời điểm binh biến, sẽ không xem thật kỹ hoàng lịch à?
Nhìn hoàng lịch,
Chu Bình An nghe vậy, không khỏi dở khóc dở cười. Họa Nhi cái này thật đúng là làm người khác khó chịu.
Họa Nhi, ta cho ngươi biết à, binh biến so trong tưởng tượng của ngươi còn nguy hiểm hơn gấp một vạn lần.
Yêu nữ nhược nam ở một bên nói năng hùng hồn nói, Sách Ngai Tử lần này là gặp vận may, kiếm về một cái mạng. A. Họa Nhi mặt nhỏ nhất thời càng trắng hơn, miệng nhỏ trương có thể nhét xuống một quả trứng gà, gấp một vạn lần. Dĩ nhiên, ngươi ngẫm lại xem, làm lính đều là ngũ đại tam thô, tùy tiện kéo một đi ra cũng có thể treo lên đánh Sách Ngai Tử, bọn họ mỗi ngày đều là cơ đao múa thương, luyện tập giết người chi kỹ đâu, Sách Ngai Tử đâu? Hắn vừa đen vừa gầy, tay trói gà không chặt, mỗi ngày đều là vung bút làm mực, tô tô vẽ vẽ. Những thứ này giết du côn binh biến, ngươi nói nguy hiểm không? Hơn nữa, những thứ này giết du côn binh biến nhằm vào ai đó, còn chưa phải là Sách Ngai Tử bọn họ những thứ này làm quan. Yêu nữ Nhược Nam bởi vì Chu Bình An không có mang nàng đi trấn vụ doanh, cho nên cái này sẽ có thể ra sức nhi thêm dầu thêm mỡ. A. Họa Nhi nghe yêu nữ Nhược Nam thêm dầu thêm mỡ một phen miêu tả, nhất thời mặt nhỏ trắng bệnh tờ lớt, miệng nhỏ mở to tờ lớt. Ta cũng không phải là hù dọa ngươi. Yêu nữ Nhược Nam trên mặt nghiêm trang nói, với ngươi giơ một chân thật ví dụ. Chúng ta cách Vách Hát Phong trại có 5-600 số sơ tặc, binh cường mã tráng, là trong núi một phương bá chủ. Đại đương gia người ta gọi là lông đen thái tuế, mặt dâu quai nón, trắng cùng gấu vậy, khiến cho hai cây đại bản dịu, mỗi cái dịu to bản nặng đến 100 cân, quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, bọn họ nhị đương gia, người ta gọi là một kiếm lang quân, tại sao xưng một kiếm lang quân ngươi biết không? Cũng là bởi vì hắn giết người chỉ cần một kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm xuyên cổ, cho nên xưng là một kiếm lang quân, bọn họ tam đương gia, người ta gọi là thi đấu Lý Quảng, có thể lái được hai đá cung cứng, uống rượu say cũng có thể bách bộ xuyên giường, nói bắn con rồi con mắt trái cũng không bắn mắt phải, bọn họ tứ đương gia, người ta gọi là Hoạt Diêm Vương, đó là xé xác người sống, cả lâm thịt người hung tàn nhân vật, hắn giống một cổ họng, trong núi chó hoang cũng hù dọa đại tiểu tiện. Bài tiết không kiềm chế. Kết quả đây, có một lần Hắc Phong trại phân tang không đều, chọc cho sơn tặc lâu la phát sinh binh biến, ngươi là không thấy, được kêu là một cái nhân gian địa ngục a, toàn bộ tụ nghĩa sảnh đều bị máu tươi nhuộm đỏ, Hắc Phong trại đại đương gia bị bản thân dịu to bản tước mất nửa cái đầu, đầu góc phun đến trên xà nhà, nhị đương gia liền kiếm cũng không có rút ra liền bị người đâm 7-8 cái trong suốt lỗ thủng, ruột chảy đầy đất, tam đương gia bị người thả ám tiễn, bán thành đâm bị, tứ đương gia thảm nhất, bị người chặt thành 7-8 đoạn, tiện nghi trong sơn trại chó hoang. Quá thảm, chúng ta sơn trại bị gọi đi thu thập tàn của người, trở lại buổi tối cũng không dám chớp mắt, suốt làm một tháng ác mộng. Ngươi nghĩ à, một phá núi trại mấy trăm sơn tặc binh biến cũng như thế khủng bố, vậy được trên vạn giết dù côn đại đầu binh biến đâu? Có phải hay không được khủng bố gấp trăm lần gấp một vạn lần? Yêu nữ Nhược Nam cơ tay múa chân, thanh âm thỉnh thoảng biến đổi nhấn mạnh, nói giống như đặt mình vào chỗ bình thường, rất là giận người. A. Họa Nhi nghe xong, không nhịn được bản thân suy diễn một phen, sau đó hù dọa lông cũng lập nên. Ô ô ô. Cô ra, ngươi sau này còn chưa cần lại đi trại lính đi, quá nguy hiểm. Họa Nhi híp mắt ba ba xem Chu Bình An, giống như một bị giật mình thú nhỏ vậy, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Choáng váng, Họa Nhi ngươi đừng nghe nàng nói vậy, không có chuyện. Cái gì Hắc Phong trại a, vậy cũng là nàng đặt chuyện. Chu Bình An không khỏi không lời nói. Đặt chuyện? Ha ha, hôm nay binh biến cũng là ta đặt chuyện sao? Yêu nữ Nhược Nam ha ha một tiếng. Cô ra, Hầu gia không phải cũng ở đây ứng thiên sao, có thể hay không tìm Hầu gia giúp một tay, nói một chút mời, không cần lo binh bị đi. Họa Nhi hai cái tay nhỏ nắm thật chặt Chu Bình An tay áo, ngước nở nói. Choáng váng, cái này cũng cái nào cùng cái nào à, chấn chỉnh binh bị chính là thánh thượng chỉ ý, tìm ai nói mời đều vô dụng. Không muốn nghe Nhược Nam nói bậy, nào có cái gì Hắc Phong trại, hơn nữa binh biến loại này rủi ro, trăm năm đều khó gặp một lần, ta Đại Minh lập quốc mấy trăm năm, trại lính hàng ngàn hàng vạn ngồi, phát sinh binh biến số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, như thế nói đi, phát sinh binh biến sát suất so uống nước lạnh sặc chết sát suất đều muốn thấp, càng không cần phải nói binh biến đều là bởi vì thượng quan khấu trừ lương bổng, ngược đãi sĩ tốt đưa đến, ta Chu Bình An như thế nào khấu trừ lương bổng, ngược đãi sĩ tốt người, hơn nữa thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, thân ta vì mệnh quan triều đỉnh càng là không để đổ cho người khác, bây giờ ra qua hoành hành gian nam, cướp bóc đốt giết, không chuyện ác nào không làm, đã từng thiên phụ chi quốc bị ra qua gieo họa thành địa ngục nhân gian, ta há có thể ngồi nhìn bất kể, bây giờ thánh thượng phú ta chấn chỉnh binh bị chi trách, vừa đúng có thể vì khu trừ ra qua giải cứu giang nam trăm họ tận một phần lực, há có thể bởi vì chút rủi ro liền tránh né trách nhiệm, sớm một ngày dọn dẹp ra qua trăm họ liền thiếu đi bị một ngày tội. Chu Bình An trường yêu nữ Nhược Nam vậy, đưa tay xoa Hạ Họa Nhi tóc, không nói an ủi giải thích nói. Yêu nữ Nhược Nam trở về Chu Bình An một cái lướt mắt, thật so uống nước sặc chết nguy hiểm đều muốn thấp sao? Họa Nhi nghe Chu Bình an ủi, nâng đầu hỏi. Tự nhiên, trước đó ngươi nghe nói qua binh biến chuyện sao? Chu Bình An hỏi. Họa Nhi lắc đầu một cái, nàng một gần như không bước chân ra khỏi cửa tiểu nha hoàn, nơi nào nghe nói qua cái gì binh biến? Cho nên a, binh biến loại chuyện như vậy là trăm năm khó gặp một lần chuyện. Ta hôm nay gặp phải lần này binh biến, từ nay về sau 100 năm cũng không thể gặp lại. Chu Bình An nghiêm trang đặt chuyện nói. Có thật không? Họa Nhi nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên là thật, ta thời điểm nào lừa gạt ngươi? Chu Bình An dùng sức gật gật đầu. Ừm. Họa Nhi gật một cái đầu nhỏ. Ngươi bây giờ liền lừa nàng. Yêu nữ Nhược Nam lật một cái lưỡi mắt. Họa Nhi nhìn một chút Chu Bình An, vừa nhìn về phía yêu nữ Nhược Nam. Hắn đó là lời nói dối có thiện ý, vì để cho ngươi yên tâm, cố ý lừa ngươi nói. Yêu nữ Nhược Nam nói với Họa Nhi, bình thường binh biến ít, thế nhưng là vừa đến muốn đánh trận, binh biến liền có thêm, bởi vì lương đồng a, nguy hiểm a tụ tập lại. Ngươi nghe hắn cũng nói, dọn dẹp ra qua, có thể thiếu đánh trận sao? Không thiếu được. Họa Nhi bị yêu nữ Nhược Nam dắt đi. Cô ra nhà ngươi lại là thẳng tuột Sách Ngai Tử, cái gì quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, không để đổ cho người khác, ngày sau nguy hiểm không thiếu được. Yêu nữ Nhược Nam nói tiếp. kia làm sao đây? Hoa Nhi vừa khẩn trương đi lên. Biện pháp đơn giản nhất chính là có một tỉ mỉ cao thủ bảo vệ hắn, chính là gặp nguy hiểm cũng có thể bảo đảm hắn một cái mạng nhỏ. Yêu nữ Nhược Nam Ân cần khuyên nhủ nói, tỉ mỉ cao thủ, Lưu Đại Đao bọn họ. Hoa Nhi nghĩ đến trong Lưu Đại Đao đám người, a, nam nhân đều là thu tâm sơ sẩy, sao có thể đáng tin? Hôm nay bọn họ cũng đi theo công tử nhà ngươi, ngươi cũng nghe Sách Ngai Tử nói, bọn họ cũng đi nhận binh bị, không có một ở Sách Ngai Tử bên người bảo vệ. Cho nên nói, chỉ riêng cao thủ còn không được, được đủ tỉ mỉ mới được, thô tâm sơ sẩy nam nhân không thể được. Yêu nữ Nhược Nam cái đuôi hồ ly lộ ra, tỉ mỉ cao thủ, nam nhân không được. Hoa Nhi thì thầm đôi câu, như có điều suy nghĩ nhìn về phía yêu nữ Nhược Nam. Ánh mắt không sai. Yêu nữ Nhược Nam khỏe miệng còn đứng lên. Chương 1409, sinh con làm như Chu Bình An, đáng tiếc tạp ra là thái giám. Chương 1409, sinh con làm như Chu Bình An, đáng tiếc tạp ra là thái giám. Yêu nữ Nhược Nam bắt hết óc đối Hoa Nhi một phen ân cần khuyên đủ, thành công thuyết phục Hoa Nhi, nhưng là đáng tiếc, nàng trèo cây tìm cá, đi nhầm miếu lệ lỗi Bồ Tát. Hoa Nhi mặc dù bị thuyết phục, nhưng không có quyền làm chủ, cuối cùng làm chủ chính là Chu Bình An. Chu Bình An một bộ tiêu chuẩn người làm công sắt ý chí, không bị yêu nữ Nhược Nam ba tức không nát miệng lưỡi sở động. Yêu nữ Nhược Nam cố gắng cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Cái này cũng đưa đến ngày hôm đó bữa tối, Chu Bình An ăn cơm món ăn còn không có ăn yêu nữ Nhược Nam xem thường nhiều. Ngày thứ hai, Chu Bình An mang theo Lưu Đại Đao đám người đuổi hai chiếc xe ngựa đúng hẹn tiến về Hà Công Công trấn thủ nha môn. Tiểu Chu đại nhân, ngài đến rồi, trèo lên cái gì nhớ, ngài mời trực tiếp tiến, cha nuôi đã sớm đợi ngài đến rồi. Nếu không phải cha nuôi ngày hôm qua bị kinh sợ hù dọa, thân thể hơi mệt, cha nuôi đều muốn tại cửa ra vào nên đón ngài đến rồi. Một mi thanh mục tú tiểu thái giám đặc biệt cung kính chờ đợi ở cửa nha môn, rất là nhiệt tình đem Chu Bình An một nhóm nên tiến nha môn. Làm phiền công công, không biết công công xưng hô như thế nào? Chu Bình An khách khí chắp tay hỏi. Tiểu Chu đại nhân khách khí, ngài gọi ta tiểu hỷ tử là tốt rồi. Tiểu thái giám mặt cười híp mắt trả lời. Nguyên lai là hỷ công công, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Chu Bình An khách khí nói. Ha ha, tiểu Chu đại nhân thật biết nói đùa, nhỏ một giới tiểu thái giám, nơi nào xứng đáng tiểu Chu đại nhân ngưỡng mộ đã lâu, nên là nhỏ ngưỡng mộ đã lâu tiểu Chu đại nhân danh tiếng lẫy lừng. Vô luận là tiểu Chu đại nhân đoạt trạng nguyên ngự mã các phố, hay là cha xét thái thường, hay là đại minh thứ nhất tấu thần, còn có tiểu Chu đại nhân chủ chính tính nam sự tích, nhỏ cũng như lôi xuyên hai. Tiểu hỷ tử cười ha hả trả lời, đối Chu Bình An khá hiểu, đối Chu Bình An sự tích như lòng bàn tay. Điều này làm cho Chu Bình An có chút ngoài ý muốn, một tiểu thái giám vậy mà như thế chú ý bản thân, cái này có chút không giống tầm thường a. Bản thân mặc dù có chút điểm sáng, thế nhưng là dù sao trẻ tuổi, quan chức cũng không cao, không cho tới như thế nổi danh a ha ha. Nhỏ cũng là ở tiểu Chu đại nhân trượng đánh tiểu khiêm tử sau khi cố ý nghe ngóng hiểu tiểu Chu đại nhân một phen. Tiểu hỷ tử thấy được Chu Bình An ngoài ý muốn, cười hì hì giải thích nói, tiểu khiêm tử chính là cái nào rêu rao khoác lác giả mạo hoàng sai ác côn. Chu Bình An hơi suy nghĩ một chút liền nhớ tới, ha ha, đúng vậy, chính là cái đó cuồng vọng tự đại, tự cho là đúng ngu xuẩn. Tiểu hỷ tử cười hì hì gật gật đầu, một bên dẫn Chu Bình An hướng Hà Công Công căn phòng đi, một bên vui mừng phấn khởi nói, không dối gạt tiểu Chu đại nhân, ban đầu ở kinh thành lúc thằng ngu này khắp nơi cùng ta làm khó, nhiều lần vu vạ cùng ta, để cho ta chịu không ít ngậm bù hòn, thậm chí có một lần hại ta bị quản sự công công thưởng 10 hẻo nhất trở thành. Bất quá, cuối cùng trời xanh có mắt, thừa thiên phái tiểu Chu đại nhân hạ phàm, thay nhỏ báo thủ. Ngài không biết, ta được đến tiểu khiêm tử ở Tĩnh Nam bị đánh một cái rơi chết tin tức sau có bao cao hứng. Thì ra là như vậy. Chu Bình An cuối cùng là hiểu, thì công công như thế chú ý bản thân, không phải là mình danh tiếng quá lớn, mà là có nguyên nhân riêng. Thì công công bị cái đó cuồng vọng tự đại khiêm công công bức hại qua, bản thân ở Tĩnh Nam hung hăng thu thập một trận khiêm công công, tương đương ở báo thù cho hắn, cho nên hắn mới như thế chú ý chính mình. Tiểu Chu đại nhân, ngài sau này cũng phải cẩn thận tiểu khiêm tử thằng ngu này, đây là một cái tâm so lâu kim còn nhỏ tiểu nhân, hắn ở tiểu Chu đại nhân ngài trên tay ăn như thế lớn thua thiệt, ngày sau nhất định sẽ nhân cơ hội trả thù ở ngài. Ngày sau nếu là gặp phải hắn, ngài cần phải gấp bội lưu ý, tuyệt đối không nên bị hắn chỗ che giấu, cũng tuyệt đối đừng hạ thủ lưu tình, hắn loại này gian trá tiểu nhân nhất là hiếp yếu sợ mạnh, ngài ra tay càng hung ác càng tốt. Thì công công vừa đi, một bên nhắc nhở Chu Bình An nói, ha ha, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân, nếu tái phạm ta, đổ cỏ tận gốc. Chu Bình An mỉm cười nhẹ giọng nói. Thì công công nhắc nhở, kẹp theo cá nhân hắn hàng lậu, bất quá không sao, Chu Bình An có phán đoán của mình. Tiểu Chu đại nhân lời nói này thật là tốt, nhỏ nghe bừng tỉnh. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân, nếu tái phạm ta, đổ cỏ tận gốc. Ừ, chính là cái đạo lý này. Thì công công đối Chu Bình An vậy khen không dứt miệng. Chu Bình An sủng nhục bất kinh, đi mấy phút đồng hồ đã đến Hà Công Công căn phòng. Thì công công gõ cửa bẩm báo, rất nhanh liền nghe đến bên trong phòng chuyển tới tiếng bước chân, cốt két một tiếng, Hà Công Công từ bên trong mở cửa phòng ra. Hà Công Công quả nhiên là một bộ bệnh yếu bộ dáng, mặc quần áo ngủ, trên đầu còn quấn một cái khăn lông ấm. Mặc dù mặt nét cười chào đón, nhưng là sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, bước chân giữa cũng không phải như vậy ổn thỏa. Thì công công liền vội vàng tiến lên dịu Hà Công Công. Ha ha, để cho tiểu Chu đại nhân chê cười, tạp gia hôm qua bị kinh sợ hù dọa, lại dáng chống đỡ thân thể đi binh bộ một chuyến, trở lại liền lây gió rét, đổ mồ hôi liên tiếp, cả người không có khí lực. Không phải tạp gia đang ở cửa cung kính chờ đợi tiểu Chu đại nhân. Hà Công Công cười khổ nói. Hà Công Công mau mau nằm ngựa, hôm qua 3.000 loại binh, giao phay chém chết Hoàng Thị Lang, sát khí đang trên đầu. Hà Công Công có thể từ loạn binh đao phá vòng vây mà ra, đem loạn binh làm loạn tin tức chuyển tới doanh trướng, tại hạ quan xem ra, đảm khí so với trường phản phá hạ bảy vào bảy gia thường sơn Triệu Tử Long cũng không thua kém bao nhiêu, chính là Hà công công vì bình loạn tranh thủ thời gian quý giá, vì bình loạn đặt cơ sở vững chắc, hạ quan kính nể còn không kịp, há lại sẽ cười. Hà công công đâu? Chu Bình An chắp tay trả lời. Hà công công ở tiểu hỷ tử nâng đỡ, ngồi ở đầu giường, tiểu hỷ tử cấp hắn sau lưng kẹp một gối đầu dựa vào. Nghe được Chu Bình An đem hắn từ loạn binh trong đội vàng thoát thân so với là trường phản phá hạ bảy vào bảy gia Triệu Tử Long, Hà công công trắng bệnh hoạn trên mặt không nhịn được kích động hiện lên lau một cái huyết sắc, trong lòng vừa lòng không dứt, khóe miệng nụ cười không che giấu được, trên mặt nhưng vẫn là khiêm tốn nói, tiểu Chu đại nhân nói đùa, Thường Sơn Triệu Tử Long cả người làm mật, tạp ra cái này bị sau đều được nhà bệnh, thế nào bị đâu. Một phen lời nói thật vui. Ha ha, nếu không phải biết tiểu Chu đại nhân thân phận, nhỏ định cho là tiểu Chu đại nhân là tuyệt thế thần y, một phen rượu thủ hồi xuân, cha nuôi cái này tinh thần đều tốt không chỉ gấp 10 lần đâu. Tiểu Hỷ Tử nói chêm chọc cười nói. Hà công công cười mắng tiểu Hỷ Tử một câu, tiểu Hỷ Tử nhất thời giống như uống một vò rượu cũ vậy, toàn thân sảng khoái. Hồi lâu, Hà công công thân thể có chút không chống nổi, mới lưu luyến không rời kết thúc cuộc nói chuyện, khiến tiểu Hỷ Tử dẫn Chu Bình An về phía sau nhà phòng kho nhận miệng trên tháo, cuối cùng còn bán một quan tử cấp Chu Bình An, nói là chờ một hồi có một kinh hỉ cấp Chu Bình An. Ngạc nhiên? Cái gì ngạc nhiên? Chu Bình An có chút ngạc nhiên, bất quá nhìn Hà công công thân thể khó chịu, lại cố ý đánh đố, chỉ đánh ngăn trận trong lòng tò mò. Tiểu Chu đại nhân, ngài cũng thật là lợi hại. Cha nuôi chưa từng có đối cái nào ngoại thần như vậy coi trọng nhìn nhau qua đây. Cũng liền tiểu Chu đại nhân một người. Ở dẫn Chu Bình An về phía sau nhà phòng kho trên đường, tiểu Hỷ Tử nói. Phải không, vậy ta hết sức vinh hạnh cực kỳ. Chu Bình An mỉm cười trả lời. Chương 1410, ánh mắt không sai chương 1410, ánh mắt không sai tiểu Chu đại nhân, mời. Trong phòng kho miệng chén pháo cùng hỏa súng đều là cha nuôi tài trợ tiểu Chu đại nhân dưới quyền đoàn luyện. Tiểu Hỷ Tử dẫn Chu Bình An đến phòng kho trước, móc ra chìa khóa mở cửa phòng, không người nói với Chu Bình An. Làm phiên Hỷ công công. Chu Bình An chắp tay nói tạ, ở tiểu Hỷ Tử dùng lễ mời hạ, cất bước đi vào phòng kho. Miệng chén pháo là nguyên, sáng mai trung kỳ pháo, là một loại cũ kỹ pháo, Chu Bình An ở hiện đại viện bảo tàng thấy qua vật thật, ống pháo như cỡ khoảng cái chén ăn cơm, sức nặng hẹn hơn 100 cân, coi như là hạng nhẹ pháo, dễ dàng cho mang theo kéo vận. Chu Bình An biết, lại tới mấy năm thời gian, miệng chén pháo cũng sẽ bị phờ giang pháo, hổ tồn pháo chờ thay thế, nhưng trước mắt loại này miệng chén pháo hay là trong quân lưu hành hỏa khí một trong, Minh hội điện quân khí quân chẳng nhớ, hoàng trị trước kia theo lệ, quân khí, tiên bí hai cục mỗi 3 năm tạo miệng chén pháo 3000 cái. Mặc dù địa vị không bằng đại, trung, tiểu tướng quân pháo. Bất quá, cái thời đại này hay là vũ khí lạnh thời đại, pháo lực uy hiếp hay là rất mạnh. Có miệng chén pháo, đoàn luyện hỏa lực là có thể gia tăng hẳn mấy cái cấp bậc, mấy pháo đi xuống, đã có thể khoảng cách xa sát thương kẻ địch, đã kích tinh thần địch nhân, cũng có thể khích lệ bên mình sĩ khí. Cho nên, Chu Bình An đối với miệng chén pháo hay là rất mong đợi, một cước mới vừa bước vào trong phòng, một đôi mắt liền không kịp chờ đợi nhìn về bên trong phòng. Chỉ một cái, Chu Bình An sửng sốt ngay tại chỗ. Duy trì một cái chân bước vào bên trong phòng, cái chân còn lại đem cách mặt đất chưa cách mặt đất tư thế, một đôi mắt trừng lao đại, khó có thể tin nháy mắt một cái, lại xác nhận một lần. Không sai. Bốn môn miệng chén tháo, hay là bốn môn miệng chén tháo? Không phải trước nói xong hai môn miệng chén tháo, mà là chọn vẹn bốn môn. Ngoài ra, còn có tràn đầy hai đại cái dương mới toanh hỏa súng, cùng với tám đại cái dương đạn chỉ. Những thứ này trong dương trang đạn chỉ chính là pháo đạn. Cổ đại pháo đạn không giống hiện đại, cổ đại pháo đều là trước trang thuốc nổ, bỏ vào ngựa gỗ tử, lại thả đất, sau đó thả đạn chỉ các loại, sau đó lại thả đất. Lại thả đạn chỉ các loại, vòng đi vòng lại, cho đến trang bị đầy đủ thì ngưng. Dĩ nhiên, cục đá kỳ thực cũng có thể xung làm đạn chỉ. Bất quá, trên chiến trường tìm lớn nhỏ thích hợp cục đá vẫn có độ khó, đồng dạng đều là trước hạn chuẩn bị xong đạn chỉ. Tiểu Hỷ Tử thấy được Chu Bình An bộ dáng, không khỏi nhổng lên lan hoa chỉ bộ miệng, phát ra một chuỗi buồn cười âm thanh, a a a a, tiểu Chu đại nhân có phải hay không có chút ngoài ý muốn a, đây chính là cha nuôi đưa cho tiểu Chu đại nhân ngạc nhiên. Quả nhiên là ngạc nhiên. Chu Bình An mừng không kìm nổi, chắp tay hướng Tiểu Hỷ Tử nói cảm ơn, đa tạ Hà công công, đa tạ Hỷ công công. Ha ha, tiểu Chu đại nhân cảm tạ cha nuôi là đủ rồi, nhỏ vô công bất thụ lộc, cũng đảm đương không nổi tiểu Chu đại nhân tạ. Tiểu Hỷ Tử che miệng cười nói, hôm qua cha nuôi sau khi trở lại, cố ý để cho người đi bảo nguyên cục đào ba thước đất, vơ vét đến rồi hai môn miệng chén pháo cùng 100 chi hỏa súng cùng với 8 cái dương đạn chỉ đưa cho tiểu Chu đại nhân. Hà công công thân thể khó chịu, lại vẫn suy nghĩ bình an, bình an thật là vô cùng cảm kích. Chu Bình An lần nữa nói tạ. Ha ha, cha nuôi nói, tương đối ở tiểu Chu đại nhân ân cứu mạng, những thứ này chẳng qua là chút lòng thành. Tiểu Hỷ Tử vừa cười vừa nói, sau đó lại áp sát Chu Bình An bên hai, nhỏ giọng nói hơn nữa nha. Còn có cái gì chuyện sao? Chu Bình An rửa tai lắng nghe. Hơn nữa nha, tiểu Chu đại nhân ngài còn không biết đi, lần trước ngài ở Tĩnh Nam đánh tiểu Khiêm Tử một bữa, cha nuôi nghe được tin tức sau cũng rất cao hứng đâu. Tiểu Hỷ Tử ghé vào Chu Bình An bên hai, nhỏ giọng nói. Hả? Kỳ quái, không phải ngươi cùng Khiêm Tử có cựu oán sao? Ta đánh Khiêm Tử, Hà công công cao hứng cái gì sức lực á ha ha, tiểu Chu đại nhân có chỗ không biết, tiểu Khiêm Tử sở dĩ lần lượt cùng ta có cựu oán, kỳ thực căn nguyên là tiểu Khiêm Tử cha nuôi Trần Hồng, cái đó lao cậu cùng cha nuôi không hợp nhau, cho nên chúng ta cũng không đúng giao. Tiểu Hỷ Tử nhỏ giọng giải thích nói, ở kinh thành lúc Trần Hồng cái đó lao cậu đã từng chơi ám chiêu, cướp cha nuôi văn thư phòng việc cần làm, hại cha nuôi đi trực điện giám vẩy nước quét dọn cung điện, may nhờ cha nuôi sau này có khác cơ hội, nhân họa đắc phúc mới có hôm nay. Tháng trước Trần Hồng cái đó lao cậu ra kinh mua sắm kim bảo chân châu, đến rồi ứng thiên ỷ vào hắn phụng chỉ công cán danh tiếng, ở cha nuôi trước mặt không ngừng chơi uy phong, cha nuôi đối thánh thượng kính trọng nhất kính yêu bất quá, vì không ảnh hưởng thánh thượng việc cần làm, cha nuôi cứng rắn nhịn đầy bụng tức giận. Tiểu Chu đại nhân đánh Tiểu Khiêm tử một bữa, cha nuôi mượn đó chuyện, hung hăng thẹn Trần Hồng kia lão cẩu mặt mò, nhìn hắn cắn răng nuốt bộ dáng, ra thật là lớn nhất khẩu ác khí. Ách, được rồi, nguyên lai còn có như thế một bậc tự chuyện. Chu Bình An nghe vậy, không khỏi không nói kéo kéo khóe miệng. À, đúng, nói đến đây nhớ tới, mới vừa rồi nhắc nhở Tiểu Chu đại nhân cẩn thận Tiểu Khiêm tử con chó con này, quên nhắc nhở Tiểu Chu đại nhân cẩn thận Trần Hồng điều này lão cẩu, Tiểu Chu đại nhân ngày sau cũng phải cẩn thận Trần Hồng điều này lão cẩu. Trần Hồng điều này lão cẩu thế nhưng là so Tiểu Khiêm tử đầu kia chó con âm tàn nhiều. Tiểu Hỷ tử nhắc nhở. Chu Bình An khẽ gật đầu. Tiểu Chu đại nhân, không sợ ngài chuyện Tiếu Lâm, chúng ta loại người này thân thể không kiện toàn, tâm lý ít nhiều gì có chút không bình thường. Tiểu Hỷ tử tự giễu cười một tiếng, vậy lên Lan Hoa chỉ khoan thai nói, bất quá cùng Trần Hồng so sánh, đây chính là đom đóm thấy mặt trời, kia đều không gọi chuyện. Trần Hồng hắn là một mười phần biến thái. Hắn đã từng nói, đời này của hắn bội phục nhất hai người. Tiểu Chu đại nhân ngài biết là ai sao? Chu Bình An dĩ nhiên là lắc đầu một cái, ta thế nào biết Trần Hồng bội phục nhất hai người là ai a, hắn bội phục nhất hai người, thuộc về thứ nhất chính là Cung Trường Xu. Tiểu Hỷ tử công bố câu trả lời. Cung Trường Xu? Đây là người nào, ta giống như không có cái gì ấn tượng. Chu Bình An trong đầu tìm tòi một lần, cũng không lấy được. Cung Trường Xu là Nam Hán một đại hòa quan. Tiểu Hỷ tử thấy Chu Bình An mặt mở mịt, liền mở miệng giải thích nói. Nam Hán? Chu Bình An nhất thời có ấn tượng, đây là ngũ đại thập quốc thời kỳ chính quyền một trong, nằm ở huyện Quảng Đông, Quảng Tây hai tỉnh cùng Việt Nam Bắc Bộ. Cái này chính quyền nổi bật nhất đặc điểm chính là trọng dụng, đại dụng hòa quan, sau này bị Tống tiêu diệt. Kỳ thực nhỏ cũng không biết Cung Trường Xu là có một lần Trần Hồng say rượu sau, đối với chúng ta những thứ này tiểu thái giám nói. Hắn nói Cung Trường Xu làm thái giám lúc, hầu hạ Nam Hán hoàng đế là Lưu. Lưu, không ôm chí lớn, thích nhất thanh sắc quyền mã, yêu xa dâm dật, Cung Trường Xu mỗi ngày thay đổi hoa dạng nhựa theo Lưu. Muốn gì được đó, chỉ cần Lưu. Một cái ánh mắt, Cung Trường Xu cũng có thể hiểu ý, đem hết thể an bài đến Lưu. Trong tâm khảm, rất được Lưu. Sùng tín, để cho Lưu. Cảm thấy thái giám thực tế, làm việc đáng tin, không có dạ tâm, tốt khống chế. Có một ngày, Lưu. Nghĩ đến bản thân như vậy hoang phế triều chính, nếu thủ hạ văn võ bá quan có phản tâm làm sao đây? Cung Trường Xu tiến thèm nói, mời trong triều văn võ bá quan cần trước cắt xén, sau đó mới có thể làm quan, nếu là không muốn cắt xén, vậy thì không thể làm quan, nhất định phải từ quan về nhà. Hắn hướng Lưu giải thích nói, thái giám cắt xén về sau cũng không có đời sau, những thứ kia văn võ bá quan cho dù tạo phản thành công, bọn họ giang sơn cũng là thay người khác đánh, sao khổ mạo hiểm nguy hiểm đánh mạng tạo phản đâu, như vậy bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm tạo phản, như vậy trải qua thánh thượng cũng sẽ không còn nữa sau chú ý lo âu, có thể an tâm hưởng thụ. Lưu nghe vậy mừng lớn, nạp gián như Lưu. Nghe nói Nam Hán triều văn võ bá quan đều là thái giám, nhân số đạt tới hơn 2 vạn người đâu. Trần Hồng điều này lão cậu thường nói Cung Trường Xu là hắn đời này kính nể nhất người, còn nói phải hướng Cung Trường Xu học tập đâu. Ngươi nói hắn có phải hay không một biến thái? Tiểu Hỷ tử khoan thai nói. Chương 1411, ngạc nhiên, 1, chương 1411, ngạc nhiên, 1, đâu chỉ biến thái, đơn giản bệnh thần kinh. Chu Bình An nghe vậy, trong lòng không chút do dự cấp Trần Hồng đánh lên một biến thái bệnh thần kinh nhãn hiệu. Hoặc giả Tiểu Hỷ tử vậy có chút thủy phân, bất quá đồn vô căn cứ, sự thật vẫn là có mấy phần, bởi vì trong lịch sử Trần Hồng đánh giá cũng rất tệ, Minh Sử liệt truyện thứ 193 hoạn quan 2 trong đối Trần Hồng có linh tinh ghi lại, ti lễ chư thiến đẳng tượng, mạnh sùng, Trần Hồng mới có sủng, tranh đóng vai kỳ kỹ dâm xảo lấy duyệt đế ý, làm ngao sơn đèn, dẫn đế làm trưởng dạ ẩm. Quả nhiên có mấy phần Cung Trường Xu cái bóng. Tiểu Chu đại nhân có biết Trần Hồng điều này lao cầu hắn thứ hai bội phục người là ai? Tiểu Hỷ tử lại hỏi. Thứ hai bội phục người là ai? Chu Bình An suy nghĩ một chút, dựa theo cái đầu tiên thần tượng bài, hắn cái thứ hai thần tượng khẳng định cũng là vị thái giám. Triệu Cao. Chu Bình An không xác định trả lời. Tiểu Hỷ tử lắc đầu một cái. Cao Lực Sĩ. Tam Bảo thái giám Trịnh Hòa. Vương Trấn. Chu Bình An suy nghĩ một chút, lại cho ra mấy cái tên. Tiểu Chu đại nhân, đều không phải là. Tiểu Hỷ tử lắc đầu một cái, trực tiếp công bố câu trả lời. Trần Hồng điều này lão cầu hắn thứ hai bội phục người là Khâu Huyền Thanh. Khâu Huyền Thanh. Chu Bình An nghe vậy, lần nữa mặt mở mịt. Thế nào chuyện, ta ở hiện đại cũng coi là kiến thức rộng, nghe nhiều biết rộng người. Thế nào hôm nay đi ra hai cái ta chưa nghe nói qua danh nhân trong lịch sử, a ta nghe nói qua Khưu Sử Cơ, còn chưa từng nghe nói qua Khâu Huyền Thanh, còn mời Hỷ công công chỉ giáo. Chu Bình An chắp tay nói. Tiểu Chu đại nhân khách khí. Khâu Huyền Thanh là chúng ta Minh Sơ cao nhân đắc đạo. Hắn cùng Khưu Sử Cơ lão thần tiên thật đúng là có quan hệ. Khưu Sử Cơ lão thần tiên là toàn chân giáo danh tiếng lấy lừng toàn chân thất tử cùng toàn chân đạo đời thứ 5 trưởng giáo, Khâu Huyền Thanh cũng là toàn chân giáo, bất quá so Khưu Sử Cơ lão thần tiên muộn hơn 100 năm. Tiểu Hỷ tử không người giải thích nói. Chu Bình An không khỏi kéo kéo khóe miệng, bản thân chẳng qua là thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới Khâu Huyền Thanh thật đúng là cùng Khưu Sử Cơ có quan hệ, là Khưu Sử Cơ N thay đổi tôn. Khâu Huyền Thanh may mắn ở núi Võ đang gặp phải rất giỏi đạo cao nhân Trương Tam Phong, bị Trương Tam Phong lão thần tiên đề cử làm Ngũ Long cung chủ trì. Minh Sơ thời điểm, triều đình phái quan lại sưu tầm núi rừng cao nhân ẩn sĩ ra tài. Năm Hồng Vũ thứ 14 thời điểm, trải qua quan lại chọn lựa tiến cử, Khâu Huyền Thanh được cất nhắc tới triều đình làm quan lệ giám sát ngự sử, mỗi gặp phải lớn tự thiên địa, thái tổ sẽ ngủ ở trai cùng, hỏi thăm Khâu Huyền Thanh mưa nắng chuyện. Huyền Thanh mỗi lần trả lời cũng rất nhanh có ứng nghiệm. Rất nhanh liền tấn thăng vì thái thường tự khanh, lệnh phong ba đời, tổ tông Mông Hưu. Tiểu Hỷ Tử chậm rãi nói. Chu Bình An nghe càng ngơ ngác, đây là đạo sĩ à, Trần Hồng một thái giám thế nào sùng bái lên đạo sĩ đến rồi. Hai người hoàn toàn không liên quan nhau a, hay là nói đương kim thánh thượng sùng đạo, thích luyện đan tu đạo, cái này Trần Hồng liền cố ý nói hắn sùng bái thần tượng là Khâu Huyền Thanh, cố ý hướng thánh thượng hứng thú dựa sát. Mặc dù có chút gượng gạo, bất quá giống như cũng có thể nói xôi được à, tỉ như hiện đại có lãnh đạo thích đánh bóng bàn, kia thuộc hạ liền nhất định là có rất nhiều thích, giỏi về đánh bóng bàn. Tiểu Chu đại nhân biết tiến chín tiết sao? Tiểu Hỷ Tử thấy được Chu Bình An mở mịt dáng vẻ, có ý riêng mà hỏi. Cái này biết, tháng riêng 19 yến chín tiết, cũng xương yến khâu tiết nha. Chu Bình An gật gật đầu. Yến chín tiết ở Minh Triều rất hưng hực, là trừ tết xuân, giao thừa, nguyên tiêu trở ngày lễ ngoài nóng bỏng nhất thịnh nhất hành ngày lễ, mọi người ngày hôm đó dồn tường từ hạ, du giã đường lượng, cưới ngựa bố bác, rất là náo nhiệt. Chu Bình An ở thôn Hạ Hà thời vậy đã tham gia hai lần. Bất quá, cái ngày lễ này không phải nguồn gốc từ toàn chân đạo trưởng giáo Khưu Sử Cơ sinh nhật sao? Khưu Sử Cơ sinh tại âm lịch tháng riêng ngày 19, tiến chín tiết cũng là một ngày này. Năm đó, Khưu Sử Cơ từng khuyên thành Cát Tư Hạn thiếu giết người, vì vậy cứu vớt thiên hạ thương sinh rất nhiều trăm họ sinh mạng, đây cũng chính là trong lịch sử nổi danh một lời dừng giết. Mọi người vì cảm tạ Khưu Sử Cơ đại ân đại đức, cố ý đem hắn sinh nhật làm thành ngày lễ kỷ niệm. Truyền thuyết một ngày này, Khưu Sử Cơ cũng sau đó phạm thế nhân gian, cùng người hữu duyên gặp nhau, nếu là người nhóm hữu duyên gặp phải, liền có thể cầu khử bệnh duyên nhiên. Cho nên, cái ngày lễ này bởi vì Khưu Sử Cơ mà sinh ra ngày lễ, cùng Khâu Huyền Thanh lại có cái gì quan hệ đâu? Tiểu Chu đại nhân, mặc dù là cùng một ngày, bất quá nhỏ nói chính là thiên chín tiết, hoạn quan thiến, không phải yến chín tiết. Tiểu Hỷ Tử khẽ lắc đầu một cái. Thiên chín tiết. Chu Bình An lại một lần nữa mở miệng. Tiểu Chu đại nhân còn mời nghe ta tinh tế nói tới. Có một lần Tết Xuân, Khâu Huyền Thanh tế tự có công, Thái Tổ đặc biệt ban thưởng cho hắn hai tên cung nữ. Bởi vì là Thái Tổ ban tặng, Khâu Huyền Thanh không thể kháng chỉ lui về, nhưng vì tị hiểm, vì chuyên tâm tu hành, ở tháng riêng 19 một ngày này, Khâu Huyền Thanh tự thiến này thân. Từ từ, một ngày này là được tiến chi tiết, ở chúng ta nội đỉnh rất là truyền lưu, hàng năm một ngày này cũng sẽ tế bái cầu phúc. Hơn nữa, cái này ngày lễ ở kinh thành dân gian cũng rất nổi danh. Mọi người ngày hôm đó sáng sớm sẽ ở Bạch Vân Quan phụ cận tìm tướng mạo thanh tú như cô bé Nam Đồng, chỉ vì Khâu Huyền Thanh chuyển thế. Tiểu Hỷ Tử giải thích nói. Ách, thì ra là như vậy. Chu Bình An giờ mới hiểu được tới. Trần Hồng cái đó lao cầu bội phục Khâu Huyền Thanh, chính là bội phục Khâu Huyền Thanh vì chuyên tâm tu hành mà tự thiến hành vi. Hắn còn thường nói, chân chính người đọc sách cũng nên học tập Khâu Huyền Thanh, vì chuyên tâm ra sức học hành, cũng nên tự thiến đâu, như vậy mới có thể thành tâm quả dụng, chuyên tâm ở công văn giữa, không vì nữ sắc phân tâm. Tiểu Hỷ Tử lại bổ sung. Chu Bình An nghe vậy, không khỏi kéo kéo khoe miệng, cái này Trần Hồng nếu thật như Tiểu Hỷ Tử nói, thật đúng là biến thái trong biến thái, cả người cũng bặm mẹo. Ngay sau gặp phải Trần Hồng, thật đúng là được 10 triệu lần cẩn thận. Lại kéo chốc lát, ở Lưu Mục, Lưu Đại Đao đám người chuyên trở miệng chén tháo, hỏa súng cùng đạn chỉ xong về sau, Chu Bình An chắp tay cáo tử. Từ đâu công công cái này rời đi, dỡ hàng ở án sát sứ Ti Nha Môn về sau, Chu Bình An một nhóm lần nữa lên đường, tiến về Lâm Hoài Hầu thủy quân doanh địa. Lâm Hoài Hầu hôm qua cam kết cho 100 thất ngựa chạy chậm, Chu Bình An chuẩn bị tiến về tiếp thu, bất quá không phải lập tức mang đi, mà là trước ở lại thủy quân doanh địa, đợi hết thể đâu vào đó, tiến về đoàn luyện chỗ ở thời điểm lại mang đi, vừa đúng có thể làm phương tiện giao thông. Đến thủy quân doanh địa, Lâm Hoài Hầu lại cho Chu Bình An một kinh hỉ. Lâm Hoài Hầu trừ 100 thất ngựa chạy chậm ngoài, còn thêm cấp Chu Bình An 500 cân bông vải, lấy giúp Chu Bình An đoàn luyện mùa đông chống lạnh sử dụng. Chu Bình An hiểu sau khi, mới biết nguyên lai lần trước bạn thân cấp Lâm Hoài Hầu ra thiết kế thêm tổng binh quan, tổng chế Hoài Hải, đề đốc Hải Phòng, cũng Hà Tô, lòng chư phủ đề nghị, Lâm Hoài Hầu tiếp thu dâng sớ về sau, hôm nay có tin tức từ kinh thành chuyển tới, mặc dù thánh thượng còn không có ý kiến phúc đáp, nhưng là đã khiến nội các thảo luận. Điều này nói rõ có hy vọng. Lâm Hoài Hầu cao hứng phía dưới, cho mình tăng thêm 500 cân bông vải, hơn nữa bày tỏ ngày khác còn có hậu báo. Chương 1412, ngạc nhiên 2, chương 1412, ngạc nhiên 2, từ Lâm Hoài Hầu thủy quân doanh địa trở về sau, Chu Bình An lại dắt Lưu Mục cùng Lưu Đại Đao hai người một lần nữa đi tới bổ quỷ phố, từ hội kê tiểu lâu đặt trước trọn vẹn 20 đạo thiệu hưng món ăn nổi tiếng cũng hai đại đàn thiệu hưng rượu vàng, thanh toán một tiền bạc tử phí đi lại, mời rượu lầu tiệm hỏa kế giúp một tay dùng hộp đựng thức ăn giả vờ nhắc tới dầu mỡ mập mạp chỗ ở trên đường, Lưu Đại Đao mặt không hiểu hỏi: "Công tử, vì sao như thế nâng đỡ tên mập mạp chết bầm này a? Như thế nhiều rượu và thức ăn, công tử bình thường cũng không nỡ như vậy sử dụng, quá tiện nghi tên mập mạp chết bầm này." "Bởi vì hắn đáng giá." Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. "Hắn đáng giá?" Lưu Đại Đao nghe vậy, khó có thể tin há to mồm, không nhịn được lắc đầu liên tục, công tử chớ trách, trừ hắn kia một thân thịt mỡ, ta còn thực sự không nhìn ra mập mạp chết bầm nơi nào đáng giá. Ở trong mắt Lưu Đại Đao, dầu mỡ mập mạp đơn giản chính là bờ sông một cái cá muối, không, bùn nát ao trong đảo cái bụng phơi nắng con có kẻ. Hắn chính là ta phải tìm được từ vị từ văn trường. Chu Bình An cũng không vòng vèo tử, trực tiếp mở ra đáp án. Hắc, hắn chính là công tử khổ khổ cực cực muốn tìm từ văn trường. Lưu Đại Đao miệng há được lớn hơn, công tử muốn tìm từ văn trường không phải một khoáng thế kỳ tại sao? Mập mạp chết bầm hắn vô sỉ, vô lại, đầu óc còn có chút không bình thường, thế nào có thể là công tử khổ khổ cực cực muốn tìm Từ Văn Trường? Từ Văn Trường thế nhưng là lấy được công tử khoáng thế kỳ tài đánh giá, thế nào cũng phải cùng Kịch Nam trong gia cắt lượng không kém là bao nhiêu, mập mạp chết bầm hắn nơi nào cùng khoáng thế kỳ tài móc được bên, khoáng thế bệnh thần kinh còn tạm được. Lưu Đại Đao vừa nghĩ tới cái đó lôi thôi lết hết, tiện tay móc cất mũi vô lại, vô sỉ mập mạp hình tượng, liền không nhịn được đem đầu đung đưa cất cánh vậy, thế nào cũng không thể tiếp nhận dầu mỡ mập mạp là từ Văn Trường thực tế.
Ha ha, đại đao, mọi thứ không thể chỉ xem biểu tượng. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, nói với Lưu Đại Đao, lấy một thí dụ, Tống Triều có cái nổi danh thừa tướng, tên là Vương An Thạch. Hắn chính là một vị lôi thôi lết thiết, sinh hoạt dơ giấy người, ở Tống Triều là nổi danh dơ giấy đại vương, có nhiều dơ giấy đâu. Sử liệu ghi lại Vương An Thạch, tính không tốt hoa mập, an tiêu tới kiệm, hoặc áo cấu không hoán, mặt cấu không tắm đã từng có một lần, Vương An Thạch người nhà phát hiện Vương An Thạch tấn đường biến thành màu đen, sắc mặt không có một chút huyết sắc, lo lắng Vương An Thạch ná bệnh, đang ở địa phương mời một vị danh y tới cửa xem bệnh. Danh y vọng văn vấn thiết chốc lát, cười nói, vương tướng công ấn đường biến thành màu đen cũng không phải là ngã bệnh, mà là thời gian dài không rửa mặt, tích góp thật dày cặn dầu, dùng tạo đậu rửa mặt một chút liền tốt. Vương An Thạch vừa nghe, cảm giác mình đã bị vũ nhục, cả giận nói, ta trời sinh dáng rất đen, cái gì tạo đậu cũng vô tác dụng, đừng phí sự. Bất quá, người nhà của hắn hay là nghĩ biện pháp mời hắn dùng tạo đậu rửa mặt, một chậu nước rửa mặt tận đen vậy. Ngoài ra hắn có một lần gặp mặt hoàng đế phát hiện hắn hàm râu bên trên lại có con rệp, cả người đều bị chọc cười. Bất quá, mặc dù Vương An Thạch lôi thôi lết thiết, nhưng là hắn lại đem tích bẩn suy yếu lâu ngày Tống Triều thống trị ngay ngắn gọn gàng, nước giàu mà cường binh nhiều vậy. Công tử, ngài nói cái này Vương An Thạch là rất lợi hại, nhưng là ta thế nào nhìn mập mạp chết bẩm cũng không có phát hiện hắn lợi hại đi nơi nào. Hắn kia vô sỉ vô lại bộ dáng, so với trên đường lưu manh côn đồ cũng không tốt gì. Lưu Đại Đao vẫn là chưa tin dầu mỡ mập mạp rất lợi hại, luôn cảm thấy dầu mỡ mập mạp là cái vô năng lưu manh vô lại. Công tử, nói thật, ta cũng cùng Đại Đao vậy, không nhìn ra mập mạp kia có cái gì chỗ lợi hại. Lưu Mục cũng nói theo. Sau này các ngươi biết ngay sự lợi hại của hắn. Nếu là có thể mời hắn rời núi tương trợ, có thể đỉnh 100.000 binh mã. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Liền hắn còn đỉnh 100.000 binh mã đâu, ta không tin, tùy tiện một quân tốt cũng có thể đánh hắn kêu cha gọi mẹ. Lưu Đại Đao mím mím môi. Giáp lá cả hắn không được, nhưng là vận chủ duy ác trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, đây là hắn am hiểu bản lĩnh. Chu Bình An giải thích nói. Lưu Mục, Lưu Đại Đao hai người vẫn là chưa tin, thế nào cũng không tin dầu mỡ mập mạp sẽ có như thế lợi hại. Ngày sau các ngươi bên này. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, ban đầu Lưu bị ba lần đến mời tới ra cắt lượng, Quan Vũ cùng Trường Phi cũng không phục cực kỳ, bất quá sau này ra cắt lượng bắc vọng sườn núi một cây đuốc liền đem bọn hắn bất phục, sự thật thắng ở hùng biện. Ngày sau Tử Văn Trường ra tay mấy lần, Lưu Mục cùng Lưu Đại Đao dĩ nhiên là biết năng lực của hắn, bất quá suy nghĩ một chút, Chu Bình An lại đối hai người bọn họ cái dặn dò một câu, chờ một hồi, các ngươi đối hắn tôn trọng một ít, lần này ta hy vọng có thể mời hắn rời núi giúp ta đòi ba. Công tử yên tâm, chúng ta sẽ không hư công tử chuyện. Lưu Mục cùng Lưu Đại Đao hai người dùng sức gật đầu tỏ thái độ. Chu Bình An yên tâm gật gật đầu, sau đó tiến lên, nhẹ nhàng gõ vang dầu mỡ mập mạp cổng vào cửa. Như thường ngày, nhẹ trừ một lần, tiểu biện không phản ứng chút nào, Chu Bình An thành thói quen lại gõ vang một lần. Như thế, trừ ba lần về sau, trong sân vang lên quen thuộc giàu có từ tính hạc kêu vậy tiếng mắng chửi, ai nha, lớn buổi chiều, cạch cạch cạch, nhớ người đẹp mộng, có còn hay không lòng công đức à? Quất két một tiếng tiếng động ở cửa. Dầu mỡ mập mạp giống như trước đây tóc thai bù xù, lôi thôi lết thiết, vây quanh một giường chăn mỏng, sắc mặt bất thiện xuất hiện ở cửa. Mấy ngày không thấy, mập mạp mặt mũi xanh xao, đoán chừng mấy ngày nay cơm nước không tốt. Mở cửa, thấy được tha cho hắn mộng đẹp chính là Chu Bình An đoàn người sau. Dầu mỡ mập mạp trên mặt bất thiện nhất thời biến thành vẻ kích động, nhất là thấy được Chu Bình An phía sau đi theo hội kê tiểu lâu hỏa kế trong tay xách theo ba cái to lớn hai tầng hộp đựng thức ăn cùng với hai đại đàn tiệu hương rượu cũ, càng là mặt sắc mặt vui mừng không che giấu được, nước miếng đều muốn chảy xuống. Nếu là thường ngày, Lưu Đại Đao nhất định sẽ châm chọc hắn đôi câu, bất quá nghĩ đến công tử dặn dò, Lưu Đại Đao nhịn được. Ha ha, nguyên lai là các ngươi à, thật là, các ngươi luôn là chọn ta làm bữa tiệc thịnh soạn mộng đẹp thời điểm đến, đem ta mộng đẹp cắt đứt. Dầu mỡ mập mạp một bên xì sụp nước miếng, một bên mặt mày hớn hở nói, đúng nha, cho nên chúng ta cũng chủ động đem bồi thường mang đến. Chu Bình An hướng dầu mỡ mập mạp mỉm cười chắp tay nói, không mời chúng ta vào cửa sao? Ha ha, sao có thể à? Chúng ta Hoa Hạ thế nhưng là lễ nghi chỉ bằng, nào có đem rượu món ăn, không không, đem khách trận ngoài cửa đạo lý. Dầu mỡ mập mạp liên tiếp xì sụp nước miếng nói, một kích động nói khoan khoái miệng, đem trong lòng nói thật đi ra, phát hiện sau lại mặt dạn mày dày sửa lại. Lưu Đại Đao cúi đầu, không nhịn được liền lật hai cái xem thường. Mời vào, mời vào, mau mau mời vào. Dầu mỡ mập mạp liên tiếp ngấp dùng lễ mời. Nhiệt tình giống như là gặp được phân biệt 100 năm chí thân bạn tốt vậy. Chu Bình An, Lưu Đại Đao cùng Lưu Mục vào cửa trước, hội kê tiểu lâu hỏa kế theo sau cùng đi theo tiến cổng. Ai, cẩn thận, ngàn bạn chú ý dưới chân, nơi này có cái hố bùn, trước mặt mới rội cho một chén nước có chút trượt, nhưng ngàn bạn phải chú ý, cũng đừng trượt té lộn mèo một cái, té cái này thượng hạng rượu và thức ăn. Dấu mỡ mập mạp trong nháy mắt lộ ra nguyên hình, tụ địch thân thể lướt qua Chu Bình An ba người, ân cần cực kỳ chỉ dẫn hội kê tiểu lâu hỏa kế, khỏi nói có nhiều thật cẩn thận. Chương 1413, ngạc nhiên, 3 Chương 1413, ngạc nhiên, 3, Chu Bình An đi vào trong nhà, phát hiện mấy ngày trước mới giúp mập mạp quét dọn sạch sẽ căn phòng, giờ phút này lại biến thành vừa dơ vừa loạn chuồng heo, quần áo cùng rác rưởi trên đất bị rực xong phi, tàn canh cơm thừa chung vớ thúi một màu, cả phòng mùi làm người ta nghẹt thở. Thật không biết mập mạp là như thế nào ở loại này hoàn cảnh sinh hoạt. Rượu hiệu Hưng Lầu hỏa kế đã sớm không kịp chờ đợi buông xuống rượu và thức ăn, nhanh chân bay vậy thoát đi mập mạp chuồng heo. Xem bọn họ kia chạy thoát thân vậy địa bộ, ở trong mắt bọn họ mập mạp căn phòng này chính là địa ngục cấp bậc. Căn phòng này không quét dọn thế nào có thể thành. Chu Bình An cười khổ vén tay áo lên, chào hỏi Lưu Mục, Lưu Đại Đao, kéo lên mập mạp,
ra tay quét dọn căn phòng. Thật không chi phí thời gian quét dọn, ngược lại mấy ngày nữa sẽ còn biến thành như vậy, chúng ta hay là ăn cơm trước đi, rượu này món ăn lạnh sẽ không tốt. Dấu mỡ mập mạp cầm trong tay cây chổi, làm như xách theo nặng ngàn cân vậy, quét một cái cũng phảng phất đã dùng hết toàn thân hàn khí rồi vậy, đôi mắt nhỏ chốc lát không rời rượu và thức ăn, xì sụp nước miếng nói với Chu Bình An. Yên tâm, trong hộp cơm lấy ấm áp khăn lông ém miệng, rượu và thức ăn tuyệt đối lạnh không được. Chu Bình An cười khẩy nói, ngươi căn phòng này chuồng heo vậy loạn, vị còn như thế hướng, không quét dọn một lần thế nào ăn đi xuống. Chu Bình An ba cái người ngoài đổ mồ hôi như mưa, dấu mỡ mập mạp chủ nhân này cũng là ở đó làm cụ nhảy, điển hình ra người không xuất lực, mặc dù trong tay hắn cũng cầm cây chổi, nhưng là liền bàn tay một khối lớn địa phương cũng không có quét ra tới. Không chỉ Lưu Đại Đao ghé mắt, chính là Lưu Mục cũng không nhịn được đối mập mạp ghé mắt lấy coi, thật là lười về đến nhà. Ước chừng thời gian một nén nhang, căn phòng bị quét dọn sáng sủa hẳn lên, mở cửa sổ ra thông phòng, bên trong phòng không khí cũng mát mẻ rất nhiều. Dấu mỡ mập mạp không kịp chờ đợi đem hộp đựng thức ăn mở ra, đem bên trong rượu và thức ăn lấy ra, bày tràn đầy một bàn. Bé yêu, ngươi có thể tưởng tượng chết ta rồi. Mua. Chính là cái mùi này. Bày bàn thời điểm, dấu mỡ mập mạp còn thèm chịu không nổi, trực tiếp đưa tay ngắt méo một con say tôm nhét vào trong miệng, bẹp một cái miệng, thỏa mãn nhắm mắt lại, phảng phất cuộc sống một cái đạt tới tột cùng vậy. Cảm giác này, sống sờ sờ nửa năm chưa ăn cơm tựa như. Thấy được dấu mỡ mập mạp không có tiền đồ bộ dáng, Lưu Đại Đao không nhịn được lật một cái liếc mắt, xì mũi khinh thường. Bọn họ trước kia ở sơn thôn chỉ có ruộng cần ba phần, lao dịch vừa nặng, lấy săn thú mà sống, thường bụng ăn không no, nhất là mùa đông tuyết lớn ngập núi, chữ lương thiếu nghiêm trọng, con mồi lại khó tìm, bọn họ lúc này đói bụng là chuyện thường, nhưng cho dù ăn đói mặc rách, cũng không có giống dầu mỡ mập mạp như vậy không có tiền đồ. Hồ Minh, mời. Chu Bình An lễ phép đưa tay nói. Mời mời mời. Dầu mỡ mập mạp đã sớm không mời tự động, tay cầm chiếc đũa nhanh chóng gắp thức ăn, đầu cũng không có công phu mang, một đũa tiếp một đũa nhét đầy miệng, một bên ngấu nghiến một bên mơ hồ không rõ trả lời. Hồ Minh, uống một ngụm trà thuận thuận. Chu Bình An cười xốc lên bình trà cấp dầu mỡ mập mạp rót một chén trà, đặt ở mập mạp bên tay. Thiện. Mập mạp vừa đúng ăn dầu mỡ lại nghẹn hoảng, Chu Bình An cái này chén trà thật có thể nói là tặng than ngày tuyết, mập mạp một thanh nâng ly trà lên, từ ngực vài hớp liền nốc từ ngực cả sạch, sau đó tiếp tục gió cuốn mây tan. Cứ như vậy, dầu mỡ mập mạp một mực ngấu nghiến đến gần nửa nén hương thời gian, đánh một ợ no về sau, mới lưu luyến không rời thả chậm gắp thức ăn nuốt tốc độ, dĩ nhiên, cho dù là thả chậm tốc độ, cũng so Chu Bình An bọn họ tham gần nửa bố. Chu Bình An trong lúc cấp mập mạp thêm hai chén nước trà, đem cách xa mập mạp nằm cái mâm chuyển đến trước mặt hắn. Thấy được mập mạp hãm lại tốc độ, Chu Bình An cấp mập mạp rót một chén rượu, mở miệng nói, "Hồ Minh, ta hôm nay tới là hướng ngươi từ giã." "Cái gì? Từ giã?" Dấu mỡ mập mạp vừa nghe, nhất thời chiếc đũa dừng lại, mà không tôi nhìn về phía Chu Bình An, "Ngươi muốn rời khỏi ứng thiên sao? Có thể hay không không đi?" Trong lúc nhất thời trong miệng gạch cua cũng không thơm. "Ngươi muốn rời khỏi ứng thiên sao? Có thể hay không không đi?" Mập mạp không thôi, để cho Chu Bình An hơi có ngoài ý muốn, mập mạp giữ lại càng làm cho Chu Bình An cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó trong lòng dâng lên hy vọng, như vậy, có hy vọng A Lưu Hoàng Thúc ba lần đến mời quả không ta như vậy. Ngươi đi, vậy những thứ này thức ăn ngon chẳng phải là hãy cùng ta nói vô duyên. Cứ năm ba hôm nhỏ hạnh phúc sẽ phải như thế rời ta mà đi sao? Mập mạp lời kế tiếp, đem Chu Bình An ngoại ý muốn kéo trở lại chính quỹ, được rồi, đây mới là mập mạp, đây mới là thực tế. Chu Bình An đối với lần này không ngoại ý muốn. Ngươi nên vì ta phụ trách. Mập mạp một đôi mắt mang đầy tình cảm nhìn về phía Chu Bình An. Khu khu. Hồ Minh, thế nào nói ra lời này? Chu Bình An nghe mập mạp thạch phá thiên kinh vậy, thiếu chút nữa không có đem một hớp lao trà cấp phun ra ngoài. Ui ui ui, quen thuộc thì quen thuộc, ta cũng như thế có thể cáo ngươi phỉ báng a. Ngươi mấy ngày nay đem khẩu vị của ta huy điều, trước kia bánh ngô cũng có thể đối phó một bữa, bây giờ không có rượu không thịt khó nuốt trôi. Mập mạp lao miệng tố cáo nói. Ta lao, mập mạp chết bẩm, ngươi đây cũng quá không biết xấu hổ, Lưu manh vô lại cũng không có ngươi vô lại a. Lưu Đại Đao nghe vậy, nhịn nửa ngày cũng không nhịn được nữa, ngẩng đầu lên sẽ phải đối mập mạp một trận, không đủ Lưu Mục mắt nhanh chân đội, ở mập mạp mở miệng trước, dưới bàn chính là một ước. Bị Lưu Mục đạp một cước, trừng mắt một cái, Lưu Đại Đao lời đến khỏe miệng nuốt trở vào. Ha ha, thì ra là như vậy a. Chu Bình An nghe vậy nhất thời cười, sau đó chắp tay đối mập mạp nói, tự nhiên, Hồ Minh nói có lý, đây đều là lỗi của ta, ta đương nhiên phải vì Hồ Minh phụ trách. Mập mạp có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Chu Bình An, đầu óc ngươi bị cửa kẹp sao, vậy mà thật đáp ứng rồi. Hồ Minh, ngươi nhìn như vậy khỏe không, Hồ Minh không bằng theo ta cùng nhau đi về phía trước, ta bảo đảm Hồ Minh bữa bữa có rượu có thịt. Chu Bình An lộ ra một bộ sói bà ngoại hiền hòa nụ cười, vỗ một cái lồng ngực, đối dầu mỡ mập mạp bảo đảm nói. Mập mạp rất cảnh giác nhìn về phía Chu Bình An, con ngươi tinh quang lóe lóe, tựa hồ xem thấu Chu Bình An vậy. Chu Bình An cố gắng giữ vững hiền lành vô hại nụ cười, hàng này không hổ là một đời truyền kỳ a, cái này lòng cảnh giác. Cái gì rượu cái gì thịt? Mập mạp nâng đầu chăm chú hỏi. Ta đảo. Rượu dĩ nhiên là Thiệu Hưng rượu cũ, thịt ít nhất cũng là ba ăn mặn một chay bốn món ăn một món canh tiêu chuẩn, cứ năm ba hôm nay tiêu chuẩn. Chu Bình An càng thêm sói bà ngoại, đối mập mạp hết sức đầu độc nói. Từ ngực. Thiệu Hưng rượu cũ, ba ăn mặn một chay, bốn món ăn một món canh. Mập mạp nghe vậy, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nhất định phải. Chu Bình An dùng sức gật gật đầu. Không có vô duyên vô cớ yêu, ngươi nghĩ đối ta làm cái gì? Mập mạp dùng sức cuốn chặt lấy trên người mình ga giường. Đối ngươi làm cái gì? Chu Bình An quét mập mạp một cái, nhất thời đều nổi da gà. Cái định mệnh, ngươi nghĩ cái gì đâu? Ta phương hướng bình thường, khẩu vị cũng bình thường. Ngươi đây cũng không phải là trọng khẩu vị cấp bậc, ngươi cái này thuộc về hắc ám nấu ăn.
Chương 1414, lại thăm mập mạp chương 1414, lại thăm mập mạp Hồ Minh, chuyện cho tới bây giờ, lại che che giấu giấu cũng thực tại quá không có suy nghĩ, chúng ta định thẳng thắn gặp nhau đi. Chu Bình An thực tại chịu không nổi mập mạp bộ này làm bộ đức hạnh, đặt chén trà xuống, đối dầu mỡ mập mạp nói: "Ta đi, thẳng thắn gặp nhau. Ngươi vậy mà thật là người như vậy. Xin lỗi, ta cũng không có phân đảo đoạn tụ chi đam mê." Dầu mỡ mập mạp nghe vậy, sắc mặt đại biến, một trương mặt vẻ tràn đầy vẻ hoảng sợ, thiếu chút nữa không có từ trên ghế té xuống tới. "Cái định mệnh, ngươi con mẹ nó nghĩ cái gì đâu?" Chu Bình An không nói đến khỏe miệng cũng có gắp, cũng không tiếp tục cấp mập mạp mở toàn ra não động cơ hội, trực tiếp đứng dậy rời chỗ, nghiêm trang hướng dầu mỡ mập mạp chắp tay nói: "Từ Minh, chính thức nhận thức một chút, ta là Hạ Hà Chu Bình An." "Cô lộc." Dầu mỡ mập mạp lần này hoàn toàn từ trên ghế té xuống đến rồi, một trương mặt vẻ tràn đầy kinh ngạc ngoài ý muốn nhìn về phía Chu Bình An: "Ngươi gọi ta cái gì?" "Tiểu huynh đệ ngươi uống nhiều đi, ta là Hồ huynh a, không phải cái gì Từ Minh." Họ Từ cái đó bệnh thần kinh ở cách vách, cùng hắn làm hàng xóm thật là gặp bận đen tám đời. Từ bị Từ văn trưởng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chu Bình An không chút lay động, mỉm cười nhìn về phía mập mạp, lần nữa chắp tay làm lễ ra mắt. Chu Bình An ánh mắt sáng quắc, mập mạp ánh mắt lấp lóe, nhìn nhau hai giây, mập mạp liền thua trận bay mặt qua chỗ khác. "Đầu tiên nói trước a, ta cũng không tiền, nếu là tới đòi nợ, ngươi cần phải thất vọng." Từ bị cũng không phủ nhận thân phận, đem mặt vẻ vừa nhấc, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi mở ra hai tay quằn quại nói: "Đòi nợ? Nhà ai đòi nợ hoa như thế tiền một lớn? Cứ năm ba hôm mời ngươi ăn cơm, trả lại cho ngươi quét dọn căn phòng." Lưu Mục cùng Lưu Đại Đao hai người không nhịn được liếc nhìn. "Ha ha, Từ Minh yên tâm, chúng ta không phải đòi nợ, chúng ta ngưỡng mộ đã lâu Từ Minh đại danh, mộ danh mà tới." Chu Bình An mỉm cười nói: "Không phải đòi nợ a, nói sớm a, dọa ta một hồi. Ta được ăn khối thịt thật tốt an ủi một chút đầu của ta." Từ bị từ dưới đất phủi mông một cái đứng lên, bình chân như vại ngồi ở trên ghế, cầm lên chiếc đũa gắp một khối thịt đông pha đặt ở trong miệng, đang muốn nhấm ướt, đột nhiên ánh mắt một cái trợ to, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Bình An, rú lên một tiếng: "Chờ một chút, ngươi mới vừa nói ngươi gọi cái gì tới?" "Từ Minh." Lần nữa tự giới thiệu mình một chút: "Tiểu đệ Chu Bình An, người Hạ Hà thôn, trước mắt thẻ bì." Chu Bình An lời nói vẫn chưa nói xong, liền nghe đến từ vị trong miệng phát ra một tiếng rú lên, sau đó cô lộc một cái, liền người mang cái ghế té ngã trên đất, trong tay một đôi đũa bẻo một cái bay ra ngoài thật xa.
Ngươi
chính là Chu Bình An." Từ bị từ dưới đất bò dậy, cũng không để ý nhặt chiếc đũa, đi thẳng tới Chu Bình An trước mặt, một trương mặt vẻ cũng mau áp vào Chu Bình An trước mặt, đôi mắt nhỏ chừng cũng mau chống đi ra, đem Chu Bình An từ đầu thấy được bàn chân, lại từ bàn chân thấy được đầu, giống như nghiên cứu người ngoài hành tinh vậy. Chu Bình An không để lại dấu vết hướng bên cạnh lánh một cái: "Không tránh không được à, hàng này đơn giản chính là một bình ưới, nước miếng đều muốn phun đến trên mặt mình." "Đúng vậy, tiểu đệ chính là Chu Bình An." Chu Bình An gật gật đầu. Từ bị khi lấy được Chu Bình An xác nhận có, nhìn chằm chằm đôi mắt nhỏ đèm Chu Bình An lại tiếp tục từ đầu tới đôi nhìn một lần, nhất là nhìn chằm chằm Chu Bình An mặt cẩn thận chú đáo, phản phất Chu Bình An trên mặt nở hoa vậy, tưởng tận hồi lâu, lắc đầu nói: "Ngươi cũng không phải ba đầu sáu tay à, đầu ngươi cũng không lớn à, khoảng cách đâu kém xa lắm đâu, còn có, ngươi cái này tướng mạo cũng quá bình thường, còn không bằng ta anh Tuấn Tiêu Sái chặt đâu." "Khụ khụ, thế nào, có truyền ngôn ta là ba đầu sáu tay, đầu lớn như cái đấu, anh Tuấn Tiêu Sái sao?" Chu Bình An không nhịn được kéo kéo khóe miệng. "Nào chỉ là truyền ngôn. Năm đó thi hương, ngươi thành nam trực đãi nhỏ tuổi nhất cử nhân, thưởng thức lộc minh yến lúc, mà ta danh lạc Tôn Sơn, rún gió ở khách sạn, lấy canh thừa thịt mỗi mức, bên hai mấy lần nghe nói thổi phồng ngươi thanh âm, trong đó liền có tiếng người ngươi anh Tuấn Tiêu Sái, nhẹ nhàng nếu trích tiên, đầu lớn như cái đấu thông tuệ có 102 của kim. Ngoài ra, đoạn thời gian trước ngươi chống lại giặc qua thủ tĩnh nam thời khắc, có người nói ngươi ba đầu sáu tay, đao thương bất nhập, cầm trong tay một cây thương sát, ở giặc qua trong đám bảy vào bảy ra, giết giặc qua hoa rơi nước chảy, đơn giản là triệu tử long trên đời. Bọn họ chính là trợn tròn mắt nói mò nha." Từ bị hướng trên đất gắt một cái, tức giận bất bình nói: "Anh Tuấn Tiêu Sái, trí tuệ có 102 của kim, triệu tử long trên đời." Chu Bình An nghe vậy, cũng không nhịn được đỏ mặt. "Ai, thượng tiên bao nhiêu bất công à, muốn ta từ mẫu người vào học hơn 20 năm, thi hương mấy lần, một mực không thể trúng tuyển, vì sao tiểu tử ngươi như thế tốt số, tuổi đời 20 còn chưa tới, vậy mà cũng đã từ thi đồng tử, thi huyện, thi phủ, thi hương, thi hội, thi đình một đi ngang qua quan trạm tướng, cuối cùng độc chiếm vị trí đầu cấp 3 trạng nguyên, cưới ngựa đạp hoa kinh thành, trong nhiều ít tiểu cô nương tiểu tức phụ xuân tâm dập dờn, ngươi thật là quá chiêu hận." Từ bị quét Chu Bình An một cái, đôi mắt nhỏ trong tràn đầy ước ao ghen tị, liệt lên khỏe miệng ca thán không dứt: "Công tử, ta thực tại không nhịn được." "Họ Từ, ngươi nói lên ngày bất công, ta coi trọng ông trời bình vô cùng. Không nói khác, ngươi mặt trời lên cao vẫn còn ở chăn ngủ ngon, thế nhưng là công tử nhà ta nửa đêm canh ba vẫn còn ở khêu đèn đêm đọc, ngày thứ hai trời chưa sáng liền lên." Lưu Đại Đao thật sự là không nhịn được, để ép tính khí nói: "Khu khu, ta ngủ. Đó là ta đọc sách đấu, kiến thức nhưng ở ngực, ngủ một giấc dưỡng tinh số duệ." Từ bị ho khan một tiếng, mặt béo ửng đỏ trả lời. Lưu Đại Đao vốn còn muốn nếu lại châm chọc Hạ Từ vị, người khác ngủ dưỡng tinh xúc duệ là vì ngày thứ hai tốt hơn học tập lao động, ngươi ngủ dưỡng tinh xúc duệ là vì ngày thứ hai tốt hơn ngủ, có thể giống nhau sao? Bất quá nghĩ đến Chu Bình An lúc tới dặn dò giao phó, vì không xấu Chu Bình An chuyện, liền sinh sinh nhịn được. "Đại Đao, Từ Minh kỳ tài, không thể lấy người bình thường nhịn." Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái, nói với Lưu Đại Đao: "Ha ha, tại sao người ta là công tử, ngươi là theo ban a, đây chính là nguyên nhân. Từ Bị Dương Dương tự đắc. Lưu Đại Đao hừ một tiếng, không nói. Tư Minh, bọn ta năm lần bảy lượt viếng thăm, quả thật có một chuyện muốn nhờ. Chu Bình An đứng dậy chắp tay nói. Chuyện gì? Từ Bị Bình chân như bại ngồi ở trên ghế, nâng đầu hỏi. Bình An có chí dọn dẹp ra qua, tận trung bị nước, vì dân trở lệnh, còn mời Tư Minh rời núi giúp ta giúp một tay. Chu Bình An hướng Từ Bị không người, thật dài bái chào nói. Từ Bị nghe vậy, không có đứng dậy, cũng không có đáp ứng hoặc cự tuyệt, mà là nâng đầu cười khẽ nhìn về phía Chu Bình An, ngươi cho là ta như thế nào? Tư Minh kỳ tài, sách thơ văn vẽ không một không kỳ, bụng có mưu lược, tính tình thẳng thắn, Bình An ngưỡng mộ lâu vậy. Chu Bình An trả lời. So với ngươi, thế nào? Từ Bị lại hỏi. Chỉ hơn không kém. Chu Bình An trả lời. Nếu như thế, vì sao ta phi tảo tôn lưu, mà làm tuân trường giá cát ư? Từ Bị cười hỏi ngược lại. Chương 1415, ngươi nghĩ đối ta làm cái gì? Chương 1415, ngươi nghĩ đối ta làm cái gì? Nếu như thế, vì sao ta phi tảo tôn lưu, mà làm tuân trường giá cát ư? Chu Bình An nghe Từ Bị câu này hỏi ngược lại, thấy được ánh mắt hắn trong không ngừng ánh sáng, biết ngay bản thân hôm nay nhất định là vô công mà trở về. Từ Bị là kiêu ngạo, hắn mong muốn làm Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị người như vậy chủ, mà không phải là Tôn Lúc, Trương Triều, Gia Cát Lượng như vậy phụ tá Mạc Liêu. Nói cách khác, Từ Bị hay là mong muốn thông qua khoa cử thi bước vào sĩ đồ lấy thực hiện lý tưởng cuộc đời hắn cùng hoài bão, không muốn trở thành người khác Mạc Liêu sư gia, không muốn làm cái người làm công. Chu Bình An ngay từ đầu rất thất vọng, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại, suy nghĩ ra, đây chính là Từ Bị à, thời kỳ này Từ Bị chính là như vậy. Căn cứ lịch sử đi lại, Từ Bị một mực kiên trì cái này sĩ đồ xem, nhiều lần tham gia khoa cử thi, mặc dù một mực thất bại, nhưng càng bại càng đánh, mai cho đến gia tĩnh 37 năm, nhiều lần khoa cử thất bại hắn mới hướng thực tế thỏa hiệp, làm đương nhiệm chức mân tổng đốc Hồ Tông Hiến Mạc Liêu. Bây giờ mới gia tĩnh 31 năm, khoảng cách gia tĩnh 37 năm, còn có thời gian thật dài đâu, còn chưa phải là thời điểm. Bây giờ Từ Bị, một thân ngạo cốt, tự tin cả đời không kém ở người, làm sao có thể tiếp nhận làm người Mạc Liêu dựa dẫm người khác đâu. Chỉ có lại trải qua mấy năm xã hội trà đạp đánh dữ dội, Từ Bị mới có thể trưởng thành thành trong lịch sử cái đó kỳ tài Từ Bị. Nếu như bây giờ kiên quyết Từ Bị mang đi vậy, cắt đứt hắn trưởng thành quy tích, hoặc giả hắn thì không phải là Từ Bị. Vậy hãy để cho hắn như lịch sử bình thường trưởng thành đi, mình đã so Hồ Tông Hiến trước hạn 6 năm, khoảng thời gian này lấy đến từ mình 5 lần 7 lượt tới trước bái phòng, tin tưởng Từ Bị cũng thấy được thành ý của mình, đợi đến Từ Bị có thể tiếp nhận Mạc Liêu chức vụ thời điểm, tin tưởng mình nhất định là Từ Bị thứ nhất lựa chọn. Mặc dù trong lịch sử Từ Bị làm Hồ Tông Hiến Mạc Liêu, nhưng là căn cứ lịch sử đi lại, Từ Bị cũng không phải như vậy tình nguyện, hắn là rất xoắn xuýt, do dự rất lâu, bắt buộc ở thực tế mới làm Hồ Tông Hiến Mạc Liêu. Từ Bị là kiên định phản nghiêm phái, hắn đối Nghiêm Tung rất là không ưa. Năm trước thời điểm, Bắc Lô Yêm đáp xuất quân binh vây kinh thành, ở hoàng thành căn hạ tung binh cướp bóc, chế tạo trong lịch sử canh tuất biến cố. Từ Bị nghe nói tin tức về sau, biết được Nghiêm Tung gây nên, dị thường phẫn nộ, viết xuống tiếng tăm lừng lẫy hôm nay cả, lưu cầu bội đao chiếu sáng nước, ba năm bất ma thêu hoa tím. Đổi tiên hiệu hướng thành thị treo, ta quý kia tiện không người thị. Hai ngựa thơ chờ thơ ca, mắng chửi Nghiêm Tung gian thần ăn không ngồi rồi, lầm nước lầm dân. Canh tuất biến cố sau không mấy ngày, Thẩm Luyện một phong mời giết tặc tung 10 tội sơ đột nhiên xuất hiện, tiếp theo không có gì bất ngờ xảy ra, cay đắng bị Nghiêm Tung bẻ đảng trả thù, sinh mạng nguy cơ sớm tối. Đây cũng là bản thân tự mình chứng kiến, lúc ấy bản thân mượn gặp đua cơ hội, lấy một câu Thẩm Luyện lấy cái chết cầu tên Minh Biếm thực cứ vậy, dập tắt ra tính đế giết Thẩm Luyện tâm, đem Thẩm Luyện đẩy đi tắc ngoại. Cái này Thẩm Luyện cùng Từ Vị là thân thích thêm bạn tốt, đều là càng trong 10 tử hơn nữa tục truyền Thẩm Luyện hay là Từ Vị anh rể họ. Thẩm Luyện bạch tội Nghiêm Tung lầm nước, phản tạo trả thù, bị đẩy đi tắc ngoại, Từ Vị càng là cảm động thân thụ, đối Nghiêm Tung càng là cửu hận. Hồ Tông Hiến đâu? Hồ Tông Hiến bây giờ là thất phẩm tuần án ngự sử, dựa theo lịch sử đi lại, hắn rất nhanh chỉ biết móc được Triệu Văn Hoa quan hệ, tiếp theo trở thành Nghiêm Tung tâm phúc đại tướng, sau đó đi lên lên như diều gặp gió đường. Trên người hắn có rửa sạch không hết Nghiêm Tung bệ đảng là cấn, là mọi người đều biết Nghiêm đảng thành viên. Từ Bị cứu hận Nghiêm Tung, Hồ Tông Hiến lại là Nghiêm Tung tâm phúc, ngươi nói Từ Bị làm sao có thể tình nguyện trở thành Hồ Tông Hiến Mạc Liêu đâu? Bọn họ mặc dù có thể đi chung với nhau, một mặt là thực tế, mặt khác thời là tiêu diệt giặc qua chung nhau mục tiêu. Bản thân đâu? Mình bị biếm tính nam, chính là bởi vì cấp Dương kế thịnh bạch tội Nghiêm Tung năm gian thập đại tội sơ để sửa đổi ý kiến, ở một trình độ nào đó tham dự vạch tội Nghiêm Tung, cùng Nghiêm đảng đối nghịch, mới bị biếm tính nam. Ở nơi này trên lập trường, Dương kế thịnh cùng mình là nhất trí, so Hồ Tông Hiến gồm có thiên nhiên ưu thế. Cho tới tiêu diệt ra qua, đây cũng là bản thân trước mắt trọng tâm cùng mục tiêu. Bản thân mới vừa mời Từ Vị rời núi tương trợ, chính là lấy dọn dẹp ra qua, tận trung vì nước, vì dân trở lệnh làm lý do. Cho nên, nếu là Từ Vị trải qua xã hội đánh dữ dội về sau, hướng thực tế thỏa hiệp, tiếp nhận làm Mạc Liêu lúc, bản thân nhất định là thứ nhất lựa chọn. Nghĩ tới đây, Chu Bình An mỉm cười xốc lên bầu rượu cấp Từ Vị cùng bản thân cắt châm một chén rượu, mỉm cười bưng ly rượu lên kính hướng Từ Vị, đại bang một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn giảm. Thứ Minh bằng mới, phù diêu mà lên, ngày một ngày hai. Tứ Minh vừa mới nói rất đúng, là Bình An đường đột, tự phạt một ly, mong rằng Từ Minh chớ trách. Chật chật, Chu Bình An ngươi thật là bị người ta quá căm ghét. Từ Vị bưng ly rượu lên, chợt đến rồi một câu. Ách, Tứ Minh lời ấy ý gì? Chu Bình An không khỏi ngẩn ra, không rõ Từ Vị lời ấy ý gì. Lưu Mục, Lưu Đại Đao hai người nhất thời đối Từ Vị trợn mắt nhìn, nhất là Lưu Đại Đao, nếu không phải Lưu Mục lôi kéo, người này cũng phải bùng nổ. Ha ha, ngươi cái tên này dài không ra sao, thế nhưng là làm người không cần nói, để cho ta nghĩ phát cái tính khí cũng không có lý do. Từ Vị nhún vai một cái, vểnh lên khỏe môi rêu rêu nói: "Ách, nguyên lai là khen ta gia công tử nhân phẩm tốt." Lưu Mục cùng Lưu Đại Đao phản ứng lại, thu hồi trận mắt. Chu Bình An nghe vậy, không nhịn được cười khổ không phải, lần nữa nâng ly nói: "Chén rượu này chúc Tử Minh tâm tưởng sự thành, kim bảng để danh, để tên bảng vàng." "Ha ha, kim bảng để danh, để tên bảng vàng, tốt, cho ngươi mượn chút lành." Từ Bị nâng ly uống một hơi cạn sạch. Một chén rượu xuống bụng, Từ Bị lau đi cằm, một trương lớn mặt vẻ cười hết mắt, hướng Chu Bình An chen chen đôi mắt nhỏ: "Mới vừa thế nhưng là ngươi chúc ta nghĩ thầm được chuyện, kim bảng để danh, nếu là ta không có thể tâm tưởng sự thành kim bảng để danh, ngươi cần phải phụ trách." "Á đủ, ngươi mập mạp chết bầm này cũng quá không biết xấu hổ đi, công tử nhà ta ý tốt chúc ngươi tâm tưởng sự thành, ngươi vậy mà cái này cũng có thể ỷ lại vào công tử nhà ta, vậy mà không biết xấu hổ nói cái gì không có thể kim bảng để danh, còn phải công tử nhà ta phụ trách." Ta nhổ vào: "Ta còn không có ra mắt giống như ngươi vậy không biết xấu hổ người." Lưu Đại Đao lại phải không nhịn được. Lưu Mục kịp thời đạp hắn một cước, đem hắn lửa đạp diệt. Khác với Lưu Đại Đao, Chu Bình An nghe Từ Bị không biết xấu hổ vậy, cũng là vui mừng quá đỗi, vui vẻ gật đầu, e sợ cho Từ Bị đổi ý tựa như luôn miệng tỏ thái độ nói: "Từ huynh nói cực phải rất đúng, mỗi người đều muốn vì chính mình vậy phụ trách, Bình An đương nhiên phải vì chính mình vậy phụ trách, chúc phúc tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Bình An chắc chắn sẽ vì Từ huynh phụ trách tới cùng, ta trong phủ cổng vĩnh viễn đối Từ huynh rộng mở, Từ huynh nếu tới đòi nợ, Bình An chắc chắn sẽ đảo giày chào đón, sớm chiều thỉnh giáo, tôn sùng là khách quý, không dám ước thúc Từ huynh chút nào." "Ha ha, ta nhưng hy vọng ngày này vĩnh viễn cũng không cần tới." Từ Bị nhún vai, ha ha một tiếng. "Tự nhiên, tự nhiên." Chu Bình An phụ họa. Chương 1416, Tào Tôn Lưu cùng Tuần Trương ra cắt. Chương 1416, Tào Tôn Lưu cùng Tuần Trương ra cắt. Từ Minh, cái này 50 lượng mỏng bạc mong rằng Từ Minh chớ nên từ chối. Hy vọng Từ Minh có thể dùng tâm chuẩn bị thi, chớ nhân tuổi gạo dầu muối nhiễu tâm thần, phân tinh lực. Kỳ thực, Bình An vốn nên lấy ra nhiều hơn ngân lượng, chẳng qua là Bình An phụ trách chấn chỉnh binh bị, nói linh dân đoàn kháng hoa, hao phí tiền lương vô số, thật sự là hữu tâm vô lực, mong rằng Từ Minh chớ có chê bai. Cơm no rượu say sau khi, Chu Bình An từ trong tay áo móc ra một trương 50 lượng ngân phiếu, hai tay đưa cho Từ Vị, vẻ mặt thành thật nói: "Như thế nào, như thế nào?" Từ Vị một chút xíu ý cự tuyệt cũng không có, trước tiên đưa ra dầu mỡ móng đuốt từ Chu Bình An trong tay rút đi ngân phiếu, đôi mắt nhỏ cười cũng hiếp thành một đường may. Thấy được Từ Vị tuyệt không khách khí lấy đi ngân phiếu, Lưu Đại Đao đau lòng không thôi, hắn nhưng là biết Chu Bình An tiền trên người tất cả đều đầu nhập quân phí chúng, cái này 50 lượng bạc là còn sót lại ứng cấp bạc. "Từ huynh, lâm biệt thời khắc." Bình An tiếp tục nhiều chuyện một câu, mong rằng Từ huynh chớ trách. Chu Bình An chắp tay nói: "Chỉ cần không phải phải về cái này 50 lượng bạc, ngươi nói bao nhiêu câu cũng không có vấn đề gì." Từ Bị đem 50 lượng ngân phiếu nhét vào trong ngực chỗ sâu, sau đó khoát tay một cái, một trương mặt vẻ bà gai mà cười cười nói: "Bình An kỳ thực lật ngược hàng người." Chu Bình An dở khóc dở cười nói: "Ha ha, vậy ngươi nhưng nói không sao." Từ Bị nhếch mép cười nói: "Những lời này Từ huynh hoặc giả không thích nghe, nhưng là Bình An vẫn phải nói, hy vọng Từ huynh để ý một hai." Chu Bình An chắp tay, mở miệng nhắc nhở Từ Bị: "Khoa cử thi, trọng yếu nhất chính là bát cổ luận văn. Bát cổ luận văn, nằm ở thuyết minh kinh thương nghĩa lý, thay thánh nhân lên tiếng, không được có rời khỏi thánh giáo ngữ cùng tứ thư ngũ kinh ngoài quan điểm. Từ huynh đối tứ thư ngũ kinh hiểu, vừa xa thường nhân, bất quá ở khoa cử trong cuộc thi, còn cần thu liễm một hai, chớ có cùng thánh nhân quan điểm trái ngược, mâu thuẫn thánh nhân ý." Nói tóm lại, nói đơn giản, Chu Bình An chính là muốn nhắc nhở Từ Vị, khoa cử thi lúc đừng kẹp theo cá nhân hàng lậu. Từ Vị khoa cử thất bại nguyên nhân căn bản chính là hắn tư tưởng quá vượt mức quy định, cùng khổng mạnh chờ thánh nhân lời nói có nhiều mâu thuẫn. Có lẽ là hắn trong cuộc thi chính mình cũng không có chú ý tới, cũng hoặc là hắn chú ý tới, nhưng là không có khống chế tư tưởng, cũng hoặc là hắn chú ý tới, cũng khống chế, nhưng là trong câu chữ không che giấu được. Mặc kệ là loại nào nguyên nhân, nếu là ngươi ở khoa cử trong kẹp theo hàng lậu, vậy ngươi viết khá hơn nữa cũng là không điểm luận văn. Nếu Từ Vị giờ phút này tập trung tinh thần đi khoa cử đường, Chu Bình An làm bạn bè liền có trách nhiệm có nghĩa vụ nhắc nhở Từ Vị, muốn hắn chú ý lại chú ý, cẩn thận lại cẩn thận, không tái phạm tương tự vấn đề. "Ha ha, đây là bát cổ cơ bản nhất một chút, ta tự nhiên biết." Từ Vị nghe vậy, không nhịn được cười, đầy mặt người từng trải nét mặt, hắn còn tưởng rằng Chu Bình An muốn nói cái gì đâu, không nghĩ tới là cái này. "Hy vọng Từ huynh nhớ lấy." Chu Bình An liên tục dặn dò về sau, mới hướng Từ Vị cáo từ rời đi. "Được được được, nhớ lấy, nhớ lấy." Chu Bình An phía sau, Từ Vị phụ họa phất phất tay, một chút cũng không có đem Chu Bình An vậy để ở trong lòng. "Đã đi khoa cử, điểm này ta hay là biết. Đơn giản như vậy sai lầm, ta Từ Vị há lại sẽ phạm. Thánh nhân ý, ta Từ Vị không thể rõ ràng hơn." Kỳ thực từ Vị trong nhà đi ra lúc, Chu Bình An đã là chấm say, dù sao tiểu lượng của hắn một mực không như thế nào. Rượu vang số độ mặc dù thấp một ít, nhưng là bồi Từ Vị uống 5-6 ly rượu, Chu Bình An cũng không nhịn được chấm say. Đi ở trở về trên đường, đã là hoàng hôn, lúc này Thái Dương đã xuống núi, chỉ có dư huy ở phía tây chân trời, gió nhẹ thổi lất phất, lạnh lẽo mười phần, thổi Chu Bình An hơi nóng gương mặt cảm giác thư thái thật là nhiều. Ra qua tái phạm Đài Châu, liền thuyền mới dặm, công thành hăng chấn, giết bắt cư dân, địa phương một mảnh sinh linh đổ thán. Cũng không phải là quá thảm, nghe nói có cái huyện thành còn bị giặc qua công phá, huyện lệnh đều bị giết. Giờ phút này, trên đường kẻ đến người đi, đột nhiên ven đường qua lại người đi đường giọng nói chuyển vào Chu Bình An trong tai. Giặc qua tái phạm Đài Châu, huyện thành bị công phá. Mấy cái này từ mấu chốt chuyển vào Chu Bình An trong tai về sau, Chu Bình An nhất thời ra cả người toát mồ hôi lạnh, say toàn bộ tiêu tán. "Huynh ngài, ngại ngùng, xin hỏi có biết huyện Tĩnh Nam tình huống như thế nào?" Chu Bình An cả người toát mồ hôi lạnh, bước nhanh đuổi theo đi qua người đi đường, vừa nói xin lỗi, một bên vội vàng hỏi. Chu Bình An mới từ Tĩnh Nam tới nhậm chức, ở Tĩnh Nam làm như vậy thời gian dài chi huyện, đối Tĩnh Nam tình cảm không phải bình thường thâm hậu, đối Tĩnh Nam chăm họ tình cảm cũng không phải bình thường thâm hậu, không khỏi quan tâm sẽ bị loạn. Tĩnh Nam, tiểu huynh đệ, ngại ngùng, ta không rõ ràng lắm Tĩnh Nam tình huống, ta cũng là tin đồn. Không biết. Mấy cái người đi đường lắc đầu một cái, không hề rõ ràng Tĩnh Nam tình huống. Mấy bị kia vừa mới nói bị công phá huyện thành là. Chu Bình An lại hỏi tới. Hình như là Lâm Hải, cũng rất giống là Thái Bình, nhớ không rõ ràng lắm, chúng ta cũng là tin đồn. Nếu như ngươi thật muốn biết, đề nghị tiểu huynh đệ đi trước mặt quán trà hỏi một chút, chúng ta chính là ở đó nghe nói. Người đi đường trả lời. Đa tạ, đa tạ. Chu Bình An chắp tay hướng bọn họ nói tạ. Người ở một trình độ nào đó đều có chút thích kỷ đi, nghe được người đi đường nói bị công phá huyện thành là Lâm Hải huyện hoặc là Thái Bình huyện, Chu Bình An trong lòng thường thiết hai huyện hơn, trong lòng cũng là thoáng thở phào nhẹ nhõm, không phải Tĩnh Nam, vẫn còn may không phải là Tĩnh Nam. Cảm ơn người đi đường, Chu Bình An mang theo Lưu Mục cùng Lưu Đại Đao hai người đi đường trôi chỉ dẫn quán trà, một bầu trà xuất quán. Chu Bình An tiến quán trà, phát hiện trong quán trà cũng không thiếu người, cái bàn chính giữa chính là kể chuyện tiên sinh, đã nói chính là Đại Châu gặp gỡ. Chu Bình An từ Lưu Mục trong tay mượn 10 đồng tiền, điểm một bầu tiện nghi nhất trà. Ba người ngồi kia nghe kể sách tiên sinh nói, nghe ước chừng một chén trà thời gian, Chu Bình An còn kém không nhiều nghe rõ Đại Châu loạn hòa tình huống. Lần này xâm chiếm Đại Châu ra qua là ông trực dưới quyền đại đầu Mục Trần Đông, nay cắm dỗ, tụ họp ra qua gần 10.000 người xâm chiếm chết đông, tự chết Giang Tượng Sơn, Chu Sơn một giải đổ bộ, Đại Châu cũng không phải là bọn họ duy nhất mục đích, bọn họ đăng nhập sau chia ra 4 đường giặc cỏ xâm chiếm Đại Châu, Ôn Châu, Ninh Ba cùng Tiệu Hưng tứ phủ. Lần này ra qua là lưu cấp làm án, thuộc về qua đường thức nhanh cướp, công kích mặt rất rộng, ảnh hưởng rất lớn, nhưng là cũng không có trọng điểm tấn công thành trì. Tấn công cũng chỉ là thử dò xét tính chất tấn công. Huyện Lâm Hải tương đối xui xẻo, ở giáp qua thử dò xét tính tấn công xong, huyện thành liền bị dẹp xong, huyện lệnh đều bị giết. Chu Bình An cố ý hỏi một chút kể chuyện tiên sinh Tĩnh Nam tình huống như thế nào, kể chuyện tiên sinh chỉ biết là Tĩnh Nam là Đại Châu thương vong bị tổn thương nhỏ nhất huyện thành, cho tới cụ thể tình huống thương vong, hắn cũng là không biết. Mặc dù không rõ ràng lắm Tĩnh Nam cụ thể tình huống thương vong, nhưng là nghe được Tĩnh Nam là bị tổn thương nhỏ nhất huyện thành, Chu Bình An hay là hết sức thở phào nhẹ nhõm, Chu Thái không có để cho mình thất vọng. Chương 1417, quân tử ước hẹn chương 1417. Quân tử ước hẹn phủ ứng Thiên Kim Sơn huyện, ba mặt núi vây quanh, dễ thủ khó công, đào hoa chấn đào hoa tập, sau lưng là núi trước mặt là nước, đóng quân thánh địa. Buổi sáng, nắng sớm chưa lên tới ba sào, một trận vó ngựa vết bánh xe âm thanh phá vỡ đào hoa chấn yên lặng. Từng chiếc một chở đầy quân nhu xe ngựa nối liền không dứt trải qua đào hoa chấn, ngựa không ngừng vó câu chạy tới ngoài chấn đào hoa tập. Ngày hôm trước liền nghe nói có cái quan lớn muốn ở đào hoa tập luyện binh đóng quân, những thứ này lôi kéo quân nhu xe ngựa phải là. Không sai, chính là. Mới vừa rồi có người phụ cận hỏi đầy miệng, bọn họ chính là đi ngoài chấn đào hoa tập. Ai, thế sự khó liệu, không biết đào hoa tập có đóng quân, đối chúng ta là chuyện tốt hay là chuyện xấu à? Chuyện tốt à, mới vừa rồi những thứ kia quan gia ở trương đồ kia mua nguyên một chỉ thịt heo, ở ta kia mua 20 đầu heo con tử, vẫn còn ở rừng bà kia trọn vẹn mua 500 con gà con cùng 500 chỉ nhỏ vịt con đâu, rừng bà tìm ba hộ ấp gà vịt con người ta mới gộp đủ, thoáng một cái ít nhất kiếm hơn nửa năm tiền. Thế nào, một chút tí ti tiểu lợi liền mê hoặc người mắt. Những năm này à, những thứ này làm lính càng ngày càng không ra dáng, thay vì nói là binh, không bằng nói là khoác quan gia tặng, khi hành phách thị, hà hiếp dân lành. Bọn họ càng còn thiếu sao? Chính là giết người phóng hỏa loại này táng tận tiên lương chuyện, bọn họ cũng làm không ít. Cái này cũng phải phân ai mang binh á, ta nghe nói cái này mang binh quan không kém, gọi Chu cái gì tới, trước kia là Tĩnh Nam huyện chi huyện, ta nhị cô chính là Tĩnh Nam, nói cái này Chu đại nhân là cái chân chính quan phụ mẫu. Hắn luyện binh đóng quân, nên không kém. Chăm nghe không bằng một thấy, người này làm sao? Qua một thời gian ngắn chỉ thấy rõ ràng, về nhà cắt cầu nhiều phúc đi. Đào Hoa chấn chăm họ xem từng chiếc một lôi kéo quân nhu xe ngựa, tâm tình phức tạp thảo luận đứng lên, không biết Đào Hoa tập đóng quân đối bọn họ mà nói là phúc hay là họa. Mang cho bọn họ chính là phúc vận hay là tai ách. Đào hoa chấn ngoài 10 dặm chính là đào hoa tập. Ở đào hoa chấn trăm họ tiếng thảo luận trong, liên miên bất tuyệt xe quân nhu đội khoảng cách đào hoa tập càng ngày càng gần. Công tử, trước mặt một dặm chỗ chính là đào hoa tập. Lưu Mục dục ngựa đi tới một chiếc xe ngựa trước, bẩm báo nói: "Tốt, nói cho đại gia, đến đào hoa tập về sau, trước nghỉ ngơi chốc lát lại đóng trại ôm trại." Chu Bình An trả lời: "Tuân lệnh." Lưu Mục đi truyền lệnh. Trước mặt chính là đào hoa tập a, cũng không nhìn thấy cây đào a. Họa Nhi nghe nói trước mặt chính là đào hoa tập, không khỏi tò mò vén màn cửa lên quan sát hoàn cảnh xung quanh, sau đó kinh ngạc ở không có phát hiện cây đào. Bên kia trên núi có nhiều trồng trọt cây đào, đợi đến năm sau dăm ba tháng phần, khắp núi đồi cũng sẽ nở đầy hoa đào. Chu Bình An chỉ cách đó không xa dốc núi nói với Họa Nhi: "Tốt, đến lúc đó cùng tiểu thư cùng đi xem hoa đào." Họa Nhi vui vẻ như cái 90 cân hải tử. "À, hoa có cái gì để mắt, lại không thể ăn lại không thể uống, muốn nhìn cũng là chờ đầu cảnh treo đầy đào mới tốt nhìn." Yêu nữ nhược nam thanh âm từ một bên truyền tới. "Hoa đương nhiên để mắt, nào có nữ sinh không thích hoa." Họa Nhi bệnh lên miệng nhỏ phản bác: "Ta cũng không thích a." Yêu nữ nhược nam lẽ đương nhiên trả lời, sau đó mặt chê bai nói: "Đóa hoa trừ kiểu diễm ra, hoàn toàn vô dụng, không chỉ có không thể ăn không thể uống, hơn nữa còn bị người hái, bị ong mật hái, bị bươm bướm hái, bị thiêu thân hái, bất kể tạp bảy hay là tạp tám cũng có thể hái. Đông hoa chính là một không chí khí người yếu, mặc cho người ức hiếp, chỉ biết lấy màu sắc lấy lòng ở người. Ngươi nghĩ nhiều lắm, hoa chính là để cho người thấy a." Họa Nhi nghe yêu nữ nhược nam vậy, bánh bao mặt không khỏi nhăn thành một đoàn, đều là nhìn hoa đẹp mắt, ai sẽ nghĩ những thứ này ngổn ngang nha. Là ngươi nghĩ quá ít. Yêu nữ Nhược Nam liếc về Họa Nhi một cái, khoan thai đến rồi một câu. Rõ ràng là ngươi nghĩ quá nhiều. Họa Nhi phùng mà nói. Vậy ngươi nói ta nói chính là không phải sự thật đi, Đông Hoa có thể ăn sao? Có thể uống sao? Có hay không bị người hái, có hay không bị ong mật hái, có hay không bị bơm bơm hái, có hay không bị thiêu thân hái? Yêu nữ Nhược Nam nháy mắt một cái. Họa Nhi quay hàm trống vô cùng cao, rất muốn phản bác, thế nhưng là sắp đến mở miệng, lại phát hiện nàng nói những thứ này đều là sự thật, bất quá trong lòng mặt vẫn cảm giác nàng nói không đúng, nhưng là vừa không phản ứng kịp, không biết như thế nào phản bác, giống như bình trà nấu sủi cảo có hàng ngược lại không ra vậy, cuối cùng chỉ có thể tức giận. Ngươi nhìn, đúng không, cho nên nói là ngươi nghĩ quá ít. Yêu nữ Nhược Nam một bộ đắc thắng cười nói. Đang ở yêu nữ Nhược Nam đắc ý thời điểm, Chu Bình An nghiêng đầu lại mỉm cười nhìn về phía yêu nữ Nhược Nam, mặt ác thú vị nói, ha ha, kỳ thực ngươi nghĩ cũng quá ít. Cái gì? Ta nghĩ cũng quá ít. Yêu nữ Nhược Nam nghe vậy, mặt không phục cười lạnh nói, không biết sách ngai tử ngươi có gì chỉ giáo. Chu Bình An mỉm cười lắc đầu, ngươi cho là bông hoa bị ong mật hái, bị bơm bấm hái, bị thiêu thân hái, hoa chính là mặc cho người ước hiếp người yếu sao? Không phải đâu. Bị người hái, chẳng lẽ còn thành cường giả? Yêu nữ Nhược Nam cười lạnh phản bác, cho nên nói ngươi nghĩ quá ít, ánh mắt cũng quá nông cạn. Chu Bình An mỉm cười nói, ngươi mới ánh mắt thiệt cận. Yêu nữ Nhược Nam cắn răng nói, ngươi hôm nay nếu là không nói ra cái như thế về sau, ngươi sẽ biết tay. Ngươi cho là đóa hoa bị ong mật bơm bấm loại hái, chính là bị bọn họ ước hiếp người yếu, ngươi lỗi, bơm bấm, ong mật loại kỳ thực đều là bị đóa hoa nô dịch người làm công, ừm, cũng chính là làm việc. Chu Bình An mỉm cười nói, khanh khách, các ngươi người đọc sách miệng, gạt người quỷ. Hái hoa chính là tôi tớ, bị hái chính là chủ tử. Những lời này ngươi cũng liền lừa gạt một chút Họa Nhi. Yêu nữ Nhược Nam lật một cái lên mắt, khanh khách liên tục cười lạnh. Nhược Nam cô nương biết nở hoa kết trái đạo lý đi. Chu Bình An mỉm cười vẫn vậy. Tự nhiên biết. Yêu nữ Nhược Nam nhàn nhạt nói. Nói đơn giản đi, người phân cao thấp, thực vật vẫn, âm dương kết hợp mới có thể sinh sôi đời sau. Đông hoa nở rộ, đủ mọi màu sắc, phát ra các loại thơm ngọt kích thích mùi, hấp dẫn bơm bướm, ong mật loại tới trước, phấn hoa cũng thông qua bơm bướm, ong mật chờ chuyển ba đến cái khác đóa hoa trên, hoàn thành kết hợp, sau đó kết quả, từ đó sinh sôi đi xuống. Cho nên nói, là đóa hoa lợi dụng ong mật, bơm bướm, chuyển ba phấn hoa, sinh sôi nảy nở. Chu Bình An mỉm cười giải thích nói. Yêu nữ Nhược Nam nghe vậy, nhất thời sắc mặt đỏ lên, cau mày đảo Chu Bình An một cái, nói hưu nói vượng. Đây là sự thật, không phải sao? Chu Bình An dùng yêu nữ Nhược Nam trước vậy giọng điệu, mỉm cười trả lời. Phi, chiếu ngươi nói như vậy, kia đóa hoa chẳng phải là? Yêu nữ Nhược Nam sắc mặt đỏ bừng, không nói được. Đúng vậy, từ góc độ này đi lên nói, đóa hoa đúng là thực vật sinh sôi đời sau khí quan. Chu Bình An nhún vai. Vô sỉ, xấu xa, hạ lưu. Yêu nữ Nhược Nam nghe vậy, nghĩ đến nhiều đóa hoa là từng cái một, nhất thời khó chịu cả người đều nổi da gà, cảm giác nàng sau này cũng không thể nhìn thẳng hoa. Chương 1418, tặng bạc lời khen tặng chương 1418, tặng bạc lời khen tặng một dặm khoảng cách, nói mấy câu công phu đã đến, Chu Bình An trước tiên xuống xe ngựa. Một mặt là muốn xuống xe chỉ huy nhiều người an trí, một mặt khác là thực tại chịu không nổi yêu nữ Nhược Nam xem thường, buồng xe liền như vậy lớn một chút địa phương, căn bản liền không tránh thoát yêu nữ Nhược Nam siêu 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 như đao như kiếm xem thường. Chu Bình An cũng đi xuống xe ngựa, yêu nữ Nhược Nam cũng không quên hướng về phía Chu Bình An bóng lưng, hung hăng bổ hai cái xem thường. Vừa nghĩ tới hoa là thực vật cái kia, yêu nữ Nhược Nam bây giờ nghe hoa cái chữ này cũng cảm giác khó chịu, mà hết thảy này kẻ cầm đầu đều là Chu Bình An tên con kia, cho nên không cho hắn xem thường cho ai xem thường. Họa Nhi mặc dù cũng là đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, bất quá nàng nhìn Chu Bình An ánh mắt, cùng yêu nữ Nhược Nam bất đồng, yêu nữ Nhược Nam là xem thường, nàng thì thuộc về liền xấu hổ thẹn, tình cảm đồng nàn mắt to ngập nước. Được rồi, đại gia cũng khổ cực, không đội dỡ hàng, chờ một hồi có người giúp một tay, đại gia trước nghỉ ngơi chốc lát. Chu Bình An đứng ở chỗ cao đối một đám đoàn xe nói, đoàn xe có 113 chiếc xe ngựa tạo thành. Xe ngựa trừ 10 chiếc là đề hình án sát sứ ti nha môn tự thú, cái khác đều là thuê từ tới, đi theo nhân viên có 30 vị là đề hình án sát sứ ti nha môn sai dịch, còn lại hơn 100 đều là từ cái khác nha môn mượn sai dịch. Đa tạ đại nhân. Một đám sai dịch cao hứng nói tạ. Ở một đám sai dịch lúc nghỉ ngơi, Chu Bình An lại không có nghỉ ngơi, hắn dẫn Lưu Đại Đao đám người đánh ngựa đi vòng đảo hoa tập, quan sát địa hình địa thế địa mạo, sau đó dùng cây trúc tướng quân ngoài doanh trại vây tường chắn, thác canh, lều bạc khu cư ngụ, nhà câu khu, sân huấn luyện khu, bán biết khu, chờ nhất nhất hoạch định đánh dấu đi ra. Công tử, ngươi nói nếu đại đương gia có thể đúng lúc đem người mang đến sao? Lưu Đại Đao dõi mắt nhìn một chút xa xa, có chút không yên lòng mà hỏi. Nhất định có thể, bởi vì bọn họ ngày hôm qua liền đã tới, đang ở bên cạnh trong núi rừng. Ta để bọn họ giờ tị ba khắc tới, ừm, sắp xỉ sắp đến. Chu Bình An mỉm cười nói với Lưu Đại Đao. Bọn họ ngày hôm qua đã đến. Lưu Đại Đao nhất thời liền sửng sốt, không thấy bọn họ người đầu truyền tin a. Nhược Nam cùng bọn họ có đặc thù phương thức liên lạc. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, đơn giản giải thích nói. Quả nhiên, rất nhanh liền thấy cách đó không xa trên sườn núi trong núi rừng đi ra một đám người hướng bên này chạy tới. Nhìn bọn họ tới, chúng ta nên đón. Chu Bình An đối Lưu Đại Đao đám người nói. Cha yêu nữ Nhược Nam không hổ là có khinh công căn bản, ra sau tới trước, thật nhanh lướt qua Chu Bình An đám người, cái đầu tiên nên đón ôm lấy dẫn đầu cường tráng hán tử cánh tay, vui vẻ hô lên. Dẫn đầu cường tráng hán tử chính là cha của Nhược Nam Lưu Phong. Hắn thấy được yêu nữ Nhược Nam, mỗi một cái tế bào đều ở đấy cười, nhẹ nhàng vô vô yêu nữ Nhược Nam bả vai, cười ha hả nói, ha ha, nha đầu, ta đã trở về. Hoan nên được đại ca khải hoàn, hơi sau luận công ban thưởng, hoan nên chư vị hảo hán. Chu Bình An ôm quyền tiến lên đón. Bái kiến Chu đại nhân. Nhược Phong tiến lên một gối quỳ xuống hành lễ, lấy hành động bày tỏ chính thức uy thuận Chu Bình An. Bọn họ sơn trại Hồ Lao Tam mấy người cũng đều đi theo quỳ xuống. Bất quá ngoài ra hai cái quy thuận sơn trại sơn tặc xem tuổi còn trẻ Chu Bình An, nhất thời kinh ngạc há to miệng sững sờ ở kia, từng cái một chắt lười không dứt, cái này Chu đại nhân thế nào như thế trẻ tuổi, cũng có thể dùng hơi sữa chưa cản bốn chữ để hình dung. Hạ Lao Thất, Trương Hổ, các ngươi còn ngây ra làm gì, còn không mau chạy tới đây bái kiến Chu đại nhân. Còn có các ngươi một đám nhóc con, còn không mau một chút quỳ xuống, có thể gặp phải đại nhân tiếp nạp các ngươi coi như là gặp vận may. Nhược Phong nghiêng đầu hướng hai cái sơn trại đương ra cùng một đám sơn tặc la lớn. Bái kiến đại nhân. Ở Nhược Phong hô to hạ, ngoài ra hai cái sơn trại bọn sơn tặc mới phục hồi tinh thần lại, ba chân bốn cẳng quỳ xuống bái kiến. Bọn họ mới vừa chẳng qua là kinh ngạc ở Chu Bình An vậy mà như thế trẻ tuổi, cũng không phải là kháng cự chiêu An quy thuận. Yêu nữ Nhược Nam mặt phức tạp xem cha hắn cấp Chu Bình An quỳ xuống, cũng không có ngăn cản, bởi vì thuộc hạ cấp thượng quan quỳ xuống là quá bình thường chuyện, chẳng qua là trong lòng nàng còn có chút không thể tiếp nhận mà thôi. Nhược đại ca xin đứng lên, chư vị mời lên. Chu Bình An ở tất cả người cũng quỳ xuống về sau, tiến lên đỡ Nhược Nam cha nàng, bị bởi đối Nhược Nam cha nàng cùng bọn sơn tặc hô. Không phải Chu Bình An cố ý chiếm Nhược Nam cha nàng tiện nghi, mà là muốn quyết định sơn tặc quy thuận sự thật. Đang chú ý lễ nghi, đẳng cấp xâm nghiêm xã hội phong kiến, quỳ xuống là có đặc thù lại khắc sâu hàm nghĩa, ở nơi này trường hợp, bọn họ quỳ xuống biểu thị ra tiếp nhận chiêu ăn, quy thuận ở triều đình. Bọn họ cái quỳ này, Chu Bình An nhất định phải nhận lấy. Đa tạ đại nhân. Đại nhân sau này cũng đừng lại gọi ta Nhược đại ca, ngươi là đại nhân, ta có thể chịu đựng không nổi. Nhược Phong đứng dậy sau gãi đầu nói, bất quá đối với Chu Bình An trước mặt của mọi người gọi hắn vì đại ca. Hắn nhìn về phía Hạ Lao Thất cùng Trương Hổ hai cái sơn trại trại chủ lúc cũng tràn đầy kiêu ngạo, nhìn thấy không, đại nhân kêu ta đại ca đâu, ta lúc đầu cho các ngươi nói lúc các ngươi còn chưa tin, lần này các ngươi tin tưởng chưa? Ha ha, công vụ trường hợp lấy chức vị tương xứng, âm thầm chúng ta luận huynh đệ. Chu Bình An mỉm cười nói, âm thầm cũng không được. Nhược Phong liên tiếp từ chối nói, dĩ nhiên nhìn về phía Hạ Lao Thất cùng Trương Hổ lúc, càng tốt, chư vị đường xa mà đến, là tín nhiệm ta Chu Bình An tuyệt không phụ lòng chư vị tín nhiệm. Bây giờ ra qua hoành hành, một mảnh sinh linh đồ thán, chính là ta chiều lúc dùng người. Chư vị có thể khí ám đầu minh, chiều ta tất nhiên không để ý tới di vãng, chư vị ngày xưa tội lỗi, xóa bỏ, từ hôm nay trở đi, chư vị đều bị sắp xếp bản quan dưới quyền đoàn luyện. Từ hôm nay trở đi, chư vị không còn là ăn bữa hôm lo bữa mai sơ tặc, mà là ăn công lương, dẫn tiền lương đoàn luyện quan binh. Bản quan hướng các ngươi bảo đảm, mỗi tháng đúng lúc phát ra tiền lương, có công tất thưởng. Dĩ nhiên, các ngươi cũng nhất định phải nghe theo bản quan hiệu lệnh, tuân thủ quân kỷ, nếu không nghiêm trị không tha. Chu Bình An đứng ở một chỗ dốc cao bên trên, vẫy tay, đối vừa mới quy thuận một loại sơn tặc lớn tiếng hứa hẹn nói: bọn ta bái kiến đại nhân, thất tuân đại nhân hiệu lệnh. Một đám sơn tặc ngã quỵ đầy đất. Tốt, chôn nồi nấu cơm. Bản quan ở đảo Hoa Trấn mua một con rết tốt heo cùng một con dê. Hôm nay trưng thịt ăn, cơm màn thầu bao no. Đại gia cứ việc rộng mở cái bụng ăn, những chuyện khác chờ dùng qua cơm lại nói. Chu Bình An thua tay nói. A, một con heo, một con dê. Một đám sơn tặc nghe xong, mỗi một người đều là nước miếng chảy ròng. Kể từ nạn lụt tới nay, cuộc sống của bọn họ vẫn luôn không dễ chịu, bằng không thì cũng sẽ không đồng ý chiêu an a đã rất lâu chưa từng ăn qua cơm no. Càng không cần nhắc tới hôm nay vẫn còn có một con heo cùng một con dê trưng thịt ăn. Từng cái một hưng phấn ngao ngao gọi, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Đến đây, Tam Đại Sơn Trại chính thức quy thuận Chu Bình An, dĩ nhiên chẳng qua là bước đầu quy thuận, hoàn toàn thu phục những sơn tặc này, còn cần thời gian. Chương 1419, Đào Hoa Trấn ngoài Đào Hoa Tập. Chương 1419, Đào Hoa Trấn ngoài Đào Hoa Tập. Đào Hoa Tập, giờ phút này thành một mảnh ăn hàng đại dương, điều mấy cái máy quay phim tới trực tiếp là có thể vỗ trên đầu lưỡi Đào Hoa Tập. Nguyên liệu nấu ăn, nguyên một chỉ lớn heo mập, hai bộ đồ lòng heo, một con heo lớn đầu, một con dê núi, cộng thêm một giỏ củ cải trắng, hai giỏ bạch rau cải trắng, cũng chính là cải thảo, một bao tải miến, hiện hái núi hoang khuẩn mở giỏ, bột mì đến núi. Lớn heo mập tuyệt đối thuần thiên nhiên vô hại, từ ra đời tới xuất chuồng, chưa bao giờ ăn rồi một viên thuốc thức ăn chăn nuôi. Cái này chỉ lớn heo mập ra thịt 163 cân. Tại không có dùng thức ăn chăn nuôi cổ đại, tuyệt đối thuộc về lớn heo mập. Dê núi cũng là thuần thiên nhiên vô hại, ăn cỏ, chấu lớn lên, 108 cân dê núi ra thịt 65 cân. Lưu Đại Thương có đầu bếp căn cơ, đi theo Lưu lão rèn luyện qua hồi lâu, hắn là hôm nay bếp trưởng đầu bếp trưởng. Từ Quy Thuận Sơn tặc trong chọn lựa 20 tên thường nấu cơm, làm Lưu Đại Thương phụ bếp, phụ trách nhặt rau, cắt gọt các loại công việc. Hôm nay liền làm hai món ăn, một đạo là heo thịt dê heo tạc canh, một đạo là thịt heo nồi lớn xào trộn món ăn. Một dãy bài ra 10 ngụm nồi lớn, năm cái nồi bỗng nhiên heo thịt dê heo tạc canh, năm cái nồi làm thịt heo nồi lớn xào trộn món ăn. Heo thịt dê heo tạc canh đã hầm bên trên, mùi thơm trọn vẹn nhẹ nhàng hơn một dặm, thật xa cũng có thể ngửi được canh thịt mùi thơm. Thật, thôn bên cạnh Mặc Tá gào thét thôn dã nhị cậu tử, nhị nhu chờ hùng hài tử thật thèm khóc. Từ canh thịt trong đem thịt heo mò ra, tí tách nước thịt từng khối thịt heo đặt tại món ăn tất bên trên, 20 tên phụ bếp dưới sự chỉ huy của Lưu Đại Thương dùng dao đem thịt heo phân cắt thành từng khối thịt heo phiến tử. Cái khác mấy trăm số mới quy thuận sơn tặc đen kìn kịt vây quanh cái này phiến tạm thời nhà bếp khu, vây quanh cái ba tầng trong ba tầng ngoài nước chảy không loạn, từng cái một nhìn chừng chừng, nuốt nước miếng âm thanh liên tiếp. Lên nồi nhóm lửa, ngọn lửa đem nồi đốt màu đỏ bừng, một chậu thịt mỡ phiến tử vào nồi, trong nháy mắt xoẹt xoẹt văng lên. Ngươi nghe, cái này âm thanh là cõi đời này nhất nghe tốt thanh âm. Người vây xem không nhịn được xì sụp nước miếng nói: "Nhìn ngươi kia không có tiền đồ dáng vẻ." Người chung quanh cười ầm lên: "Làm phiền các ngươi chuyện Tiếu Lâm ta trước, đem các ngươi nước miếng lau sạch sẽ có được hay không?" Bị cười người nọ lại cười nói: "Lưu Đại Thương vén tay áo lên, cầm trong tay một cây da trưởng gia tăng như sắt vậy muốn nổi, sạch sẽ lưu loát lật xào thịt mỡ phiến, luyện ra thịt mỡ trong mỡ heo, muốn nổi cùng nổi sắt lớn va chạm ra tuyệt vời chương nhạc. Lật xào 2-3 lần, mỡ heo liền đi ra, sau đó ở nhiệt độ cao dưới tác dụng giấy lên một cỗ lửa tới. Kỳ diệu khói lửa cùng tiêu mùi thơm trong nháy mắt từ trong nồi phun ra đi ra, đơn giản phải đem mọi người đầu lưỡi cấp lôi ra ngoài. Và, đây tuyệt đối là ngữ bếp cấp bậc. Vây xem mọi người rối rít khen hay, nước miếng bay lưu 3000 xích. Lưu Đại Thương một bên lật xào, một bên chỉ huy phụ bếp hướng trong nồi theo thứ tự hạ nhập miếng thịt, bạch tùng, nấm rừng, miếng chờ nguyên liệu nấu ăn. Trong nháy mắt, nồi sắt lớn các loại nguyên liệu nấu ăn kịch liệt va chạm lên, mùi thơm càng lúc càng nồng, càng lúc càng câu người. Cũng chớ đẩy, mỗi người đi Lưu Đại Đao kia dẫn một đôi đũa hai cái chén, tự lựa chọn dùng nước bọt rửa chén hay là đi bờ sông rửa chén, vì ăn cơm làm chuẩn bị. Chu Bình An thấy mọi người cũng vây quanh mười ngụm nồi sắt lớn chảy nước miếng, không khỏi vừa cười vừa nói: "Ha ha ha, tuân lệnh đại nhân." Đám người nghe vậy, tất cả đều mở cái miệng rộng cười, cô càng đi dẫn chén đũa đi. Đám người dành trước sợ sau đi bờ sông tắm chén đũa, sau đó không kịp chờ đợi bưng chén đũa lại chạy về, e sợ cho bỏ lỡ còn ăn. Một tiếng lên nồi mở ra thao thiết mở màn. "Tốt, dọn cơm. Chư vị huynh đệ, xếp hàng lấy cơm ăn cơm. Không cần chen, cũng không cần cướp, hôm nay thức ăn bao no, lại ra đều có thể rộng mở cái bụng ăn." Chu Bình An không có làm cái gì trước khi ăn cơm nói chuyện, trực tiếp tuyên bố dọn cơm, chỉ huy đám người xếp hàng dẫn món ăn ăn cơm. Trừ Quy Thuận Sơ Tặc, đi theo giao hàng các sai dịch cũng đều bị Chu Bình An lưu lại dùng cơm, ăn cơm lại trở về ứng thiên. Mỗi người một chén heo thịt dê heo tạc canh, một chén thịt heo nổi canh thập cẩm, ba cái màn đầu, không đủ lấy thêm. "Thơm, thật là thơm, quá thơm. Mẹ ruột đấy, cái này canh là thế nào hả mà, quá thơm, lại tươi lại thơm, còn có cái này nổi canh thập cẩm, thật là làm cho ta đem đầu lưỡi cũng thiếu chút nước mất. Đời ta cũng chưa từng ăn như thế thơm đồ ăn. Ai nha, chúng ta lần này Quy Thuận thật là thuộc về đúng. Liên từ nơi này bữa cơm cũng có thể thấy được, chúng ta đại nhân là thực tại người, các ngươi nhìn một chút thịt này canh, trong này thịt dê, thịt heo còn có heo tạp có chừng nửa bát, còn có cái này nổi canh thập cẩm, tràn đầy một tô cũng nổi bật, ngươi xem một chút cái này thịt heo phiến tử, một chén có chừng 8-9 phiến, thật sự rất thơm dụng răng. Cái này nồi lớn xào đi ra món ăn thật là thơm à, các ngươi biết tại sao nồi lớn xào đi ra đồ ăn thơm không? Hoạch khí chính là bí mật của nó, các ngươi hỏi cái gì là hoạch khí? Ha ha, hoạch khí tục danh chính là nồi khí. Các ngươi không nhìn thấy, cũng không sợ được, nhưng nó là thật thật tại tại tồn tại. Đám người bưng chén ngồi trên chiếu, một tay cầm màn đầu, một tay gắp thức ăn, thỉnh thoảng xì sụp hai cái canh thịt, ăn được kêu là một thỏa mãn, nhất là đem màn đầu chấm canh thịt, dầu cải sau khi nhét vào trong miệng, càng là thỏa mãn. Chu Bình An cũng thực hiện lời hứa của hắn, bất kể những sơn tặc này ăn bao nhiêu màn đầu, tất cả đều rộng mở cung ứng. Có một sơn tặc là bụng bự hán, chọn vẹn ăn 10 màn đầu, thấm trong chén cuối cùng một giọt dầu ăn vào bụng, mới đánh một ở no. Chư vị huynh đệ ăn xong sao? Chu Bình An đang lúc mọi người ăn uống no đủ sau khi, mỉm cười hỏi. Ăn no. Ăn xong. Mọi người từng cái một vỗ cái bụng, ở no nói. Tốt, ăn no liền hoạt động một chút tiêu hóa một chút. Các huynh đệ, đi giúp Ứng Thiên huynh đệ đem trên xe ngựa hàng hóa tháo xuống, để cho Ứng Thiên các huynh đệ về nhà sớm. Chu Bình An đối đám người hạ lệnh. Nguyện vì đại nhân ra sức. Chu Bình An ra lệnh một tiếng, đám người tất cả đều ứng tiếng nhận lệnh. Nhiều người lực lượng lớn, rất nhanh trên xe ngựa hàng hóa liền bị tháo xuống dưới, đè xuống Chu Bình An chỉ huy đặt ở trên đất trống. Dỡ hàng về sau, Ứng Thiên các sai dịch hướng Chu Bình An từ giã, lánh xe ngựa trở về Ứng Thiên phục mệnh, thuận tiện trả lại thuê xe ngựa. Lưu Đại Đao, ngươi điểm 50 người đi đem chuồng heo, gà vịt bỏ xây, đem heo con, gà vịt con nuôi đứng lên. Lưu Đại Phủ, ngươi điểm 100 người mang theo cái cưa, búa, sắt đi rừng cây chặt cây cây cối. Lưu Đại Truy, ngươi điểm 100 người đi bằng phẳng thổ địa, đào nhà cầu. Lưu Đại Cương, ngươi điểm 100 người đi cắt cỏ cùng bùn, chuẩn bị lên doanh trướng, hôm nay cần phải đem doanh trướng ôm đứng lên. Chu Bình An tiếp tục đối đám người hạ lệnh. Tuân lệnh. Ra lệnh một tiếng, đám người đè xuống ra lệnh bắt đầu hành động đứng lên, dỡ hàng, đốn tuổi, bằng thẳng thổ địa, lên doanh trướng. Toàn bộ đào hoa tập nhất thời khí thế ngất trời, tức giận tràn đầy lên, sau đó một trại lính từ từ hiện lên số hình. Trại lính tổng thể một lớn một nhỏ, hiện lên thế ỷ dốc liên kết, khu sinh hoạt, nhà cầu khu huấn luyện, nuôi dưỡng khu chờ ngay ngắn rõ ràng chương 1420, ba trại Quy Thuận chương 1420. Ba trại Quy Thuận đẹp nhất nắng sớm trước giờ cũng không thuộc về lười biếng người, chỉ có dậy sớm người mới có tư cách thưởng thức. Hôm nay đào hoa tập liền có tư cách này, làm kia nắng đầu tiên từ phương đông bắn ra mà khi đến, đám người liền đã tề tụ đào hoa tập. Chu Bình An đứng ở dốc núi chỗ cao nhất, ở dưới chân hắn bày thật chỉnh tề ba miệng cao nửa thước dương lớn. Không nghĩ tới làm lính muốn lên như thế sớm à? Ban đầu ở sơn trại chỉ cần không đến phiên đứng chạm canh gác, vừa cảm giác có thể ngủ đến mặt trời lên cao. Ngày hôm qua chém nửa ngày cây, toàn thân trên dưới vừa chua lại mệt mỏi, đại nhân liền không thể để cho chúng ta ngủ thêm một hồi sao? Lại không đánh trận. Các ngươi lẩm bẩm cái gì, dậy sớm sẽ thế nào, ngày hôm qua bữa thịt cũng ăn được chó trong bụng đi. Hắc hắc, nếu có thể ngày ngày ăn thịt, đừng nói là dậy sớm, chính là không ngủ bọn ta cũng nguyện ý. Ai, các ngươi nói, chúng ta đại nhân dưới chân kia ba miệng rừng lớn, nó bên trong chứa chính là cái gì nha? Một đám mới Quy Thuận Sơn tập ngày thứ nhất làm lính, đối với dậy sớm tập hợp tràn đầy mới lạ, châu đầu ghé thai nghị luận ở ĩ chư vị huynh đệ, hôm nay là các ngươi chính thức gia nhập đoàn luyện ngày đầu tiên. Trước khi tới, bản quan hứa hẹn các ngươi, theo tháng phát ra quân lương. Chư vị tin ta Chu Bình An, tới trước quy thuận, ta Chu Bình An tuyệt sẽ không phụ lòng chư vị tín nhiệm. Hôm nay, liền phát các ngươi tháng thứ nhất quân lương. Chu Bình An đứng ở dốc cao bên trên, đối sườn núi hạ đám người lớn tiếng nói.
Cái gì?
Phát lương bạc? Ta không có nghe lầm chứ, chúng ta đại nhân cấp cho chúng ta phát lương bạc. Chúng ta lúc này mới ngày thứ nhất làm lính liền phát lương bạc rồi. Đại nhân không phải ngày hôm qua uống nhiều nói lời say a?
Thế nhưng là ngày hôm qua cũng không uống rượu a.
Cái này phát lương bạc rồi. Sườn núi hạ đám người nghe nói phát lương bạc, tất cả đều giật mình đến mức há hốc mồm, từng cái một không thể tin vào thải của mình. Trước giờ chỉ nghe nói qua khất nợ tiền lương, vẫn chưa từng nghe nói trước hạn phát lương bạc.
Chư vị huynh đệ, các ngươi không có nghe lầm, hôm nay bắt đầu phát ra chư vị tháng thứ nhất binh lương. Từ nay về sau, mỗi tháng hôm nay chính là chư vị phát lương ngày, bản quan hứa hẹn các ngươi, tuyệt sẽ không khất nợ binh lương.
Chu Bình An đứng ở trên sườn núi, bị người xem một chút đám người, đem mọi người nét mặt thu vào trong mắt, dong dật nói:
"Thật phát lương a,
ta thích thiên a, thật đúng là muốn phát lương bạc.
Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, ta mới ngày thứ nhất làm lính sẽ phải dẫn tiền lương. Ngày hôm qua ăn thịt ăn được no bụng, hôm nay dẫn tiền lương. Bọn ta cuộc sống này cũng thật đẹp đi, nằm mơ đều muốn cười tỉnh.
Ông trời già à, quy thuận đại nhân, là ta đây cả đời này làm chính xác nhất quyết định, không có cái thứ hai."
Đám người nghe được Chu Bình An lặp lại lần nữa một lần hôm nay phát lương, từng cái một hưng phấn cũng mau muốn nhảy cất lên.
"Chư vị huynh đệ, các ngươi binh lương tạm định là mỗi tháng một lượng nửa bạc."
Chu Bình An nói với mọi người nói.
"Trời ạ, một lượng nửa bạc.
Bọn ta trấn trên có cái ở nhà môn đương sai hòa kế, nhưng uy phong, một năm xuống cũng bất quá 10 lượng bạc.
Ta nghe nói bình thường vệ sở làm lính một tháng cũng liền một lượng bạc tiền lương, chúng ta một tháng lại có một lượng nửa bạc.
Một lượng nửa bạc a, một tháng một lượng nửa, hai tháng chính là 3 lạng, 3 tháng, 4 tháng.
Một năm này xuống đó chính là 18 lượng bạc, mẹ ruột à, 18 lượng bạc a, cũng đủ cưới cái bà nương liệt.
Cái gì?
Một năm có 18 hai.
Như thế nhiều a, ai nha, ta thế nào không còn sớm tới làm binh a.
Ha ha ha, ngươi ngu a, ngươi sớm làm lính cũng vô dụng rồi, ngươi lại không gặp được chúng ta đại nhân.
Cái khác làm lính cũng không có cái này đãi ngộ.
Cũng đúng, cũng thế.
Đám người nghe nói bọn họ một tháng binh lương có chừng một lượng nửa bạc về sau, từng cái một khiếp sợ trợn mắt há mồm, miệng há giống như cái dương miệng như vậy lớn, đơn giản không thể tin vào tai của mình, nuốt nước miếng vang lên liên miên.
Lớn.
Đại nhân, ngài không phải gạt bọn ta a.
Bọn ta là sơn tặc đưa tới, ngài một tháng vậy mà cấp bọn ta phát một lượng nửa bạc tiền lương.
Đây quả thực giống như bánh từ trên trời rớt xuống vậy.
Hàng trước nhân đại lá gan, lắp ba lắp bắp hỏi.
Ha ha, ta lừa các ngươi làm cái gì?
Có ai không, mở ra cái dương.
Chu Bình An cười trả lời, phất phất tay hạ lệnh mở ra cái dương.
Lưu Đại Đao đám người tuân lệnh mà ra, tiến lên đem mở dương ra, nhất thời một mảnh ánh bạc lòng lánh, choáng váng đám người mắt.
Ta thích thiên a, như thế bạc hơn.
Bạc, thật là nhiều bạc.
Hắc hắc, ta thế nào cảm thấy hôm nay ánh nắng vàng lòng anh a, giống như một mảnh kim nguyên bảo tựa như.
Mọi người thấy tràn đầy ba dương lớn tử của bạc, nhất thời từng cái một hô hấp dồn dập, liên tiếp nuốt nước miếng.
Được rồi, bây giờ bắt đầu phát ra tiền lương.
Cũng đứng ngay ngắn, không nên lộn xộn, không cần phải gấp, bản quan chi phí thượng nhân đầu bảo đảm, người người đều có phần.
Chư vị cũng nghe bản quan ra lệnh.
Tốt, từ phía đông nhất bắt đầu, theo thứ tự tiến lên dẫn tiền lương.
Chờ bản quan cho các ngươi ghi danh tạo sách về sau, lại dẫn đi các ngươi tiền lương.
Chu Bình An đối đám người hô.
Tuân lệnh.
Đám người kích động lên tiếng.
Bắt đầu đi.
Chu Bình An ngồi ở Lưu Đại Đao chuyển đến bàn ghế trước, cầm lên bút lông chấm một cái mực nước, đối kích động không thôi đám người hô.
Hắc hắc, ta đây là người thứ nhất, ta đây cấp đại nhân rồi đâu. Bắt đầu từ hôm nay ta đây cái này 150 cân liền giao cho đại nhân.
Phía đông nhất kia sắp xếp người đầu tiên cười hắc hắc đi lên phía trước, không nói hai lời ngực một cái quỳ dưới đất, nặng nề cấp Chu Bình An dập đầu một cái, mặt chân thành nói:
"Đứng dậy, đứng lên nói chuyện."
Chu Bình An đứng dậy rời đi cái ghế, tiến lên một bước đem hắn đỡ dậy, mặt ôn hòa mà hỏi: "Ngươi gọi cái gì tên, nhà ở nơi nào, trong nhà đều có cái gì người?"
"Đại nhân, ta đây gọi Chu Đại Nưu, nhà ở huyện Lâm Hải Chu gia trang, ta đây trong nhà liền một mẹ già."
Nhị Nưu đứng dậy trả lời.
Chu Bình An đem Chu Đại Nưu tình huống ghi lại ở sách, gật gật đầu. Ha ha, chúng ta hay là bạn ra đâu.
Được rồi, đi dẫn lính của ngươi lương đi.
Thật tốt huấn luyện, trung quân báo quốc, tranh thủ nhiều lập công vân, bản quan tất sẽ không keo kiệt phong thưởng, đủ ngươi cưới cái tức phụ, sớm ngày để ngươi mẹ ôm cháu trai.
Đa tạ đại nhân, ta đây nhất định nghe đại nhân vậy. Thật tốt huấn luyện, trung quân báo quốc, nhiều lập công vân, không cho chúng ta lão Chu ra mất mặt.
Chu Đại Nưu không nghĩ tới Chu Bình An vậy mà lại khuyến khích hắn một phen, kích động ngỡ ngực tỏ thái độ nói.
Chu Bình An mỉm cười gật đầu, tỏ ý hắn đi binh lương.
Chu Đại Nưu lần nữa nói tạ về sau, lãnh được hắn một lượng nửa bạc binh lương.
Sườn núi hạ mọi người thấy Chu Đại Nưu ở Chu Bình An kia ghi danh về sau, quả nhiên lãnh được một lượng nửa bạc binh lương, nhất thời từng cái một càng mong đợi càng kích động.
Vị kế tiếp,
Chu Bình An hô.
Vị thứ hai ứng tên tiến lên ghi danh tạo sách, tiếp theo nhận binh lương, sau đó vị thứ ba, vị thứ tư.
Một lúc lâu sau, tất cả mọi người lãnh được bạc thưởng, trên mặt mỗi người cũng tràn đầy đủ cười, đối tương lai tràn đầy ước mơ.
Chương 1421, trên đầu lưỡi đào hoa tập chương 1421, trên đầu lưỡi đào hoa tập được rồi, có còn hay không dẫn tới binh lương người sao?
Chu Bình An đứng ở sườn núi bên trên, hướng đám người lớn tiếng dò hỏi.
Đại nhân, chúng ta cũng lãnh được.
Sườn núi hạ đám người cùng kêu lên trả lời, cảm thụ thiếp thân giấu kỹ một lượng nửa bạc binh lương, trên mặt mỗi người cũng tràn đầy hạnh phúc cùng với đối tương lai tốt đẹp ước mơ.
Rất tốt.
Chu Bình An gật gật đầu, sau đó ánh mắt quét nhìn đám người, nói tiếp: chư vị, trước mắt binh lương chính là mỗi tháng một lượng nửa bạc. Ta biết, hơi thấp một ít, chẳng qua trước mắt triều đình tài chính khẩn trương, hy vọng các vị thông cảm triều đình khó xử. Ngoài ra, mời chư vị yên tâm, mỗi tháng chắc chắn đúng lúc đủ số phát ra, bản quan ngày sau cũng sẽ đem hết toàn lực hướng triều đình xin phép thích ứng để cao chư vị binh lương. Mỗi tháng một lượng nửa bạc, không thấp. Cái gì? Ngày sau binh lương sẽ còn đề cao a? Đám người nghe được Chu Bình An ngày sau sẽ còn xin phép đề cao lính của bọn họ lương về sau, từng cái một không nhịn được vui vẻ ra mặt. Kỳ thực, bọn họ đối mỗi tháng một lượng nửa bạc binh lương đã hài lòng không thể lại hài lòng, thậm chí có thể dùng ngạc nhiên nhìn sang cái từ này để hình dung. Bọn họ làm sơn tặc thời điểm, ăn no bụng đều là hy vọng xa vời, cho tới binh lương loại này đổ vật trong truyền thuyết, bọn họ chẳng qua là nghe qua, nhưng chưa từng có dẫn tới qua. Đáp ứng ban đầu quy thuận thời điểm, bọn họ đánh bảo nghĩ, nếu là một ngày ba bữa nuôi cơm, binh lương mỗi tháng cho nửa lượng bạc liền thỏa mãn. Không nghĩ tới, Chu Bình An đưa bọn họ lớn mật mơ mộng trọn vẹn đề cao gấp ba, mỗi tháng phát một lượng nửa bạc binh lương. Bây giờ còn nói ngày sau sẽ tranh thủ đề cao thêm. Bọn họ bị cực lớn ngạc nhiên nện ở trên đầu, thương phấn đến không thể tự mình. Chư vị lãnh ngộ, trừ binh lương ngoài, còn có bạc thưởng. Ngày sau chư vị bạc thưởng lấy tiểu đội làm đơn vị phát ra, các ngươi mỗi 10 người làm một cái tiểu đội, cũng chính là một ngũ, hơi sau bản quan sẽ cho các ngươi phân phối binh nghiệp. Ngày sau, mỗi một tiểu đội giết chết một giặc qua, bản quan bạc thưởng 30 lượng. Giết chết 10 giặc qua, bạc thưởng chính là 300 lượng. Giết chết 100 tên cướp biển, bạc thưởng chính là 3000 lượng. Yên tâm, chỉ cần các ngươi có thể giết, bản quan liền tuyệt đối sẽ thực hiện bạc thưởng. Chư vị thật tốt huấn luyện, ngày sau giết nhiều mấy cái giặc qua, vậy thì phát tài. Chu Bình An mỉm cười nói với mọi người nói, cho mọi người mô tả một tuyệt vời mê người tiền cảnh. Giết một giặc qua liền bạc thưởng 30 lượng, chính là 10 người phân, mỗi người cũng có thể rơi 3 lượng bạc. Nếu là giết 10 giặc qua, kia bạc thưởng chính là 300 lượng, mỗi người có thể phân 30 lượng đâu. Đó không phải là phát tài sao? Hơn nữa binh lương, một năm có thể rơi 450 lượng bạc đâu, tiền này đủ làm cái nhà lớn, cưới cái bà nương, ha ha. Hôm đó sau sinh hoạt coi như vui sướng, không nghĩ tới giặc qua đầu như vậy đáng tiền. Sớm biết, ban đầu đi ngay cướp giặc qua đầu đi. Ngươi ngu a ngươi, trước kia chúng ta lại không có gặp phải chúng ta đại nhân, ngươi chính là giết giặc qua, đi đâu lĩnh thưởng bạc à? Giặc qua ở đâu a? Ta đã không kịp chờ đợi mong muốn đi theo giặc qua làm một trận, ha ha, đó cũng không phải là đánh trận, đó là nhặt tiền a, ngày sau làm ăn phát tài cưới bà nương liền chỉ những cướp biển này. Ta hận không được bây giờ đi ngay tìm giặc qua đi, đừng để cho ta gặp phải giặc qua, phi giết người bọn họ đầu quần quần không thể. Nghe được Chu Bình An công bố bạc thưởng phương án, mọi người nhất thời phấn khởi, đánh trận giết giặc qua loại này đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên cao nguy công tác. Trước kia bọn họ còn có chút tránh không kịp, giờ phút này theo bọn họ nghĩ, ngược lại thành làm ăn phát tài đường, từng cái một nhau nhau muốn thử, không kịp chờ đợi muốn tìm giặc qua làm một trận. Được rồi, chư vị bình tĩnh đừng nội, ngày sau giết giặc qua có rất nhiều cơ hội. Chư vị nhận bản quan lương, từ hôm nay trở đi chính là bản quan mình. Bản quan tên Hủy Chu Bình An, bây giờ thẹn vì giang chết để hình án sát sứ ti thiêm sự, quan chức chính ngũ phẩm, bản quan phụng thánh thượng chi mệnh chấn chỉnh giang chết binh bị, nói linh dân binh, xây dựng đoàn luyện. Chư vị đều là bản quan dưới quyền đoàn luyện binh, bản quan xây dựng đoàn luyện tạm định danh là giang chết đoàn luyện quân, gọi tắt là chết quân. Chư vị sau này chính là chết quân một thành viên. Bản quan hướng các ngươi bảo đảm, ngày sau chắc chắn đúng lúc phát ra binh lương, đủ số thực hiện bạc thưởng, thưởng phạt nghiêm minh. Nếu bản quan trái với bảo đảm, chư vị đều có thể hướng ứng thiên binh bộ, hướng chết giang tuần án giám sát ngự sự, hướng triều đình tố cáo bản quan. Chu Bình An đưa ra hai tay xuống phía dưới FF, trấn an đám người tầm tình kích động, nói với mọi người nói: chúng ta là chết quân, chúng ta là chết quân, đại nhân vì vũ, chết quân vì vũ. Đám người cùng kêu lên hô to. Tất cả mọi người rất kích động, từ hôm nay trở đi bọn họ có danh hiệu chết quân. Sau này chính là chết quân một thành viên. Bản quan hướng chư vị bảo đảm, chư vị cũng phải hướng bản quan bảo đảm, phục tùng chỉ huy, tuân thủ quân kỷ. Nếu có trái với, nghiêm trị không tha. Chu Bình An ánh mắt sáng quét quét nhìn đám người, âm thanh nghiêm sắc lại nói: đại nhân yên tâm, bọn ta tị hiểm phục tùng chỉ huy, tuân thủ quân kỷ. Đám người lần nữa cùng kêu lên hô to. Rất tốt. Bây giờ bắt đầu phân phối binh nghiệp. Chư vị mỗi 10 người vì một tiểu đội, tức ngũ vậy, thiết ngũ trưởng một người, 4 cái tiểu đội vì một đại đội, tức trạm canh gác vậy, thiết tiếu trưởng một người, 4 cái đại đội vì tổng cộng đội, tức tổng vậy, thiết bà tổng một người, 4 tất cả cho một doanh, tức doanh vậy, thiết tiểu đoàn trưởng một người. Chư vị nghe rõ ràng sao? Chu Bình An đứng ở sườn núi bên trên cất cao giọng nói. Nghe rõ ràng. Sườn núi hạ đám người cao giọng trả lời. Người ngũ trưởng này, tiếu trưởng, bà tổng, còn có tiểu đoàn trưởng đều là ai tới làm a? Thế nào lựa chọn và bổ nhiệm a? Đám người tò mò lại quan tâm mà hỏi. Bản quan trước tuyên đọc các ngũ nhân viên tạo thành, chờ một hồi lại tuyên bố ngũ trưởng, tiểu trưởng, bà tổng, tiểu đoàn trưởng lựa chọn và bổ nhiệm phương pháp. Bây giờ bản quan bắt đầu tuyên đọc các ngũ danh sách, đọc đến tên người bước ra khỏi hàng, ấn bản quan đọc đến tên thứ tự, lấy ngũ làm đơn vị, ở bản quan bên tay phải đất trống, đứng thành một hàng, trước tuyên đọc đến ngũ dựa vào bản quan đứng, sau tuyên đọc đến ngũ kề bên đi phía trái sắp hàng, chư vị cũng nghe rõ ràng sao? Chu Bình An cất cao giọng nói. Nghe rõ ràng. Đám người trả lời. Rất tốt, bây giờ bắt đầu tuyên đọc thứ nhất ngũ danh sách nhân viên, Chu Đại Nưu, Vương Nhị Cầu, Vương Thiết Trụ, Hạ Gió Bắc, Cao Miện. Chu Bình An đứng ở dốc cao bên trên, lớn tiếng tuyên đọc mọi người tên, mỗi một ngũ đọc xong một lần về sau, lại lặp lại đọc một lần, bảo đảm mọi người nghe rõ. Chu Đại Nưu, Vương Nhị Cầu chờ nghe được tên người từ đám người phương vị khác nhau đi ra, đi tới Chu Bình An bên tay phải đất trống, biết nhau, sau đó là thứ hai ngũ người, thứ ba ngũ người, thứ tư ngũ người. Chu Bình An xây dựng các ngũ nhân viên cũng không phải là tùy tùy tiện tiện tổ, mà là đem ba cái sơn trại người làm rối loạn, mở ra tiến hành cơ cấu lại, tránh khỏi các sơn trại người đoàn kết bên nhau, đuôi to khó gãy, không dễ dàng nắm giữ cùng chỉ huy. Phía sau lại nhóm canh gác, tổng thời điểm cũng sẽ căn cứ cái nguyên tắc này, làm rối loạn tiến hành dựng lại, để ở nắm giữ toàn bộ đoàn luyện.